Ngươi. Kế Linh thẹn quá hóa giận phía dưới, cảm giác khẩu trên lưới chiếm không đến tiện nghi, rốt cục bạo phát. Tiểu tử này dù sao đánh không lại ta. Một cái bước xa xông lên, Vân Dương vừa muốn né tránh, nhưng Kế Linh động tác cực nhanh, đã đem tay của hắn uốn éo đã đến sau lưng, thò tay một tách ra, cũng đã đem Vân Dương ân ngã xuống đất, đầu gối vừa nhấc, chính đỉnh tại Vân Dương sau mông, Vân Dương giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, còn chưa kịp đau nhức hô ra tiếng, lập tức chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống, Kế Linh đã đặt mông ngồi ở trên lưng hắn, Vân Dương cảm giác một ngọn núi áp xuống dưới, vừa mới nhô lên đến một chút eo lại bị phù một tiếng ngồi dưới đất, lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi. Còn nói hay không rồi hả? Kế Linh hung ác mà hỏi. Ta. Nhà của ta, ta thế nào không thể nói? Vân Dương thở hừng hộp, ra sức ngẩng đầu lên. Ân. Kế Linh khẽ vươn tay, đem Vân Dương hai cánh tay phản cầm ở sau lưng, vừa dùng lực, Vân Dương lập tức kêu dên lên, đau nhức đau nhức đau nhức. Còn nói hay không rồi hả? Không nói. Ta có thể tới hay không? Có thể. Có thể. Đại tỷ, mau buông tay. Ngươi còn dám hay không đối với ta xử sắc mặt? Không dám không dám. Ôi! Tây Môn Vạn Đại có phải hay không ngươi giết? Đúng, đúng ta giết. Là ta giết đã thành A. Vân Dương thân thể loạn uốn éo, muốn xoay người làm chủ nhân, nhưng, Kế Linh tu vi hiện tại so Vân Dương đầu chỉ cao hơn một bậc. Quả thực là 10 chủ 8 chủ, đặt mông ngồi trên, Vân Dương cho dù muốn động khẽ động, cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Kế Linh ngồi ở Vân Dương trên người, dưới cao nhìn xuống, trong lúc nhất thời, rõ ràng có chút hăng hái cảm giác, nghĩ đến chính mình vài ngày tại đây hàng trên người ăn khí, lập tức cảm giác hãnh diện, rất có một loại trong lồng ngực phiền muộn một khi tiêu trừ khoái ý. Vênh vào tự đắc nói ra, cho ngươi mấy ngày này khí ta. Nói cho ngươi biết, thực lực không đủ thời điểm, hay vẫn là kẹp lấy cái đuôi so sánh tốt. Đang nói đến đó ở bên trong. Cửa ra vào vang lên vội vã tiếng bước chân. Kế Linh sững sờ. Còn chưa kịp nhảy dựng lên, cửa phòng đã bị lão Mai thoáng cái đẩy ra, lo lắng thanh âm lập tức truyền vào đến, công tử. Đây là làm sao vậy? Như thế nào nghe thế bên cạnh có chiến đấu? Lập tức thanh âm thoáng cái nghẹn ở. Kế Linh quay đầu lại, Vân Dương theo trên mặt đất gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy lão Mai chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đứng tại cửa ra vào, hai con mắt như là muốn lồi ra đến một loại nhìn xem bên này, miệng há lớn ba, cơ hồ có thể ngậm lấy hai cái trứng vịt. Kế Linh vô ý thức nhảy dựng lên. Bối rối nói, cái này, ách, không có việc gì không có việc gì. Lão Mai vẻ mặt cười làm lành, ta cái gì cũng không thấy được. Cái này, các ngươi tiếp tục. Vừa rồi ta không phải, ta chỉ là, ta. Kế Linh càng nhanh, càng là lắp bắp nói không ra lời. Không có gì, không có gì, người trẻ tuổi sao. Lão Mai thân thể lui về sau, chơi đùa trò chơi. Cũng bình thường ha ha. Ngươi đừng đi. Kế Linh lo lắng nhảy dựng lên. Ta chỉ là muốn giáo huấn. Đúng, muốn giáo huấn một chút hắn. Cho nên mới cưới. Nói đến đây, đột nhiên nghẹn ở. Giáo huấn tiểu cưới người ta trên người. Nơi này do, Kế Linh mình cũng cảm giác không thể nào nói nổi. Không có gì không có gì. Lão Mai cũng là vẻ mặt xấu hổ, cảm giác sâu sắc chính mình không cần phải tới, không lựa lời nói, kỳ thật, ai kỵ ai cũng là giống nhau. Ách, ta đi nha. Cảm giác mình nói sai lời nói, một cửa môn bỏ chạy. Các ngươi tiếp tục. Không phải. Kế Linh tiến lên mở cửa, lo lắng nói, không phải ngươi chứng kiến cái kia chuyện quan trọng. Ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi hãy nghe ta nói. Nhưng cửa ra và ở đâu còn có lão Mai bóng dáng. Kế Linh dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem ngoài cửa trống rông sân nhỏ, chỉ cảm giác mình khuôn mặt bắt lửa một loại nóng hổi. Dạ gió thổi tới, Kế Linh sững sờ đứng một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ tới cực điểm nha một tiếng, hai tay mạnh mà che mặt của mình, ngồi xổm xuống đi. Hiểu lầm kia. Thế nhưng mà nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch. Của ta khuê dự. Thanh danh của ta. Kế Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà ô nước nở nghẹn ngào nuốt khóc lên. Người khóc cái gì? Vân Dương vội vàng bò lên, khẩu trong phi thường không giải thích được nói, bị đánh thế nhưng mà ta. Như thế nào ngươi cái này đánh người ngược lại khóc lên rồi hả? Kế Linh nghẹn ngào nói, ai cần ngươi lo? Ta cũng không muốn quản. Vân Dương những lời này lập tức lại đưa tới một lớp cự nộ, nhưng vẫn mở mịt chưa phát giấc ra, nhưng cái này là gian phòng của ta, ngươi ở nơi này khóc, bị người nghe thấy được, còn tưởng rằng ta đem ngươi. Kế Linh một cái xoay người nhảy dựng lên, một bả nhéo ở Vân Dương cổ, mặt đỏ tới mang thai cắn răng nói ra, ngươi dám nói xuống dưới. Ách! Buông tay! Thở không ra hơi! Vân Dương trợn trắng mắt. Kế Linh rốt cục buông tay, Vân Dương che cổ khục 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 ho một hồi lâu, trợn trắng mắt nói ra, kém một ít. Kế Linh hừ một tiếng. Lại nói ngươi như thế nào đêm khuya đến nơi này của ta rồi hả? Vân Dương cảnh báo giải trừ, nói chuyện cũng đăng kinh. Không thể không nói, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Kế Linh chính là thật sự đối với chính mình nổi lên hoài nghi chi tâm. Nói nhăng nói cuội về sau, Vân Dương cũng có thể cảm giác được, hiện tại, Kế Linh đã không hề hoài nghi là mình giết Tây Môn Vạn Đại. Như vậy hiện tại đương nhiên đã đến đàm luận tình thời điểm. Còn không phải bởi vì ngươi. Kế Linh hừ một tiếng, khẩu khí càng thêm lạnh như băng, ta là nghe nói, Tây Môn Vạn Đại phái người, muốn chặn giết cha ngươi. Cho nên một mực chú ý đến bên kia, không nghĩ tới đột nhiên chứng kiến bên kia phân loạn, đi qua xem xét, mới biết được Tây Môn Vạn Đại chết rồi. Ta nhàn rỗi không có việc gì, Tây Môn thế gia vạn nhất giận chó đánh mèo, sẽ tìm được phiền phức của ngươi. Kế Linh hừ hừ, nói, tiện đường qua đến cấp ngươi nói một tiếng, cái đó nghĩ đến ngươi vậy mà không ở nhà. Vân Dương trong con ngươi lộ ra một tia sắc màu ấm. Hắn sao có thể không biết, tiểu cô nương này tại quan tâm chính mình. Đã bị mình bị thương tâm, nhưng vẫn là chú ý bên này tin tức. Một có tin tức, vẫn là đến đây báo tin tức, Vân Dương lập tức sẽ hiểu. Nha đầu kia ngay từ đầu cũng không phải đang gạt chính mình. Chẳng qua là cảm giác không lời nào để nói, cố ý bộ dạng như vậy đến thoáng một phát, để làm lời dạo đầu, dùng chứng minh. Ta không phải đến cấp ngươi báo tin tức. Ta là tới tra án. Đây là một loại vi diệu thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Đa tạ. Vân Dương thu hồi bất cần đời thần thái, nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng trọng nói. Đột nhiên nghiêm chỉnh lại, Kế Linh ngược lại cảm giác có chút không lớn thích ứng, sửng sốt một chút mới nói, không khách khí. Dù sao hiện tại tiểu là có chuyện như vậy. Tây Môn Vạn Đại chết, lại để cho Tây Môn gia tộc những người này điên rồi. Kế Linh vội và nói, ngươi phải cẩn thận. Ta đi nha. Kế Linh cúi đầu, giờ phút này, hoàn toàn không thấy vừa rồi cưỡi Vân Dương trên người cuồng đánh cái chủng loại kia khí phách. Sau lưng truyền đến Vân Dương ung dung thanh âm, Vân Dương cũng không phải không hiểu chuyện người, cô nương ân đức, ngày sau như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Kế Linh hừ một tiếng, nói, ai muốn ngươi báo đáp? Đột nhiên ngây ra một lúc, xoay người nói, bất quá, ta ngược lại thực có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vân Dương một hồi ngạc nhiên. Ta vừa nói xong báo đáp, ngươi tiểu thật sự có sự tình muốn tìm ta hỗ trợ. Kiên trì nói, cô nương mời nói. Kế Linh cắn cắn bờ môi, nói, ta có một cái ca ca. Đã mất tích thật nhiều năm. Người nhà của chúng ta tìm lần Thiên Huyền Đại Lục, lại tìm không thấy tin tức của hắn. Nghe nói, hắn 2 năm trước từng tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, nói, ca ca ngươi tên gọi là gì? Kế Linh nói, ca ca ta gọi Kế Lăng Phong, năm nay 25 tuổi à, cái đầu không cao lắm, rất gầy, má trái bên trên cười cười sẽ có cái má lún đồng tiền, làm người rất không đến điều. Nhưng tuyệt đối là người tốt, khục khục. Nàng kỹ càng đem ca ca của mình tình huống nói một lần, rõ ràng còn lấy ra một chương bức họa. Vân Dương mở ra cái này bức vẽ như, chỉ nhìn thoáng qua, đã bị hấp dẫn ở. Chỉ thấy, tại một mảnh bạch tuyết ở bên trong, một cái thanh y yể nam tử đứng chắp tay, dáng người cao ngất, ánh mắt kiên nghị nhìn xem phương xa, trên người một thanh kiếm, chuôi kiếm chính là một cái long đầu, toàn thân tràn đầy một loại linh động tiêu sái hương vị, tựa hồ, ở này đầy trời bạch tuyết ở bên trong, chỉ cần hắn muốn, có thể thuận gió mà đi. Nam tử này thoạt nhìn rất ngưng trọng, nhưng là, hắn tiêu sái, lại tựa hồ như đều là tại thực chất bên trong. Mà hội hòa người, rồi lại tạo nghệ cực cao, đem loại này thần vận, cũng vẽ lên đi ra. Chỉ là đơn thuần dùng hòa luận, cái này là một bộ hiếm có tốt họa. Chỉ là, Vân Dương càng xem vẽ lên nam tử này, lại càng là cảm giác nhìn quen mắt. Nam tử này diện mạo, thần thái, dáng người, xứng sức, binh khí, không có một kiện là hắn đã từng thấy qua. Nhưng hắn lại không hiểu cảm giác được quen thuộc, thân thiết. Nhìn không được thật lâu ngưng mắt nhìn, nhíu mày trầm tư. Kế Linh vừa nhìn thấy Vân Dương biểu lộ, lập tức tiểu khẩn trương lên, ngươi bái kiến. Ngươi có phải hay không bái kiến người này? Vân Dương suy nghĩ bị đánh xóa, lắc đầu, mê hoặc nói, người này, ta chưa từng gặp qua, nhưng, vì cái gì ta cảm giác? Cảm giác? Ngươi cảm giác cái gì? Kế Linh chăm chú hỏi. Ta cảm giác. Bề ngoài giống như rất quen thuộc. Vân Dương cau mày. Nhưng là nhất thời bán hội, rồi lại nghĩ không ra, hơn nữa, căn bản không có cái này trường gương mặt ấn tượng. Kế Linh ánh mắt sáng ngời, nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Vân Dương ngoi ruột gan nghĩ đến, cơ hồ theo mình mở thủy ghi việc cho tới bây giờ chỗ có từng thấy người toàn bộ thậm chí nghĩ một lần, cuối cùng rốt cục lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có ấn tượng. Kỳ quái. Theo đạo lý nói, có thể cho ta loại cảm giác này người, ta không có bất kỳ đạo lý hội quên mới đúng. Nhưng vì sao nghĩ không ra? Kế Linh cắn môi, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, thật lâu, nói, nếu là ngươi chừng nào thì nhớ tới, hoặc là nói gặp được người này, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Cái này là ca ca của ta. Ta ở trên đời này, thân nhân duy nhất. Vân Dương vội vàng đáp ứng. Kế Linh tâm sự nặng nề cáo tử, cũng không có quên đem bức họa cuộn tròn mang đi. Nhìn xem Kế Linh thân ảnh, Vân Dương y hề nguyên suy nghĩ cái này bức vẽ bên trên người, rất quen thuộc à. Tinh thần của hắn, bản không cần phải bị bất cứ chuyện gì đảo loạn, nhưng, tại hắn chứng kiến cái này bức vẽ thời điểm, rõ ràng cảm giác mình lòng tham loạn. Đến nội tại, lại để cho Vân Dương không để ý đến một sự kiện, Kế Linh vốn là đại gia tộc người, nhưng, vì cái gì nói? Ca ca của nàng là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Chương 52, kỳ tích đã xảy ra. Thiên đường thành đã xảy ra đại sự. Tây môn gia tộc Tam công tử, rõ ràng đã bị chết ở tại thiên đường thành. Chuyện này, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ thiên đường thành, đều cấm nghiêm. Mà ở một đêm này, tại cái khác trong khách sạn, một đám gia hỏa hô to gọi nhỏ, lại là căn bản không biết bên ngoài rõ ràng đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Đây là một cái đấu thú trường. Một cái cực kỳ tư nhân đấu thú trường, hiện tại, hiển nhiên đã bị trưng dụng. Tham dự đấu thú, chỉ có 4 người. Mỗi người mang theo chính mình 2 cái hộ vệ. Rộng rãi sân bãi, 12 người, 8 người bất động chỉ là xem, mà còn lại 4 người lại là khản cả giọng kêu to, cảm xúc kích động, gân xanh nổi lên, như là sắp bị điên lên rồi. Cũng chỉ có 4 người, rõ ràng hô lên siêu cấp đại sòng bạc cảm giác. Thậm chí, liền bên cạnh bát đại hộ vệ, bị cái này 4 cái ra hỏa hô được trên đầu đều bước lên hãn. Đã là trận chung kết. Trong sân, một đầu song đầu sư tử, một đầu màu bạc cái đuôi toàn thân lông màu đen huyền thu xem, chính ở bên trong chiến đấu, cắn xé. Cắn A. Đồ đần. Băng nhận băng nhận. Hỏa cầu hoa hỏa cầu A. Tốt. Quay người, quay đầu, đánh trả. Hoa gào thét gào thét gào thét, xinh đẹp. Tiếp tục. Cắn nó cái đuôi. Cắn nó cái đuôi nha. Băng nhận. Băng nhận gọt nó lao nhị. Thành công liền trực tiếp thắng. Nóa. Dựa 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 dựa. Ta cái của nóa. Ngày. Của ta cái trời ạ. Cái này. Cái này cái này cái này. Đây là. Ngoa tào. Đông Thiên Lãnh, ngươi cờ bờ nờ có phải hay không phải người hất lên song đầu sư tử ra lên rồi. Ấy ra ra nha nha. Ngoa tào. Thật sự là xem mù cặp mắt của ta ra mắt chó a. Ta đời này lần thứ nhất a. Trời ạ. Cái thế giới này quá điên cuồng, tê liệt sư tử bắt đầu đánh quyền nữa à? Ngoa tào. Mà lại để cho lão tử văn vê rồi mắt. Ta đặc sao nhất định là đang nằm mơ. Chỉ thấy trong sân, đầu kia vốn rơi vào hạ phong song đầu thiên sư, trong lúc đó người lập mà lên, hai cái chân sau một trước một sau, hai cái chân trước tử rõ ràng đột nhiên cũng, chợt một tiếng, tự là một trưởng. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một cái khác chỉ móng trước tử trong lúc đó xiết thành nằm đấm, hung hăng địa đục tại đối diện ngân vị hống hốc mắt lên. Ngân Vĩ hống một tiếng gào thét, mắt thường có thể thấy được một cái mắt phải vành mắt đã hắc. Không khỏi lảo đảo thoáng một phát. Mà lúc này, cái con kia đối diện song đầu thiên sư y lý nguyên bảo lưu lấy hai cái chân sau đứng thẳng tư thế, rõ ràng mạnh mà nhảy dựng lên, trên không trung xoay tròn thân, một đầu chân sau như thiểm điện đạp tại Ngân Vĩ hống mặt bên trên. Bên cạnh, vây xem 4 cái hoàn khố như là gặp quỷ rồi, tiếng kinh hô một mảnh, 8 đôi mắt, cơ hồ đồng thời bắn ra hốc mắt. Toàn phong cước. Tà thiên. Thật sự là toàn phong cước. Mau nhìn, lại là một chân. Ngoạ tàu đây là bên cạnh đạp. Ta ngày hắn đại gia, lão tử những năm này đều sống vô dụng rồi. Xuất sinh này bên cạnh đạp so với ta còn tiêu chuẩn. Ta muốn choáng luôn. Liên hoàn quyền. Ngao. Ba trời ạ, uyên ương liên hoàn cước. Ngoạ tàu cái này là cao thủ A. Ta cảm giác ta đã đến một cái tràn đầy tiên nhân vị diện. Sư tử đã thành tinh rồi, đều học người đánh quyền rồi. Hơn nữa cái này cờ bờ nở nhất quyền nhất cước. Một đời tông sư A. 4 cái hoàn khố trừng trong mắt, giờ phút này ở đâu vẫn còn quan tâm cái gì thắng bại, nguyên một đám khản cả giọng kêu to. Mà ngay cả kiến thức rộng rãi 8 đại thị vệ, cũng đều là nguyên một đám như là bị sét đánh choáng váng con vịt, toàn thân cứng ngắc, đưa cổ, trừng trong mắt, toàn thân như là run rẩy một loại run rẩy. Ta muốn choáng luôn. Một cái hoàn khố khoa trương bụng lấy cái chán sau này mặt ngã xuống. Ta thật sự là không tiếp thụ được. Một cái bát phẩm trung giai huyền thú, chiến thắng một cái bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Hơn nữa là tại rất lại phía sau thời điểm, trong lúc đó thi triển ra một bộ quỷ thần khó lường công phu quyền cước. Lập tức lịch chuyển, đặt thắng cục. Ta nhất định là đang nằm mơ. Trong tràng thắng bại đã phân. Đầu kia Ngân Vĩ hống hiển nhiên đã bị đánh hôn mê rồi, ôm đầu ố ố kêu to, cũng không đánh trả rồi. Nó thật sự là náo không rõ, ta rốt cuộc là tại cùng một cái song đầu thiên sư chiến đấu, hay vẫn là tại cùng một người chiến đấu. Có như vậy đùa sao? cái này cờ bờ nở phạm quy. Càng thêm rung động nhân tâm một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia đã thắng lợi xong đầu thiên sư rõ ràng lần nữa người lập mà lên, lưỡng cái chân trước rõ ràng chắp tay tại về sau, nhất phái cao thủ phong phạm, dùng lưỡng cái chân sau đi đường, thản nhiên dùng người thắng tư thái, ở giữa sân quấn một vòng. Nha! Ta muốn choáng luôn. Một cái hoàn khố bạch nhãn một phen, mềm ngã xuống. Ta đã choáng luôn. Ta đã chiều sâu hôn mê. Ai đến nói cho ta biết. Đây không phải là thật. Lao tử đã bị rung động liền nhi đều tại bốc lên khí lạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta xem như thêm kiến thức. Đây cũng không phải là ngưu bức có thể hình dung được rồi, quả thực là 10 vạn đầu ngưu đó à. 100 vạn đầu. Hàng tỷ đầu. Toàn bộ tinh hà vũ trụ ngưu. Mụ mụ, nói cho ta biết đây không phải là thật. Liên đã thắng lợi đông thiên lãnh, giờ phút này đã ở xé lấy đầu mình phát, hai mắt không thể tin nhìn xem trong tràng, trong lúc đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, hoa ha 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 ha. Lao tử thắng. Mặt khác ba cái hoàn khố nghe vậy, lập tức đã tỉnh hồn lại. Thằng này thắng. Đúng vậy, hắn song đầu thiên sư như thế yêu nghiệt, hắn không thắng ai thắng. Liên đánh quyền đều biết. Không sợ huyền thú cuồng điên điên, chỉ sợ huyền thú biết võ công. Cái này cờ bờ nở, chân lý A. Lao tử rốt cục thắng. Đông thiên lánh giống to một tiếng, tràn đầy tiểu nhân đắc chí hương vị, các ngươi cái này ba cái ra hỏa, đều cho lão tử tới. Nhanh chút ít. Ngoan ngoan đấy, ba người, chóp mũi đối với chóp mũi, mân mê bở mông đứng thẳng. Nhanh chút ít. Lao tử muốn phát biểu. Hoa ha ha ha. Mặt khác ba cái ra hỏa lập tức ba khuôn mặt đều biến thành mức đắng. Cười khổ nhìn nhau, đều là than thở. Vốn tưởng rằng đã có ngân vi hống. Trên cơ bản đời này đều có thể đem Đông Thiên Lãnh áp đến xít sao, ở đâu nghĩ đến đến chỉ qua một buổi tối đã bị hắn lật ra bàn. Bất quá nguyện đánh bạc chịu thua, cái này không có gì nói. Huống chi người ta chỉ dùng để bắt phẩm trung giai huyền thú, chiến thắng bắt phẩm đỉnh phong huyền thú. Đây càng thêm. Ba người bất đắc dĩ nhìn xem Đông Thiên Lãnh, lần này coi như người vật khí. Ít nói nhảm. Đông Thiên Lãnh xoa tay, vẻ mặt khắc khao, buổi tối hôm qua đánh ta đánh cho gắng gượng qua nghiện à. Hôm nay đến phiên các ngươi. Ngẫm lại các ngươi buổi tối hôm qua đắc ý quên hình bộ dạng a, hừ hừ, bổn công tử như thế nào cầu xin tha thứ, các ngươi đều là châm chọc khiêu khích bỏ mặc, không thể tưởng được cũng có hôm nay a. Hắn một tiếng đắc ý cười to, nhanh chút ít. Sớm sẽ nói cho các ngươi, phong thủy luân chuyển, theo như 10 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hoa có trọng khai ngày, con rùa cũng có xoay người lúc. Nhanh chút ít đứng vững. Ba người hừ một tiếng, vẻ mặt thấy chết không sờn, tiến đến cùng một chỗ. Ba cái chóp mũi dán sát vào, thân thể đứng nghiêm, một người trong đó lạnh lùng nói, Đông Thiên Lãnh, ngươi không nên quá phận. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, ta không quá phận, ta chính là dựa theo đồ ước, đem bọn ngươi đánh được các ngươi mụ mụ cũng không nhận ra là được rồi. Lời còn chưa dứt, đã một cước không thể chờ đợi được đá đi ra ngoài. Đến đến, tiểu huynh đệ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đánh tới ngươi biến thành heo. Rầm rầm rầm. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng không phục, nếu không phục ngươi hay vẫn là thua. Dầm dầm dầm. Đến đến, tiểu huynh đệ ngươi thật đáng yêu, nhanh lên nô lên bờ mông để cho ta đạp. Đông Thiên Lãnh đắc ý toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang phiêu vũ, thỏa thích cuồng đánh cái này ba cái ra hỏa, vung quyền cước, hướng về toàn thân cao thấp mời đến. Nhất là trên mặt trên đầu, đó là càng thêm không lưu tình chút nào, ba cái hoàn khố cũng là kiên cường, từ đầu đến cuối con mắt phóng hỏa, lại là không rên một tiếng, càng không phản kháng, chỉ là tùy ý Đông Thiên Lãnh điên cuồng ẩu đả. Bất quá một hồi, ba người tiểu biến thành ba cái tiệm mới xuất lô tươi mới đầu heo. Đông Thiên Lãnh ra tay cực có chừng mực, lại để cho cái này ba cái ra hỏa trên mặt trên đầu mỗi một nơi đều lớn nhất hạn độ sưng phồng lên. Tám cái hộ vệ ở bên cạnh nhìn xem, mỗi người đều là vẻ mặt im lặng. Thật sự không biết đám này đệ nhị còn có thể chơi cái gì. Từ hôm nay trở đi, Đông Thiên Lãnh kêu gào nói, mỗi người đều là áo xanh phục, nón xanh, lục dây, lục đai lưng, liền vỏ kiếm vỏ đao, đều nếu lục. Trên đầu lại cắm một căn bích lục cánh trúc. Ân, liền đồ lót cũng muốn là lục. Đã hiểu không? Hiểu. Cái này là ca một năm trước đãi ngộ. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, ngóa. 4. Ba cái hoàn khố đỉnh lấy đầu heo đứng lên, đã đủ rồi a. Thế nào đấy, các ngươi còn vẫn chưa thỏa mãn. Đông Thiên Lãnh xoa tay. Nói láo. Trong ba người, một cái hai con mắt đã cơ hồ nhìn không tới ra hỏa cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Hiện tại đến phiên ngươi, nói nói à, ngươi cái kia bát phẩm trung giai huyền thú, là như thế nào chiến thắng của ta đỉnh phong huyền thú, coi như là chúng ta thua, cũng muốn để cho chúng ta thua cái minh bạch. Cái này nhưng cũng là ước định tốt. Đông Thiên Lãnh ở đâu chịu nói. Cái này có thể là bí mật của mình vũ khí, bị tên gia hỏa này học đi chẳng phải tiểu đến phiên ta bị đánh. Nhãn Châu xoay động, nói, ta là tìm cái thuần thú sư mà thôi. Phóng con mẹ ngươi 17-18 cái quẹo vào liên hoàn cái rắm. Trong đó một hoàn khố há miệng liền mắng, chúng ta những năm này tìm bao nhiêu thuần thú sư rồi, liền thuần thú đại sư tìm khắp qua không ít, nào có như vậy. Đông Thiên Lãnh, ngươi nếu không nói thật, đừng trách chúng ta không tuân thủ đổ ước. Buổi tối hôm nay lại đánh bạc một hồi ta sẽ nói cho các ngươi. Đêm nay bên trên đánh bạc sang năm. Đông Thiên Lãnh tiện hề hề nói. Cút. Ngươi nói hay không? Tận muốn công việc tốt. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt xoắn xuýt, nói, được rồi, nói cho các ngươi biết, ta đâu. Gặp được một vị cái thế kỳ nhân, nhưng vị này kỳ nhân tính tình không tốt, tính cách cổ quái, ta cũng là phí hết thật lớn khí lực, mới giúp ta lần này, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Ít nói nhảm. Cái gì một cái giá lớn? Ách, sở hữu tiền đặt cược một nửa. Vậy cũng là nhiều. Sắc. Dù sao là thắng. Nếu ta, đều cho hắn đều được. Còn có. Vị này kỳ nhân hiện tại ta cũng không biết đi đâu vậy. Đông Thiên Lãnh chuyển trong mắt, hắn giúp ta về sau, tiểu đã đi rồi, ta làm sao tìm được đều không tìm được. Thằng này rõ ràng không muốn nói lời nói thật. Ba người khác nhìn nhau, rất ăn ý mà nói, quên đi. Nhưng trong lòng đều muốn, thằng này liền nói dối đều vung dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngươi muốn cho người ta một nửa tiền đặt cược, ngươi tìm không thấy người ta như thế nào cho. Chúng ta chỉ cần cùng ở tiểu tử ngươi, có thể tìm được. Hừ. Ân, tự chính mình tìm được, tốt nhất mặt khác hai người đều không nghĩ tới điểm này. Ta đây cũng thắng một hồi thoải mái. Bốn người mang theo thị vệ ra đấu thu trường, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vừa đi ra ngoài, tiểu chứng kiến trong sân đứng đầy người. Thế nào chuyện quan trọng? Tứ đại hoàn khố giật nảy mình. Tây môn vạn đại chết rồi. Trong sân có người nói, ngay tại vừa rồi, vừa mới chuyện đã xảy ra. Bốn người trợn mắt há hốc mồm, chăm miệng một lời, ngoa tào. Mới chết. Chương 53, là hắn hành động giết sở. Rạng sáng. Tây môn gia tộc trong khách sạn, một mảnh khắc nghiệt. Tây môn vạn lý ánh mắt như là sói đói một loại xem lên trước mặt mấy người. Điều tra ra rồi hả? Chỉ là đem phù hợp điều kiện người loại bỏ thoáng một phát, lấy ra danh sách. Còn chưa phân tích. Nói. Phù hợp điều kiện có 7 người. Trong đó hiểm nghi lớn nhất, có 2 cái, một cái là. Một cái khác, chính là Sở Thiên Lang. Mà hiểm nghi lớn nhất, tự là cái này Sở Thiên Lang. Tây môn vạn đại ánh mắt chớp động, thanh âm lanh đù. Đem cái này Sở Thiên Lang tình huống nói một câu. Sở Thiên Lang, chính là Thiên Đường Thành bên ngoài, Thiên Lang Trang trang chủ, thiện dùng dài ngắn song kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô hào phóng, chính là thế hệ này trong giang hồ trung tâm nhân vật. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Sở Thiên Lang còn có một tụ lý càn khôn tuyệt kỹ, có thần bí ám khí, giấu ở trong tay áo. Không biết còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Tây môn vạn đại ánh mắt lóe lên, ân. Dài ngắn kiếm, hung thủ cũng là dài ngắn kiếm. Tụ lý càn khôn. Hung thủ chẳng phải là cũng là tụ lý càn khôn. Còn có. Sở Thiên Lang người này tu vi cực cao, thấp nhất cũng có lục trọng núi tu vi. Lục trọng núi. Thấp nhất, nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng là thất trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên đỉnh phong, coi như là bát trọng thiên, cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, có đúng hay không? Vâng. Hừ, Lao Tam cùng cái này Sở Thiên Lang, có xung đột sao? Hoặc là nói. Bị Lao Tam khi dễ đắc tội trong những người này, có người cùng Sở Thiên Lang có quan hệ sao? Cái này, theo biểu hiện ra đến xem. Không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, đều ưa thích mỹ nữ. Không có vấn đề gì. Mới là khả nghi nhất. Tây môn vạn lý hừ một tiếng, trong mắt đã có tàn khốc chớp động. Nhị công tử. Cái này, Sở Thiên Lang đặc thủ cùng hung thủ mặc dù tương xứng, bất quá. Lại là quá tương xứng rồi, ở trong đó chắc chắn điểm đáng ngờ. Ngược lại giống như vu hoan giá họa một loại. Một người nhíu mày nói ra. Vu hoan giá họa. Tây môn vạn lý hừ lạnh một tiếng, vu hoan giá họa thì như thế nào? Sở Thiên Lang, còn là của chúng ta tên thứ nhất, còn là của chúng ta mục tiêu đệ nhất. Nếu là Sở Thiên Lang làm, chúng ta tiêu diệt hắn, cũng đã đem việc này chấm dứt. Nếu không là Sở Thiên Lang làm, như vậy chúng ta bắt lấy Sở Thiên Lang, theo trong cửu gia của hắn chậm rãi tìm kiếm, cũng đồng dạng có thể tìm đạt được hung phạm, cho nên... Bất kể là không phải hắn, cái này Sở Thiên Lang, chúng ta đều là không thể không làm. Tây môn vạn lý nói. Có thể. Đàm nói chuyện. Người nọ do dự một chút, đề nghị nói. Đàm nói chuyện. Hắc hắc. Tây môn vạn lý cười lạnh, nếu là đánh rắn động cỏ. Ngươi tới nhận trách nhiệm này sao? Tên kia Tây môn gia tộc cao thủ lập tức mặt như màu đất, không. Không dám. Không dám tiểu câm miệng. Tây môn vạn lý hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu là để lộ tiếng gió, duy ngươi là hỏi. Người nọ lập tức sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm rất là hối hận, vừa rồi tại sao phải nói câu nói kia. Tây Môn Vạn Lý chậm rãi dạo bước, ánh mắt chớp động, gia tộc tin tức, còn không có truyền đến. Bất quá, ta đoán chừng, gia tộc người đã trên đường rồi. Xảy ra lớn như vậy sự tình, vô luận như thế nào, cũng phải có người trả giá thật nhiều. Cái này Sở Thiên Lang. Phải tất yếu ở gia tộc cao thủ đến trước khi đến, cầm nắm bắt tới tay trong. Nếu không, chuyện này, ai đều thoát không khỏi liên quan. Tây Môn Vạn Lý thanh âm u ám, nhưng người ở chỗ này lại là trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại chủ yếu vấn đề, căn bản không phải chính thức tìm được hung phạm báo thủ, mà là ở gia tộc người đến trước khi đến, phải tất yếu trước tìm ra một cái gánh tội thay, đến dẹp loạn gia tộc lửa giận. Nếu là liền một người như vậy đều không có, gia tộc người đã đến thời điểm, chỉ sợ tiểu thực chính là mình bọn người không may thời gian tiến đến rồi. Thời gian rất gấp bách. Nói cách khác, phải là Sở Thiên Lang rồi, cho dù không phải hắn làm, hiện tại cũng phải là hắn làm. Ai bảo hắn như vậy phù hợp điều kiện đâu rồi. Sở Thiên Lang trang tư liệu, phải nhanh. Tây Môn Vạn Lý mặt lạnh lấy. Vâng. Nắm chặt thời gian phân tích. Vâng. Nhưng cái này một phân tích Thiên Lang Trang, Tây Môn gia tộc người lại là ngược lại hút một hơi khí. Thiên Lang Trang tuy tuyệt sẽ không đặt tại toàn bộ Tây Môn gia tộc trong mắt, nhưng, tự mình bây giờ những người này, lại là tuyệt đối không phải Thiên Lang Trang đối thủ. Cái này Thiên Lang Trang tại vùng này, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Vô số cao thủ, quan hệ phức tạp, rắc rối khó gỡ, phòng bị xâm nghiêm. Cầm ta danh thiếp, thỉnh Đông Phương công tử, Nam Cung công tử, Bắc Giã công tử đến đây. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, mọi người thương nghị thoáng một phát, nho nhỏ Thiên Lang Trang, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở ta tứ đại thế gia một kích chi uy? Tối đa, ta thiếu nợ hạ một cái nhân tình cho bọn hắn. Công tử diệu kế. Mặt trời vừa mới bay lên, bên này tứ đại công tử đã thương nghị sẵn sàng, tứ đại gia tộc, tất cả gia không mời tên cao thủ, tiêu diệt Thiên Lang Trang. Chỉ có Đông Phương gia tộc có một vị thất trọng núi trưởng lao đến đây, nhưng người này lại không muốn ra tay. Mà còn lại tứ đại gia tộc trong cao thủ, tu vi cao nhất, bất quá là lục trọng đỉnh núi phong. Đã như vậy, kính xin thượng quan trưởng lão lược trận như thế nào? Tây Môn Vạn Lý lui mà cầu tiếp theo. Như thế cũng tốt. Như thế, chúng ta có lục trọng núi cao tay 6 người, ngũ trọng núi cao tay 8 người, còn lại tất cả đều là tứ trọng núi cao tay. Đối phó một cái Thiên Lang Trang, vậy là đủ rồi. Đông Phương Tình không đong đưa quạt xếp, nếu như thế, chúng ta không ngại, cũng đều đi xem náo nhiệt. Cái này, Thiên Đường Thành quan phủ phương diện, còn cần chào hỏi. Vạn nhất tại đánh Thiên Lang Trang thời điểm, quan phủ đại quân xuất hiện. Cái này, có thể cũng có chút không lớn thỏa đáng. Yên tâm, việc này ta đã an bài thỏa đáng. Đa tạ chư vị, ngày sau nếu có phân công, ta Tây Môn Vạn Lý tất nhiên toàn lực ứng phó. Tây Môn Vạn Lý trịnh trọng ôm quyền. Tây Môn huynh khách khí. Việc này là nên. Chúng ta tứ đại gia tộc cùng nhau trông coi, đồng khí liên tri, lẽ ra như thế. Chừng nào thì bắt đầu hành động. Buổi chiều, không đợi mặt trời xuống núi, mà bắt đầu hành động. Phải tất yếu trước lúc trời tối, chấm dứt chiến đấu. Tây Môn Vạn Lý trên mặt có tàn khốc vui vẻ, ta cũng đừng có buổi tối ra tay, tiểu càng muốn tại ban ngày hủy diệt. Muốn cho người trong thiên hạ cũng biết, dám trêu chọc chúng ta tứ đại gia tộc kết cục. Tây Môn huynh thật sự là khí phách, hào khí vượt mây. Ha ha ha. Như thế tiểu một lời đã định. Tiểu tại lúc xế chiều. Trận này ảnh hưởng sâu xa chiến đấu, liền từ không hề dấu hiệu phía dưới, đột nhiên khai hỏa rồi. Thiên Lang Trang cơ hồ tiểu là không hề phòng bị, trong lúc đó tiểu là tứ phía thụ địch, bốn chi đội ngũ, theo bốn phương tám hướng tiến công, gặp người liền giết, một đường huyết sóng cuồn cuộn, thẳng hướng trong trang. Thiên Lang Trang còn không có kịp phản ứng, đã máu chảy thành sông. Sở Thiên Lang giữa trưa cùng một đám giang hồ đàn ông bày yến nâng ly, bây giờ còn đang rượu trong lúc say. Nằm ở trên giường ngủ, trong lúc đó tiếng kêu giết rung trời, mạnh mà ngồi xuống, rõ ràng đầu váng mắt hoa lảo đảo thoáng một phát. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Lang quát lớn, đồng thời nhảy dựng lên, khẽ vươn tay, kiếm đã ở tay, trong cơ thể huyền công điên cuồng vận chuyển, một tia xương trắng mang theo mùi rượu, theo trong thân thể phát ra, đồng thời, tay trái một sâu, một cỗ băng hàn lực lượng thình lình bày ra, trên bàn một chén nước trà đã ngưng tụ thành khối băng, trực tiếp bóp nát, thoa tại chính mình trên mặt. Giật này mình sợ run cả người, lập tức tỉnh táo lại. Một cái trang đinh té chạy tiến đại sảnh, trang chủ không tốt rồi, có kẻ trộm công kích chúng ta thôn trang, hiện tại đã công vào được. Kẻ trộm. Sở Thiên Lang trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nơi nào đến kẻ trộm. Nhiều năm như vậy thái bình vô sự, Thiên Lang trang uy trấn tứ phương, ai dám đến vuốt râu hùm. như thế nào biết xuất hiện rất nhiều kẻ trộm. Không biết ở đâu kẻ trộm, nguyên một đám tu vi cao cường, trong trang tử thương đã vô số kẻ, địch nhân ra tay độc ác, không lưu tình chút nào. Tần Ngũ gia cũng đã chiến chết rồi. Tráng Đinh toàn thân run rẩy. Sở Thiên Lang khỏe mắt, giống to một tiếng, thân thể đã giống như sao băng chạy đi đại sảnh. Rôn dập tiếng chuông, huýt, đã tiếng vang thành một mảnh. Thiên Lang trang vũ lực, cũng tại thời khắc này theo bốn phương tám hướng bày ra, đón đầu phóng tới giết vào tứ đại gia tộc người trong, hô to đánh nhau kịch liệt. Sở Thiên Lang lóe lên thân, đã đến Thiên Lang trang chỗ cao nhất gắt chuông, nhìn xuống đi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, khói đặc cuồn cuộn, huyết sóng ngập trời, tiếng kêu giết thanh như lôi chấn. Đập vào mắt có thể đạt được, đã là trên đất thi thể. Địch nhân cường đại cực kỳ, thôn trang thủ vệ nhân viên, căn bản không phải đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Trong trang vài đạo thân ảnh như thiểm điện lao ra, đó là trong trang cao thủ tại hành động. Sở Thiên Lang ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, thân thể như là giống như sao băng bay ra đến, lựa chọn điên cuồng nhất, cũng là giết chóc nặng nhất một cái phương hướng, lửa giận vạn trượng nên đón tiếp lấy. Hai đạo kiếm quang kinh thiên mà đến, còn chưa rơi xuống đất, đã có hai người bị kiếm quang chạm làm hai đoạn. Sở Thiên Lang oanh một tiếng rơi xuống, một kiếm hung hăng bổ vào đối diện một người trên thân kiếm, tay của người kia trúng kiếm đắn đo bất trụ, rời tay mà bay. Dừng tay. Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, quắc, các ngươi là người nào? Vì sao vô cớ phạm ta Thiên Lang trang? Cái này nhóm người quả thực là đỏ trong mắt tại giết người. Ra tay độc ác, càng thắng mặt khác ba phương hướng người, hơn nữa mỗi người thân thủ cao cường, huyền công thâm hậu, Sở Thiên Lang thật sự là không nhớ nổi, chính mình lúc nào đắc tội người như vậy. Đối diện quả nhiên ngừng lại, một cái áo trắng thanh niên chắp tay mà ra, dài nhỏ hai mắt dưới cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên Lang, thản nhiên nói, ngươi tiểu là Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nhịn xuống một hơi, nói, đúng vậy, các hạ là. Cái này có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm? Áo trắng thanh niên trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười, hiểu lầm. Hắc hắc hắc. Một hồi cười lạnh, ánh mắt nhìn xem trong tay hắn song kiếm, tay phải trường kiếm, tay trái đoàn kiếm. Lại đang hắn khôi ngô to lớn trên thân thể đánh giá một lát, đột nhiên một cái xoay người lui ra phía sau, quắc, giết. Thiên Lang trang cao thấp, hoang tàn. Sở Thiên Lang giận dữ, ngươi. Nhưng người của đối phương mã đã điên cuồng công kích mà đến. Đi đầu một cái lao giả, đỏ hứng mắt, thoạt nhìn đã điên cuồng, cơ hồ là cùng Sở Thiên Lang có thù giết cha đoạt vợ mối hận, hét lớn một tiếng, phấn đấu quên mình tiểu sông tiến lên đây. Đang. Sở Thiên Lang chống chọi đối phương một đao, phẫn nộ quát. Đến cùng là vì cái gì cũng nên nói cái mình bạch a. Tất cả mọi người là trên đường người, mọi thứ cũng chỉ có cái tiền căn hậu quả a. Nhưng thanh âm của hắn nhanh chóng bao phủ tại một mảnh tiếng kêu bên trong, căn bản không có người để ý đến hắn nói gì đó. Trong khoảng khắc, đi theo Sở Thiên Lang đi ra tá điển, đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Sở Thiên Lang lại là cùng nộ, lại là biệt khuất, lại là nghi hoặc, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 54, Thiên Lang trang bị thương nặng. Thiên Lang trang ánh lửa trùng thiên, tứ đại gia tộc người đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, mà Thiên Lang trang người cũng đã đỏ lên con mắt. Lẫn nhau đều giết đã đến điên cuồng. Ba phương hướng như là dễ như trở bàn tay, đem Thiên Lang trang theo đông đến tây, theo nam đáo bắc giết mấy cái sọ xuyên qua, có khác mười mấy người cao thủ đứng tại Thiên Lang trang tường viện bên trên, thong dong ra tay, đem một ít ý đồ đảo tẩu Thiên Lang trang người chém giết. Xem xét tựu là một bộ chém tận giết tuyệt không lưu người sống bộ dạng. Sở Thiên Lang lửa giận ngút trời. Mấy có lẽ đã mất đi lý trí, hắn bị mười mấy người cao thủ vây quanh tàn sát, mặc dù đối phương tu vi so với chính mình đều thấp một cái cấp bậc, nhưng vấn đề là nhiều người, trong lúc nhất thời vậy mà sông không xuất ra đi. Đối phương đội ngũ phần đông, mà cái kia áo trắng thanh niên tiểu đứng ở một bên, tiện tay chỉ huy, không ngừng mà lại để cho người bổ khuyết không đương, vừa mới đem bên này mở ra một cái lỗ hổng, đem người đánh bay ra ngoài, ở đằng kia áo trắng thanh niên dưới sự chỉ huy. Lại có hai người dốc sức liều mạng phong bế cái này lỗ hổng, thủy chung đem Sở Thiên Lang vây ở chính giữa. Mà hắn phương hướng của hắn, tiếng kêu đã dần dần dừng lại, tả hữu đều có một đám người, toàn thân là huyết mang theo đao kiếm, hướng về bên này đi tới. Đại thế đã mất. Sở Thiên Lang trong nội tâm vô hạn bi phẫn. Lầu chính trong một hồi rối loạn kinh hô, chiến đấu tiếng vang lên, Sở Thiên Lang chấn động, dốc sức liều mạng địa xuất kích, đem địch nhân đánh lui, quay người nhìn lại, chỉ thấy đã có không ít người trong tay đao kiếm. Cưỡng ép lấy một đám phu nhân hài tử hướng về bên này mà đến. Đó chính là Sở Thiên Lang người nhà con cái. Một cái đầu người, lang không mà đến, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, ngửa mặt chỉ lên trời. Sở Thiên Lang một hét lên điên cuồng, toàn thân run rẩy. Người này đầu, đúng là mình huynh đệ kết nghĩa, cũng là Thiên Lang trang trừ mình ra bên ngoài, tu vi cao nhất người, từ trước đến nay xuất lĩnh 10 cái huynh đệ, chính là Thiên Lang trang trung kiên lực lượng. khoảng chừng huyền công lục trọng núi tu vi, chiến đấu ngay từ đầu, chính là hắn xuất lĩnh trong trang cao thủ hộ vệ lầu chính, nhưng giờ phút này, đầu người đã bị người bổ xuống. Những thứ khác 10 cái huynh đệ, xem ra từ lâu kinh không hạnh. Dừng tay. Có người một tiếng gào to. Đang tại vây công Sở Thiên Lang đám biển người như thủy triều nước một loại rời khỏi 10 bước. Sở Thiên Lang toàn thân là huyết, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đông nam tây bắc, đều có một vị hoặc là hai vị công tử trẻ tuổi anh em xuất lĩnh, những người khác là toàn thân máu đen, nhưng những thanh niên này cậu ấm lại là mỗi người trên người không nhiễm một hạt bụi. Nguyên một đám dung mạo tuấn nhã, phong thái xuất chúng. Giờ phút này, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn mình. Bốn phía sở hữu chiến đấu thanh âm, cũng đã biến mất, chỉ có khói đặc bốn phương tám hướng quần quận mà lên, toàn bộ Thiên Lang Trang, như là một mảnh tử vực. Bốn phía, chỉ có những người này chậm rãi đi tới sàn sạt tiếng bước chân. Nhìn xem bị bắt ở người nhà, Sở Thiên Lang trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Các ngươi đến cùng là người nào? Sở Thiên Lang oán độc nhìn xem những người này, bờ môi run rẩy lấy, ta Sở Thiên Lang đến cùng là lúc nào đắc tội các ngươi? Chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Các ngươi vậy mà làm ra tới đây chờ táng tận thiên lương diệt sạch nhân tính sự tình. Cực độ dưới sự phẫn nộ, Sở Thiên Lang thanh âm rõ ràng rất bình tĩnh. Trong đầu của hắn, tựa hồ có không mấy cái tinh cầu vũ trụ đều tại bạo tạc một loại, một đôi mắt nhìn ra đi, đều có chút mơ hồ. Tây Môn Vạn Lý tiến lên một bước, Sở Thiên Lang, đệ đệ của ta cùng ngươi cũng không oán không cừu, vậy ngươi vì sao phải giết đệ đệ của ta? Sở Thiên Lang nghi ngờ nói, đệ đệ ngươi là ai? Bị hắn giết người thật sự quá nhiều, căn bản không nhớ nổi, hiện tại cũng bản năng cho rằng, chẳng lẽ thật sự là ta lúc nào giết người, người ta sau lưng lực lượng tìm tới. Hôm nay, liền cho ngươi chết cái minh bạch. Tây Môn Vạn Lý thản nhiên nói, bổn công tử Tây Môn Vạn Lý, đệ đệ của ta, Tây Môn Vạn Đại, tại đêm qua, chết thảm tại trong tay của ngươi. Sở Thiên Lang khẽ giật mình, trong lúc đó hiểu được. Tây Môn gia tộc. Như vậy, mặt khác mấy người trẻ tuổi công tử, tiểu là Đông Phương, Nam Cung, Bắc Giã mấy gia tộc cậu ấm. Một cỗ vớ vẩn cảm xúc xông lên đầu, Sở Thiên Lang kinh ngạc nói, ta hôm qua cũng không đi ra ngoài, tại sao giết Tây Môn Vạn Đại công tử? Câu này nghi vấn lối ra về sau, mới rốt cục tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói, đây không phải ta làm. Hắn rốt cục nhận thức đến chuyện nghiêm trọng tính. Tây Môn gia tộc. Như là sự tình này khiêng trên thân, như vậy, ngoại trừ vừa chết, lại cũng không có đường khác có thể đi. Tây Môn gia tộc khổng lồ, lại há có thể là chính là một cái Thiên Lang Trang có thể chịu được bằng được. Hắn sợ hai ánh mắt, nhìn xem bốn phía địch nhân, xem của bọn hắn trên mặt không che giấu chút nào sắc cơ, nhìn mình đã bị bắt người nhà, trong lúc nhất thời, có một loại mất hết can đảm cảm giác. Ngươi nói không phải ngươi, ta liền tin. Tây Môn Vạn Lý nhàn nhạt cười cười, trên mặt lộ ra sắc bén sắc cơ, đột nhiên một tiếng gào thét, bắt lấy hắn. Ta muốn sống. Ra lệnh một tiếng, bốn phía tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Ánh đao loe sáng, huyết quang trùng thiên, Sở Thiên Lang sở hữu thân thiết, tất cả đều đầu thân chỗ khác biệt. Sở Thiên Lang can đảm đều nức, trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thảm, điên cuồng đánh đập tàn nhẫn, trong tay dài ngắn song kiếm thế như hổ điên một loại trực tiếp tiến đụng vào địch trong trận. Tứ đại gia tộc. Ta Sở Thiên Lang cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Điên cuồng tiếng kêu, thẳng chấn đắc thiêu đốt ánh lửa đã ở điên cuồng run rẩy. Vân Dương đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa cái kia phóng lên trời ánh lửa cùng sương mù, ánh mắt như thu thủy vô ba. Lão Mai, ngươi đột phá thứ 6 núi đi à nha? Lão Mai mỉm cười thoáng một phát, nói, ân, đã đột phá, hơn nữa, mượn nhờ công tử cho huyền thạch cùng huyền tinh, tu vi cũng đã tiếp cận 6 trong núi. Ân. Vân Dương trầm ngâm một chút, đối phương có vô số cao thủ, thứ 6 núi cao thủ, cũng có mấy cái. Cho nên, ngươi lúc này đây ra tay, chỉ có một lần cơ hội, lúc này đây về sau, mặc kệ thành công hay không, đều phải muốn lập tức lui lại, tuyệt đối không thể đem chính mình ham ở bên trong. Lão Mai gật đầu, ta tránh khỏi. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, nếu là hoàn thành, ngươi nhất định phải lập tức biến mất. Còn lại, giao cho ta. Vâng. Lão Mai thân thể như là lưu quang một loại trên không trung lóe lên, hướng về ánh lửa trùng thiên Thiên Lang Trang mà đi. Vân Dương áo tím lóe lên, cũng ngay tại chỗ biến mất. Sở Thiên Lang điên cuồng chiến đấu, lớn tiếng gào rú, tả xung hữu đột, thế như hổ điên. Đầu óc của hắn, đã bị cừu hận hoàn toàn xông đã mất đi lý trí. Tay phải trường kiếm đã đứt rời, hiện tại cầm chính là tiện tay đoạt đến một thanh kiếm, tay trái đoạn kiếm ý thì nguyên hàn quang lập lòe, trên người ngổn ngang lộn xộn, đã tràn đầy vết thương. Phúc! Một cái Tây Môn gia tộc cao thủ liều mạng thụ hắn một kiếm, hung hăng một trường thế đại lực chìm đánh vào trên lưng của hắn, Sở Thiên Lang thân thể một cái lảo đảo, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm tay trái hung hăng cắm vào trước mặt một người lồng ngực, sau lưng lại là mát lạnh, đau xót, bên hông lại trong một đao. không thể chết được. Ý nghĩ này đột nhiên theo trong lòng của hắn bay lên. Ta chết đi, ai báo thù cho? Lao ra. Nhất định phải lao ra. Hắn điên cuồng chém giết lấy, hai mắt tại lưu ý lấy. Nhưng đối phương lập tức phát hiện hắn ý đồ. Thằng này muốn chạy, mọi người chú ý rồi. Bên ngoài chú ý. Sở Thiên Lang vọt lên mấy lần, đều không có phá tan lớp lớp vòng vây, ngược lại lại để cho trên người lại thêm mấy chỗ miệng vết thương, đột nhiên trong nội tâm quét ngang, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên ra bên ngoài phát ra một loại cực hạn âm hàn chi khí, tại người chung quanh hắn, rõ ràng nhịn không được cảm giác được một hồi rét thấu xương rét lạnh, cơ hồ cầm không được binh khí. Người nào ngăn ta chết? Sở Thiên Lang điên cùng kêu, thả người mà lên, hướng về phía nam lao ra, bên kia bốn người cùng một chỗ nhảy lên, hung hãn không sợ chết trước mặt đánh tới. Sở Thiên Lang giương một tay lên, hai cái trong tay áo, đột nhiên có chói mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Chính vọt tới hai cái Nam Cung gia tộc cao thủ không rên một tiếng, đột nhiên ngửa mặt té ngã, đã mất đi hô hấp. Quả nhiên là ngươi. Tây Môn Vạn Lý ánh mắt âm độc, coi chừng hắn ám khí. Không muốn thả hắn chạy. Sở Thiên Lang đã lao ra mười trượng, lập tức có thể vọt tới vây trên tường. Vây trên tường ba người quyết định thật nhanh, Lang không kích xuống dưới. Sở Thiên Lang giống như dã thú gầm thét, dài ngắn song kiếm điên cuồng bay ra, kiếm quang như sóng cả, cuồn cuộn mà trước, mà trong tay áo của hắn lại là hàn quang liên tục lập lòe. Phốc phốc phốc. Ba cái bóng người xoay người ngã quỵ. Bọn hắn mặc dù sớm có phòng bị, nhưng Sở Thiên Lang cái này hai đạo ám khí dĩ nhiên là tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng, vô luận như thế nào cũng tránh không qua. Bên cạnh 7-8 người phi tốc vọt tới. Sở Thiên Lang sắc mặt trắng bệch, liên tục phát ra năm đạo trong tay áo hàn quang, tựa hồ đối với hắn hao tổn rất lớn, nhưng cũng thành công giết chết đối phương năm cái cao thủ, lại để cho áp lực của hắn chịu một giảm. Người nào ngăn ta chết? Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên, hướng về tường vây bên trên bổ nhào qua. Đạo này tường vây chính là Sở Thiên Lang tự mình thiết kế, chiều cao 5 trượng, kiên cố cực kỳ. Nguyên bản vốn là phòng bị kẻ thù bên ngoài, bảo đảm an toàn, nhưng hiện tại, cao như vậy độ, lại thành Sở Thiên Lang chí mạng độ cao. Hắn đang ở giữa không trung, bốn phía hào quang lập lòe, tất cả đều là nổ bắn ra mà đến ám khí, còn có người trực tiếp cầm trong tay đao kiếm cùng một chỗ rời tay ném đi ra. Hắn thét dài một tiếng, song kiếm điên cuồng múa, đem sở hữu ám khí cùng một chỗ đánh rơi, nhưng, ngay tại trong ngắn ngủi thời gian này, tường vây bên trên nguyên bản xuất hiện lỗ hổng, cũng đã lại có ba người đứng ở nơi đó, càng có hai người, một trái một phải, mang theo cùng mánh địa kình phong, lăng không mà đến. Một đao một kiếm, bắn ra kịch liệt ánh đao kiếm khí. A. Sở Thiên Lang giống to một tiếng, dài ngắn kiếm đồng thời nên tiếp đối phương đao kiếm, vốn muốn mượn lực mà đi, nhưng hai người kia dĩ nhiên là hoàn toàn dốc sức liều mạng tư thế, một hướng không về. Đao kiếm đều bị ngăn trở, lại lập tức bỏ qua, vừa người chụp một cái đi lên, quyền thêm. Sở Thiên Lang một tiếng bi phẫn điên cuồng hét lên, thân thể trên không trung không chỗ mượn lực, trực tiếp bị đối phương rơi xuống đất. Bốn phía, mười mấy người cùng một chỗ nhào lên, đã triển trụ Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang điên cuồng gầm rú, trong tay áo hàn quang chớp liên tục, xoát xoát xoát. Liên tục có sáu gã cao thủ chết ở hắn thần bí ám khí phía dưới. Nhưng, chính hắn lại biết, đã xong. Ám khí kia gần đây không nhẹ dùng, liền là vì. Mỗi dùng một lần, hao tổn quá lớn. Cực hạn của mình tựu là một lần chiến đấu sử dụng 7 lần. Mà bây giờ, sử dụng số lần, đã vượt xa, lực lượng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao. Cái kia chính mình chế tạo tường viện, giờ phút này đối với chính mình mà nói, rõ ràng đã là cao không thể chạm. Địch nhân chiến lực, nhưng chỉ là hao tổn một bộ phận. Còn có mấy người cao thủ một mực tại khí định thần nhàn đang xem cuộc chiến. Chỉ chờ những người này vừa ra tay, mình chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không cam lòng. Sở Thiên Lang trong nội tâm điên cuồng hét lên. Nhưng, hành động của hắn càng ngày càng là chậm chạp, trên người liên tiếp không ngừng bị thương, con mắt cũng dần dần có chút mơ hồ. Nếu là giờ phút này chiến đấu chấm dứt, Sở Thiên Lang tại chỗ sẽ té xỉu đi qua. Hắn thật sự đã là dầu hết đèn tắt, chỉ là trong nội tâm một cỗ không cam lòng khí tức, một mực tại trèo chống lấy hắn. Lại thêm chút sức. Tây Môn Vạn Lý trong mắt lóe ra tàn khốc quang, cầm xuống Sở Thiên Lang. Bốn phía, vây công Sở Thiên Lang đám người đồng thời đồng ý, chiến ý dâng trào. Địch nhân đã là nỏ mạnh hết đà, đúng là lập công thời cơ tốt. Đồng thời xung tới. Đã xong. Sở Thiên Lang cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, trong nội tâm tuyệt vọng. Liên tại lúc này, trong lúc đó, tường viện bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chương 55, Thâu Thiên Hóa Nhật. Đạo thân ảnh kia hắc y rìa che mặt, dáng người cao ngất, như là ưu linh một loại, cứ như vậy xuất hiện tại hoàng hôn tường viện bên trên. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người còn không có chú ý tới thời điểm, trong lúc đó phải giơ tay lên, vô số đạo hàn quang trong lúc đó như là thiên nữ tán hoa một loại bắn đi ra ngoài, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nghe tiếng vừa quay đầu, lập tức tinh thần đại chấn. Mặc dù hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là bản năng tiểu ý thức được, viện binh của mình đã đến. Không chỉ có là Sở Thiên Lang ý thức được, mà ở chàng tất cả mọi người cũng đều ý thức được. Nhưng, hắc y hệ nhân kia vừa rồi đột nhiên tiểu mạnh mà phát ra mấy trăm quả ám khí, đã lại để cho không ít người bị thương, những người còn lại cũng đều là luống cuống tay chân. Tại đây điện quang thạch hỏa trong thời gian, tường viện bên trên nhân thủ run lên, một đầu du long một loại dây thừng trong lúc đó bay ra, tại tất cả mọi người kịp phản ứng phía trước, tiểu đã đến Sở Thiên Lang trước mặt. Bắt lấy. Không cần hô, Sở Thiên Lang cũng đã dốc sức liều mạng tiến lên, một phát bắt được dây thừng, trên đầu tường người nọ vừa dùng lực, Sở Thiên Lang thân thể rung rinh tiểu bay lên. Mà đầu tường người đã biến mất bóng dáng. Sở Thiên Lang giống như là một cái gió lớn tranh, bị phóng trên không trung, phía dưới một sợi dây thừng, mà lôi kéo dây thừng người đang điên cuồng chạy về phía trước đi. Chân trời cuối cùng một tia hào quang rốt cục rơi xuống, màn đêm, rốt cục đã đến. Truy. Tây môn vạn lý thiếu chút nữa cắn nát hàm răng của mình. Sắp tới đem đại công cáo thành thời điểm, rõ ràng chạy đến như vậy một cái làm dối. Tất cả mọi người đồng thời phóng người lên, bay lên đầu tường, chỉ thấy phía trước tới gần lờ mờ hoàng hôn giữa trời chiều. Sở Thiên Lang ý hiển nguyên trên không trung bay, phía dưới có người chính dốc sức liều mạng địa lôi kéo dây thừng, tia chớp một loại đi phía trước vừa mới phiến trong rừng chạy tới. Lưu lại. Từng đạo kiếm quang đã bay đi, trăm đầu thân ảnh, dốc sức liều mạng địa đuổi theo. Nhưng, những người này đều là dốc sức chiến đấu thân mỏi mệt, mà người nọ lại là dĩ giật đãi lao, khoảng cách rõ ràng càng kéo càng xa. Đợi đến lúc mọi người đuổi tới rừng cây bên cạnh, đã hoàn toàn đã mất đi Sở Thiên Lang cùng thần bí nhân kia tung tích. Hai người kia vừa tiến vào rừng cây, tựa như là giọt nước tiến nhập đại hải, rõ ràng lập tức biến mất. Tìm kiếm kỹ vào cha. Tây môn vạn lý mặt trầm như nước. Trên ngọn cây, nhiều bố mấy người, bốn phương tám hướng nhìn xem. Một khi có bất kỳ tung tích, lập tức thét dài cảnh báo. Vâng. Mới vừa tiến vào rừng cây. Sở Thiên Lang tiểu cảm giác thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống, phía dưới người nọ một bà tiếp được thân thể của hắn. Sở Thiên Lang đang muốn nói chuyện, lại cảm giác thân thể vẫn còn hạ xuống. Nguyên lai tại đây một mảnh lá rụng phía dưới, rõ ràng có một đầu địa đạo, hai người tại điện quang thạch hỏa bên trong, đã tiến vào trong địa đạo, lập tức, phía trên một cái vô thanh vô tức quấn, vô số lá rụng, một lần nữa đem cái chỗ này bao trùm ở. Tại trong địa đạo, thần bí nhân kia lôi kéo Sở Thiên Lang, phi tốc đi phía trước chạy vội. Tôn giá là ai? Ân cứu mạng. Sở Thiên Lang thở hào hển. Đừng nói chuyện. Một cái hơi có chút thanh âm giàn mua, rất là dồn dập mà nói, Sở Thiên Lang. Ngươi nhớ rõ rằng rồi. Lần này mạo hiểm quá lớn, đối phương chính là tứ đại gia tộc, thế lực hùng hậu, mà chúng ta ngoại trừ cái này mà nói, tất nhiên hội bị đuổi kịp. Cho nên, ra địa đạo về sau ta sẽ nghĩ biện pháp, dẫn dắt rời đi một bộ phận truy binh. Mà ngươi, lập tức hướng Thúy Trúc Sơn phương hướng đi, chỉ có hơn 10 dặm đấy, cho dù là chạy đoạt khí, cũng nhất định phải tiến vào Thúy Trúc Sơn, bên kia, có người tiếp ứng ngươi. Nhớ kỹ sao? Sở Thiên Lang trong nội tâm dùng mình, nhớ kỹ. Tôn giá là, không cần lo cho ta là ai. Thần bí nhân kia nói ra, lối ra tiểu tại phía trước. Ngươi muốn lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, từ trong lòng móc ra một khỏa đan dược, trực tiếp nhét vào Sở Thiên Lang trong miệng. Cái này, có thể cho ngươi thôi phát thoáng một phát tiềm lực. Sở Thiên Lang, kế tiếp là chết hay sống, tiểu xem chính ngươi được rồi. Địa đạo đã đến cuối cùng. Bắt đầu. Thần bí nhân khẽ vươn tay, thượng diện thổ tầng im ắng địa lật lên. Hắn lôi kéo Sở Thiên Lang tiểu đã bay đi ra ngoài, tay phải vừa dùng lực, đem Sở Thiên Lang đưa đi ra ngoài, chạy mau. Sở Thiên Lang lập tức phát hiện, chính mình chỗ mặt đúng đích, đúng là Thúy Trúc Sơn phương hướng, còn đối phương đẩy chính mình cái này một bả, chính lại để cho chính mình không cần dùng khí lực gì, tiểu bay ra vài chục trượng. Lập tức túi hạ thân, đình chỉ một hơi, hướng về Thúy Trúc Sơn phương hướng chạy như điên. Trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần bí nhân kia đang tại hướng phương hướng ngược nhau chạy như điên. Trong tay của hắn, rõ ràng còn có một căn thật dài dây thừng, mà dây thừng trên không, rõ ràng còn có một hình người, giống như là tại chơi diều một loại, đã chạy như điên đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Sở Thiên Lang nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng truyền đến điên cuồng kêu gào, ở bên kia. Ở bên kia. Còn trên sợi dây bay đâu? Mau đuổi theo. Một nhóm người điên cuồng hướng về bên kia đuổi theo. Cũng có người đứng tại ngọn cây, hoặc là thả người ở trên không liếu vào người. Cũng phát hiện đang tại hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng bỏ trốn Sở Thiên Lang. Ở bên kia cũng có một cái. Bọn hắn tách ra. Trong đó tất nhiên giả bộ. Phân một nửa người qua bên kia. Sở Thiên Lang dán đất chống phi tốc đi phía trước chạy vội, cảm giác tim đập của mình càng ngày càng là dồn dập, đại não cũng càng ngày càng là choáng váng, có một loại đã không cách nào ủng hộ loại cảm giác này. Hắn cưỡng ép trèo chống lấy, cố nén trái tim đều muốn bạo liệt cái chủng loại kia cảm giác áp bách, rốt cục một đường vọt vào Thúy Trúc Sơn. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần. Tại hắn vừa mới xông vào trong núi một khắc này, cũng nhịn không được nữa một phát té ngã trên đất. Vân Dương tại chỗ này chờ đợi đã lâu, một phát bắt được Sở Thiên Lang, thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Lập tức một cái xoay người, bên người một cái cửa động đột nhiên xuất hiện. Hai người lăn lăn lộn lộn rơi xuống đi, đồng thời, Vân Dương một cước hướng bên trên đạp một cái, cửa động trong chốc lát biến mất. Cái này động, vậy mà khoảng chừng vài chục trượng sâu, ở phương xa, tựa hồ có một cái cửa ra, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng. Đang rơi xuống ngọn nguồn một khắc này, Vân Dương thò tay một chảo, tại cách đấy một cái cao hơn người vị trí, xuất hiện một cái cửa động, hắn cầm lấy Sở Thiên Lang tiểu vọt lên đi vào. Lập tức cửa động biến mất. Tại sau khi tiến vào, Vân Dương tay nâng một trường, kích tại Sở Thiên Lang sau gót, Sở Thiên Lang không rên một tiếng, tiểu ngất đi. Mà Vân Dương mang theo thân thể của hắn hướng bên trong vận mạnh, theo sông đi vào, tầng ngoài bùn đất không ngừng rơi xuống, đem huyệt động hoàn toàn che giấu. Cái này cửa động gãy mà hướng bên trên, tại cách mặt đất một trượng chừng thời điểm ngừng lại. Lúc này thời điểm, Vân Dương cũng đã mệt mỏi không nhẹ. Nhưng hắn lập tức hít sâu một hơi, thân thể tiểu hóa thành một đám mây sương mù. Một cái hôn mê, một cái thân thể mây mù hóa, vô thanh vô tức. Đuổi theo người tại một phen điều tra về sau, rốt cục phát hiện tại một mảnh tảng đá gian có một xuống động, không cần nghĩ ngợi tiểu truy xuống dưới, một đường gào thét lên, theo động khác một cái cửa ra đuổi theo. Hô quát âm thanh không ngừng vang lên, không ngừng qua lại, rốt cục, tiếp qua một phút đồng hồ về sau, thời gian dần qua đã không có thanh âm. Vân Dương cũng không có buông lỏng, vẫn là bất động. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng từ mây mù hóa khôi phục thân thể, sâu hít sâu một hơi, lại để cho lục lục theo trong thức hải chuyển vận ra một mảnh sinh mệnh khí tức, hóa giải bản thân áp lực. Lập tức lại hóa thành một đám mây sương mù. Một mực tính toán lấy lại qua hai cái nửa canh giờ, thời gian đã đến nửa đêm về sáng, Vân Dương mới rốt cục mang theo Sở Thiên Lang, cẩn thận từng ly từng tí ra hiện trên mặt đất. Gió đêm quét, một mảnh quẩn cũ ẽ. Hiển nhiên, tứ đại gia tộc người đã đều đi nha. Vân Dương nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Thiên Lang mặc dù đã hôn mê, nhưng là vẻ mặt buông lỏng, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Hiển nhiên, tại may mắn chính mình rốt cục trốn ra tìm đường sống. Vân Dương khỏe miệng lộ ra một cái lạnh như băng cười. Buông lỏng. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ phát hiện, rơi vào trong tay của ta, còn không bằng dứt khoát bị Tây Môn Vạn Lý bọn hắn tứ đại gia tộc người giết được rồi. Vân Dương cực đoan coi chừng đi ra một đoạn đường, phương xa xa luân lộc cộc thanh âm vang lên. Lão Mai trực tiếp khôi phục tướng mạo sẵn có, đuổi một chiếc xe ngựa nào đó mà đến. Thượng diện là một bao bao hàng hóa. Đem Sở Thiên Lang nhét vào một cái túi lớn, phóng ở trên xe ngựa, dùng mấy bao hàng hóa ngăn chặn, Vân Dương trực tiếp quay người mà đi. Lão Mai vội vàng xe ngựa, một đường thoải mái nhàn nhã, hướng về cửa thành đi đến. Trên đường, không ngừng mà đụng phải tứ đại gia tộc người tại lo lắng không có đầu con rồi một loại tìm kiếm lấy cái gì, hồn nhiên không có phát giác, mục tiêu của bọn hắn nhân vật. Từ khi bọn hắn không coi vào đâu, công khai ngồi xe ngựa, tiến nhập thiên đường thành. Xe ngựa đi qua, lưu lại một lộ mùi thuốc. Trong lúc này, tất cả đều là hàng thật giá thật dữ liệu. Tây Môn Vạn Lý bọn người sắc mặt tâm trầm, nhìn xem một mảnh đống bừa bộn thiên lang trang, lôi đình giận dữ. Tất cả mọi người giết, nhưng, cũng chỉ là một cái trọng yếu nhất Sở Thiên Lang đào tẩu rồi. Căn bản chính là thất bại trong gang tấc. Công tử, phát hiện Sở Thiên Lang kim khố. Một cái thủ hạ báo lại. Kim khố. Mấy vị công tử đều là ánh mắt sáng ngời. Liền đang tại thốt nhiên nổi giận Tây Môn Vạn Lý, cũng lập tức quay đầu, chú ý lực chuyển đi qua. Có bao nhiêu thứ tốt? Tây Môn Vạn Lý có chút rụt rè mà hỏi. Thứ tốt? Quả thực không ít. Vị này thủ hạ hiển nhiên có chút kích động. Thật sự là thật không ngờ, tại chính là một cái thiên lang trang bên trong, rõ ràng có nhiều như vậy tài phú, nhiều như vậy thứ tốt. Không đợi nói sau, mấy vị công tử không hẹn mà cùng một chỗ quay người đi đến. Tây Môn huynh. Cái này tài phú. Mọi người chia đều. Tây Môn Vạn Lý sắc mặt không thay đổi. Cái này không thích hợp a. Chúng ta đều là vì ngươi hỗ trợ mà đến, ngươi còn muốn cùng chúng ta chia đều. Chúng ta Tây Môn gia tộc lúc này đây tổn thất tối đa, cùng mọi người chia đều hay vẫn là chịu thiệt rồi. Nói láo. Vốn là nhà của ngươi sự tình, các ngươi người chết nhiều, chẳng lẽ chúng ta sẽ không người chết? Hơn nữa, nhà của ngươi người chết là nên phải đấy, nhà của chúng ta người chết lại là người vô tội. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là nhà của ta người chết tiểu làn nên phải đấy. Ngươi hội tiếng người nói sao? Thính sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tây Môn Vạn Lý, ngươi đến cùng muốn thế nào, cho cái lời nói. Nói rõ trước bạch, thiếu đi ta có thể không làm. Hừ, tứ đại gia tộc vì chia của bao nhiêu, lập tức cãi vả, bất quá cũng giới hạn vì vậy cãi lộn, tự nhiên sẽ không đã đến động thủ tình trạng. Một phen tranh chấp về sau, Tây Môn Vạn Lý bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Kiểm kê tinh tường về sau, chúng ta Tây Môn gia tộc cầm 2 thành, còn lại 8 phần, các ngươi tam gia phân, như thế nào? Cái này còn như lời. Nhưng cái này Sở Thiên Lang, về sau ai gặp được, chớ để quên bắt được. Hiện tại, nhưng hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Đó là đương nhiên. Ha ha. Tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này đây, Lão Mai đã vội vàng xe ngựa, tiến nhập Thiên Đường Thành, tiến nhập Vân Phủ bên trong. Vân Dương chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem xe ngựa vào cửa. Chương 56, 9 tôn mạnh Lão Phu giúp ngươi. Công tử, hàng đã đến. Lão Mai nói. Ân, kéo đi kho để hàng hóa chuyên trở. Vân Dương gật gật đầu. Lão Mai cười cười. Phương Mặc Phi đã đi ra, hiện tại, Phương Mặc Phi đã khôi phục không ít, mặc dù vẫn không thể động thủ, nhưng, giúp đỡ Lão Mai đánh trợ thủ, đã không có vấn đề rồi. Chiếu cái tốc độ này, hoàn toàn khôi phục, cũng không quá đáng chính là một cái nhiều tháng thời gian. Phương Mặc Phi đối với như vậy tiến độ phi thường hài lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói, như vậy thương thế, chính mình thế nhưng mà ít nhất muốn nằm 1 năm trở lên. Hơn nữa tu vi còn có thể bị hao tổn. Mà bây giờ ở chỗ này, có thể rút ngắn đến hơn 1 tháng không nói, hơn nữa bổn nguyên chi lực, đã bổ trở lại. Vân Dương nghĩ nghĩ, hay vẫn là đi trước mặt thất. Lý Trường Thu hay vẫn là bị trói lấy ở bên trong, nhìn thấy Vân Dương tiến đến, ánh mắt tránh đống núp ních, không nói gì. Nhưng là, hắn không có chửi ầm lên, đã đại biểu cho. Hắn kỳ thật đối với Vân Dương người này ấn tượng cũng không xấu. Chủ yếu là Vân Dương phía trước cái kia một phen lừa dối. Làm ra tác dụng cực lớn. Lý Lão, thật xin lỗi, không thể cởi bỏ ngươi cấm chế trên người. Vân Dương sau khi đi vào, rót chén nước, cho Lý Trường Thu uy xuống dưới, lập tức ấy này nói ra. Hắc hắc, tin rằng ngươi cũng không dám. Lý Trường Thu cười hắc hắc, nói, bất quá, Lão Phu cũng không có cái gì có thể còn sống đi ra ngoài nghĩ cách, ngươi đến lúc đó, nếu là có thể cho Lão Phu một thông khoái, cũng không tệ rồi. Vân Dương cười khổ một tiếng, nói, thượng diện còn chưa có tới tin tức. Lý Lao còn phải đợi nhất đẳng. Lý Trường Thu thở dài, nói, ta hiểu được. Hắn nhìn xem Vân Dương, muốn nói lại thôi. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, nói, hiện tại, đã đối với Thiên Lang Trang triển khai hành động, nghe nói. Thiên Lang Trang đã bị nổ tận gốc. Tốt. Lý Trường Thu tinh thần phân chấn, hét lớn một tiếng tốt, nói, cái kia Sở Thiên Lang đâu rồi. Vân Dương mỉm cười, Lý Lao tâm nguyện có thể đã đạt thành. Sở Thiên Lang đã bị bắt giữ, trước mắt, chính hướng bên này tiện đưa tới. Đợi đến lúc ta trước thẩm vấn hoàn tất, Lý Lao có thể nhìn thấy vị này Thiên Lang Trang trang chủ rồi. Lý Trường Thu cười ha ha, tràn đầy khoái ý, Sở Thiên Lang rõ ràng dám bán đứng ta, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày như vậy a. Hắn tuy đem Lao phu hại, nhưng hắn cả đời tâm huyết, cánh mạng của hắn, cũng chẳng khác gì là chôn vùi tại Lao phu trong tay. Ha 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 ha, báo ứng khó chịu a. Báo ứng khó chịu. Vân Dương cười cười, nói, bất quá, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Lý Lao phối hợp, khẩn cầu thượng diện, có thể phóng Lý Lao một con đường sống. Hắn chân thành nói, bất quá có thể làm được hay không, cũng không dám cam đoan. Tiểu tử còn là phi thường hy vọng, Lý Lao người như vậy, có thể sống sót. Lý Trường Thu nghiền ngẫm nhìn xem Vân Dương, ngươi sẽ không sợ ta sống sót hội trả thù ngươi. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, dị thường thẳng thắn thành khẩn nói, sợ, nhưng cũng tỉnh táo tương tích. Ha ha! Lý Trường Thu thật dài thở dài, thanh âm trầm thấp, ta là sống không được đến. Tiểu coi như các ngươi Xâm La Đình không giết ta, Tứ Quý Lâu cũng sẽ đem ta diệt khẩu. Lão Phu, đã là chết chắc người. Vân Dương cũng cùng thở dài một hơi, đồng tình mà nói, tiểu không có biện pháp khác sao. Mai danh ẩn tích không được sao. Lý Trường Thu trầm mặc sau nửa ngày, im lặng nói, trên đời này, không ai có thể thoát được qua. Tứ Quý Lâu đuổi giết. Không có người. Vân Dương lập tức có chút trầm mặc. Tứ Quý Lâu, quả thật tiểu cường đại như vậy mà thần bí sao. Hắn miễn cưỡng cười cười. Nói, tối thiểu, hiện tại chúng ta còn có thể trò chuyện. Đúng rồi, Lý Lao, có kiện sự tình, ta cũng rất không minh bạch, còn hy vọng Lý Lao có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Lý Trường Thu nói, có chuyện gì? Hiển nhiên, Vân Dương đối với chính mình ưu đãi, lại để cho Lý Trường Thu trong lòng có chút băng cứng hòa tan. Phối hợp độ, đã là càng ngày càng cao rồi. Vân Dương nói, theo ta được biết, lúc trước Thiên Huyền Nhai phục kích chín tôn, tựu là Tứ Quý Lâu thủ bút, hơn nữa. Sự tình cũng là theo Thiên Đường Thành bắt đầu. Đối với chuyện này, ta là phi thường mê hoặc. Lý Trường Thu trầm mặc, không nói chuyện. Vân Dương không để ý tới hắn, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, nói, theo đạo lý mà nói, chín tôn mặc dù cường đại, nhưng, cũng không quá đáng là một quốc gia mấy cái đại đem cấp bậc đích nhân vật, mặc dù có thể vạn mã thiên quân trong chém tướng đoạt cờ, quyết định thắng bại, nhưng, tu vi của bọn hắn, nếu là phóng tới trên giang hồ, cũng chưa chắc gặp được bao nhiêu cao minh, cỡ nào nổi tiếng. Lý Trường Thu đã trầm mặc thoáng một phát, nói, ngươi đây tiểu sai rồi, ngươi không biết chín tôn trô đáng sợ. Vân Dương nói, a. Lý Trường Thu nói, chín tôn thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không tính cao. Nếu là chỉ là dùng huyền khí đến luận, mỗi người cũng không quá đáng là giữa dòng tiêu chuẩn, mà ngay cả chín tôn lão đại, lúc ấy cũng không quá đáng là huyền khí ngũ trọng núi. Căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng à, huyền khí ngũ trọng núi mặc dù đã tính toán cao thủ, nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, chẳng phải là hay vẫn là cùng con sâu cái kiến đồng dạng. Vân Dương đại hoặc không giải thích được nói. Nhưng chín tôn, còn có khác lực lượng. Lực lượng như vậy một khi lớn lên, mới thật sự là uy hiếp. Lý Trường Thu thở dài, cựu thiên trận, vốn cũng không phải là chế tạo giang hồ cao thủ địa phương, chín tôn chính thức chỗ lợi hại, cũng không phải lực lượng của bọn hắn đến cỡ nào cường. Mà là, phân thuộc tại chín tôn chính mình cá nhân đích, những kỳ quái kia lực lượng, kỳ quái không thể tưởng tượng năng lực, mới thật sự là chỗ đáng sợ. Cái này, ta thế nhưng mà không rõ. Vân Dương gãi gãi đầu. Theo chín tôn tham gia chiến đấu đến xem. Trước mắt chín tôn có thể biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ ở chỗ, là địch nhân gia tăng rối loạn. Lại để cho địch nhân quân không thành quân, trận không thành trận. Chỉ cần chín tôn ra tay, nói thí dụ như thổ tôn dày thổ chi lực, có thể cho quân địch dưới chân thổ địa trong lúc đó biến hình, hoặc là sụp đổ, hoặc là cao, thậm chí là, cái này tại giang hồ quyết đấu ở bên trong, cũng không có có tác dụng gì, nhưng ở lưỡng quân đối chọi thời điểm, lại đủ để chí mạng. Lý Trường Thu giải thích nói, cái này, cũng không phải sai. Vân Dương nói, còn có, hỏa tôn cùng thủy tôn, kỳ thật là giống nhau đạo lý. Nếu là trong quân doanh đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, hoặc là lương đạo bị cướp, lập tức đốt rủi, hoặc là trong lúc đó lũ lụt xuất hiện, trùng kích quân trận, lại để cho trận địa địch bùn đủ ham sâu. Những thứ khác mấy vị, đều là đồng dạng. Mà phong tôn, có thể cùng bất luận cái gì một vị phối hợp, nói thí dụ như, hỏa tôn phóng hỏa, nhưng gió thổi không đúng, phong tôn nhưng có thể cải biến, đem phong nghịch hướng quét. Tác dụng bao nhiêu? Mà lôi tôn, cái kia tia chớp lôi hỏa chi lực, dùng cho chiến trận. Ha ha! Cái này là chiến trận phía trên, chín tôn đáng sợ. Cho nên nói, chín tôn có thể quyết định mấy chục vạn đại quân tồn vong thắng bại. Nhưng, nếu là trên giang hồ đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa hẳn có thể có lớn như vậy tên tuổi, minh bạch chưa? Mà chín tôn cường đại nhất địa phương, chính là tại cho bọn hắn thần bí. Không có bất kỳ người biết rõ chín tôn thân phận chân chính, chân thật diện mục. Thậm chí bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng không biết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là chín tôn thật sự lớn lên, liền huyền khí tu vi cũng đều càng thêm cao minh một ít. Ngươi ngẫm lại, cái này toàn bộ thiên hạ, còn có cái đó một quốc gia ra quân đội, sẽ là Ngọc Đường Đế quốc đối thủ. Vân Dương nói, nhưng cái này, cũng tuyệt không phải Tứ Quý Lâu muốn đối phó chín tôn lý do a. Chín tôn cường thịnh trở lại, đối với Tứ Quý Lâu cũng không có cái gì uy hiếp a. Lý Trường Thu trầm ngâm nói ra, cụ thể vì cái gì, lại là ta cũng là chính thức không biết được rồi. Bất quá, đã làm ra tới đây chờ sự tình, như vậy nhất định nhưng là có nguyên nhân. Vân Dương trong lòng có chút thất vọng. Lý Trường Thu bên này, cũng là hỏi gì cũng không biết. Như vậy, cần đến cái gì cấp bậc, mới có thể có tư cách biết rõ bí mật này. Nhưng lúc ấy đối phó chín tôn, Lý Lao bên này, lại là trong đó mấu chốt một khâu a. Vân Dương bắt đầu lừa dối. Mấu chốt một khâu? Chưa hẳn. Lý Trường Thu cười hắc hắc, đối phó chín tôn. Chúng ta cũng chỉ là cung cấp đi một tí tình báo mà thôi, hơn nữa, tuyệt đối không phải cái gì hạch tâm tình báo. Tình báo? Vân Dương ha ha cười cười, nói, muốn biết chín tôn tình báo, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lý Trường Thu hừ lạnh, đây là Sở Thiên Lang tại phụ trách, quỷ biết rõ hắn theo nào biết đâu rằng tin tức, cho nên tên vương bắt đản này, mới một mực không phục lão phu. Hừ, cái này sinh nhi tử không có ra viêm mắt vô liêm sỉ. Sở Thiên Lang phụ trách. Vân Dương hé mắt, mỉm cười nói, ta sẽ nhượng cho Sở Thiên Lang nói ra được. Lý Trường Thu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, nói, ngươi nếu là hỏi không ra đến nói cho lão phu, lão phu có thể dạy ngươi mấy chiêu thẩm vấn người biện pháp, dù là hắn là làm bằng sắt kim cương, dùng lão phu theo như lời thủ đoạn, cũng là ngươi muốn biết cái gì, là hắn có thể nói cho ngươi biết cái gì. Vân Dương mỉm cười, đến lúc đó, nhất định hướng Lý Lão lãnh giáo. Lý Trường Thu cười to, tựa hồ thấy được Vân Dương dùng phương pháp của mình đến tra tấn Sở Thiên Lang tình cảnh. Một chỗ khác mật thất. Sở Thiên Lang ung dung tỉnh lại. Chớp mắt nhìn đi, ấn tượng đầu tiên là, mình đã an toàn. Nhưng là, trên người mình đây là vật gì? Như thế nào đem ta khổn trụ liễu? Cái này một mảnh dài hẹp huyền thú gân trói rắn rắn chắc chắc, nhưng lại trói tại một căn như vậy thô cây cột. Toàn thân tu vi cũng bị cấm chế. Đây là muốn náo như vậy. Cái này không phải người của mình sao? Đem ta cứu được đi ra, rõ ràng là người một nhà A. Sở Thiên Lang trong nội tâm một mảnh không biết giải quyết thế nào, trong lúc nhất thời, không biết chuyện gì xảy ra. Có người sao? Sở Thiên Lang lên tiếng kêu lên. Thanh âm lối ra, mới phát hiện thanh âm của mình khàn giọng khó nghe, cuống họng tựa hồ xé rách một loại. Liền kêu hai tiếng, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân, lập tức, một cái áo tím thiếu niên, phong thần như ngọc, từ bên ngoài đi đến. Tại lờ mờ ngọn đèn xuống, vị này áo tím thiếu niên diện mạo, cũng làm cho Sở Thiên Lang có một loại nhẹ nhàng mỹ thiếu niên cảm giác như vậy. Nhưng lập tức tiểu là giận dữ, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương quái dị cười cười, ta là ai? Sở Thiên Lang, cái này là ngươi đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Nếu không là ta, ngươi bây giờ đã sớm rơi vào Tây Môn gia tộc trong tay, ngươi bây giờ rõ ràng đi lên tiểu là chất vấn ta. Sở Thiên Lang một hồi mê hoặc, ngươi đã cứu ta. Nói nhảm. Vân Dương hừ một tiếng, ngươi mất ký ức. Nghĩ không ra. Sở Thiên Lang cả giận nói, ngươi đã cứu ta, vì sao phải đem ta trói lại? Ta không trói ngươi, như thế nào cho trị cho người thương? Vân Dương cả giận nói, ngươi tựa như cái sống dương lên, cuốn qua cuốn lại, lực lớn vô cùng, ta không trói lại, phong bế tu vi của ngươi, chẳng lẽ chờ chính ngươi đem mình hành hạ chết sao? Sở Thiên Lang lập tức có chút ngượng ngùng. Thương so với chính mình trong hôn mê giấy rùa đến lợi hại. Lại xem xét chính mình vết thương trên người, đích thật là bị băng bó, không khỏi ấy này nói, thì ra là thế. Xin lỗi, như vậy, tạp vụ có thể hay không đem ta buông ra? Tay chân của ta bị trói khó chịu. Khó chịu. Càng khó chịu thời điểm. Lập tức mà bắt đầu nữa nha. Vân Dương cười mỉm nói. Chương 57, nghiêm hình khảo vấn. Lập tức cảm thấy không đúng. Sở Thiên Lang đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên như là chim ưng một loại lợi hại, ngươi đến cùng là người nào? Vân Dương khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, chậm rãi nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thứ nhất, ta không phải hoàng đế bệ hạ người. Thứ hai, ta không phải thái tử điện hạ người. Thứ ba, ta không phải tứ quý lâu người. Trong mắt sợ hãi chi sắc càng ngày càng nặng, Sở Thiên Lang mẫn cảm biết rõ, chính mình hình như là đã rơi vào một cái bẫy. Một cái ác độc bẫy dập. Vốn cho là có thể theo tứ đại gia tộc trong tay đào thoát, cũng đã an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ như là rơi xuống càng thêm ác liệt tình trạng. Tối thiểu nhất, cái kia tứ đại gia tộc chính mình còn biết là người nào, biết rõ nền tảng. Nhưng trước mắt thiếu niên này, chính mình lại là căn bản không biết lai lịch. Người nhà của ngươi cũng đã chết hết rồi. Vân Dương chậm chạp thanh âm, từng chữ rõ ràng nói, cho nên, ta muốn biết sự tình gì, cũng chỉ có thể theo trên người của ngươi ra tay, mà không thể nhận hiệp ngươi. Ánh mắt hắn thu thủy hàn đàm một loại nhìn xem Sở Thiên Lang, cho nên, ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Thiên Lang cười hắc hắc, lạnh lùng nói, ngươi mà lại thử xem, có thể hay không theo Sở Mộ trong miệng biết chút ít cái gì hữu dụng. Vân Dương cười mỉm nói, đương nhiên, kỳ thật ta cũng không hy vọng, vừa đánh cho bạn hai, ngươi liền đem hết thẻ cái gì toàn bộ nói tất cả. Như vậy, không có niềm vui thú, cũng không có nửa điểm học đến nỗi dùng cảm giác thành tựu. Sở Thiên Lang cười lạnh, Sở Mộ cái khác không có, cái này một thân xương cứng, vẫn phải có. Ta chính phải biết rằng, xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Vân Dương ôn nhu nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ, tựu không có cảm giác mình toàn thân như nhũn ra sao? Sở Thiên Lang sững sờ, lập tức vận công cảm giác thoáng một phát trên người mình, lại lập tức hoảng sợ phát hiện, chính mình một thân huyền công, giờ phút này đã chẳng biết đi đâu. Trong đan điền không không đãng đãng. Hơn nữa, chính mình toàn thân cơ bắp, tựa hồ cũng lỏng xuống dưới, liền xương cốt đều có chút mềm yếu, chua xót loại tình huống đó, thậm chí, liền răng đều mềm nhũn. Nương theo mà đến, còn có trong ý nghĩ một hồi choáng váng cảm giác. Sở Thiên Lang chấn động, trong lúc đó nghĩ tới điều gì, hoảng sợ ngẩng đầu, thần tiên hận. Vân Dương vỗ tay phát ra tiếng, không hổ là Thiên Lang trang chủ, liền thần tiên hận cũng biết, bội phục bội phục. Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vân Dương chuyển một bả ghế, ngồi ở trước mặt hắn, nói, khoảng cách thần tiên hận hoàn toàn phát tác, khoảng cách ngươi có thể cho ta tùy tâm sở dụng bài bố, ước chừng còn có một thời gian uống cạn chung trà. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Sở Thiên Lang chăm chú đóng chặt miệng, trong nội tâm hận ý ngập trời, hắn thậm chí liền con mắt cũng nhắm lại. Không muốn chứng kiến Vân Dương, không muốn nghe đến thanh âm của hắn. Thần tiên hận A. Nghe đồn đây là một loại cực hạn ác độc tán công dược, bình thường tán công dược tại dược hiệu đã qua về sau, còn có thể khôi phục tu vi. Hoặc là nói có giải dược, cũng có thể giải cứu. Nhưng chúng thần tiên hận về sau lại là tuyệt không khả năng. Toàn thân tu vi, tại thần tiên hận nhập vào cơ thể một khắc này, cũng đã hóa thành hư ảo. Coi như là thần tiên trên trời, chúng loại này thần tiên hận, cũng sẽ thành làm một cái mặc cho người định đoạt phàm nhân. Đây cũng là thần tiên hận cái tên này tồn tại. Mình đã hủy. Sở Thiên Lang trong nội tâm rất rõ ràng. Cho dù là còn sống đi ra ngoài, cũng xong rồi. Ta vốn không muốn đối phó ngươi. Thiên Lang trang chủ. Vân Dương cũng không để ý hắn có nhìn hay không, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, chỉ là phối hợp nói tiếp. Dù sao, ngươi Sở Thiên Lang coi như là có danh tiếng, tuy nói là làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chết, nhưng, cũng này không tới phiên ta để ý tới. Sở Thiên Lang cơ hồ muốn liền lỗ tai của mình cũng ngăn chặn, không muốn nghe đến cái này thanh âm ghê tởm. Nhưng Vân Dương thanh âm lại như là ma âm xuyên não, tiến vào trong lỗ tai đến. Nghe đến đó, lại là không tự chủ được địa cũng muốn hỏi một câu, ngươi cờ bờ nở không muốn đối phó ta, cũng không muốn quản chuyện của lão tử, vậy hôm nay cái này tính toán cái cầu chứng. Chỉ nghe Vân Dương nói ra, bất quá ta nghe một người đã từng nói qua ngươi về sau, liền lập tức quyết định, ta muốn cho rơi đài ngươi. Sở Thiên Lang rốt cục nhịn không được, nói, ai? Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười, 19 tháng riêng. Tháng này, quả nhiên là con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát liền đem Lý Trường Thù bán đi. 19 tháng riêng. Sở Thiên Lang cơ hồ muốn cắn răng, nhưng, hàm răng cũng đã bùn rùn, chứa hào không thèm để ý mà nói, cái gì 19 tháng riêng? Cùng ta có quan hệ gì? Vân Dương cười cười, ngươi cứ nói đi. 21 tháng riêng. Ân. Sở Thiên Lang toàn thân đều mềm nhũn ra. Đối phương liền 21 tháng riêng cái này thời gian đều có thể nói được, như vậy, đối với mình còn có cái gì là không biết hay sao? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên Lang cơ hồ điên cuồng. Lúc nào rõ ràng có một cái như vậy địch nhân đáng sợ? Nơi nào đến hay sao? Thân phận của mình hạng gì tuyệt mật? Hắn như thế nào biết rõ? Ta là ai? Chờ ta muốn lúc nói cho ngươi biết, ngươi tiểu sẽ biết. Vân Dương ôn nhu nói, bất quá, ngươi muốn nghe lời nói mới là. Sở Thiên Lang hung dữ địa nhìn xem hắn, hé miệng phi một tiếng một miếng nước bọt phun ra đến. Vân Dương lệch lạc đầu, một miếng nước bọt lao lô thai bay qua, sau một khắc hắn đã thò tay, mỉm cười nói, ngươi cũng dám đối với ta nhả nước bọt. Một miếng nước bọt một cái giá lớn, ngươi biết là cái gì sao? Một tay, tại Sở Thiên Lang trên người gật, theo cái cổ, bả vai, một mực giờ đến rồi cánh tay phải, lập tức, hai ngón tay liền méo Sở Thiên Lang mạch môn. Sở Thiên Lang lộ vẻ sầu thảm biến sắc. Ma quỷ rút gân. Cái này là Vân Dương hiện tại sử dụng thủ pháp, trừ phi kiến thức rộng rãi người từng trải, căn bản không biết sử dụng. Đây là loại lại để cho người đàm chi biến sắc hình phạt. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, tiêu chứng kiến chính mình trên cánh tay một cố gân xanh đột nhiên phồng đi ra, sau đó bắt đầu ở trong cơ thể xoay tròn, cầu lên, không ngừng mà xoay tròn biến hóa. Cái loại này cực hạn thống khổ, lại để cho Sở Thiên Lang hơi ngửa đầu muốn kêu ra tiếng đến. Nhưng Vân Dương khẽ vươn tay, một khối vải rách tiểu nhét vào trong miệng hắn, thản nhiên nói, đừng kêu, ta thích thanh tĩnh. Trên cánh tay đại gân theo cánh tay bắt đầu xoay tròn, đến bả vai, đến cái cổ. Xương cốt bị chính mình gân xoay tròn ken két rung động, bả vai tựa hồ chia làm hai khối, một khối chênh lệch giờ đến rồi vai trái bảng bên kia đi, một khối lại là cao cao cố lấy, cơ hồ cùng cái chán ngang bằng, mà khuỵu tay bộ vị toàn bộ trở mình đi qua, tùy trỏ vậy mà hốn éo chuyển đến phía trước. Sở Thiên Lang trên mặt như đậu nành mồ hôi quần cuộn mà xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn vặn mẹo, hai con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, tất cả đều là tơ máu. Hắn muốn gọi, lại kêu không ra tiếng. Trên mặt cơ bắp, đã toàn bộ có rút vặn mẹo. Thoải mái sao? Vân Dương thanh âm sâu kín nói, nếu không phải thoải mái, ta có thể đem tay trái của ngươi cùng hai cái đùi cũng tăng thêm. Sở Thiên Lang hai cái đùi thẳng đạp, hai con mắt thống khổ muôn dạng nhìn xem Vân Dương. Hàm răng khanh khách rung động. Thấy ta không đành lòng. Vân Dương thò tay vỗ, Sở Thiên Lang gân lập tức khôi phục nguyên dạng, vù vù há mồm thở dốc, trong miệng ô ô lên tiếng. Vân Dương đem trong miệng hắn vải rách lấy đi ra, để ở một bên, nói, Sở Thiên Lang, còn nhả nước bọt sao? Đem mặt đụng lên trước, nói, đến, lại nhả một ngụm ta nhìn xem. Sở Thiên Lang nhìn xem Vân Dương cái này trương tuấn tú mặt, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Cái này chính là một cái ác ma. Theo trên tay hắn thi triển ra như vậy tàn khốc gác độc thủ đoạn. Mà chính hắn rõ ràng biểu hiện trên mặt, trong mắt thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Nhìn xem cái này khuôn mặt đụng lên đến, Sở Thiên Lang phi thường muốn lại nhả một miếng nước bọt, nhưng là, nghĩ nửa ngày, cũng không có nhả. Cái này nghe lời sao? Vân Dương cười hì hì nói, vỗ vỗ Sở Thiên Lang mặt, nói, phía dưới chăm chú nghe vấn đề của ta à, trả lời không trả lời không sao, nếu là nghe không rõ sở, tự là tứ chi cùng một chỗ tiến hành ma quỷ rút gân á. Sở Thiên Lang hận cực ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vân Dương bất vi sở động, nói, lúc trước, Thiên Huyền Nhai sự kiện, chắc hẳn ngươi nhớ rõ rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi, chín tôn tình báo, ngươi từ chỗ nào được đến? Sở Thiên Lang con mắt đột nhiên trợ to, như gặp quỷ rồi mị nhìn xem Vân Dương. Nghe rõ ràng sao? Vân Dương hiền lành mà hỏi. Tinh tường. Sở Thiên Lang mẫn cảm đã nhận ra Vân Dương cái kia bình tĩnh đáy mắt điên cuồng, không tự chủ được địa trả lời. Ân, nói đi. Sở Thiên Lang dồn dập thở, đột nhiên quyết định chắc chắn, ta cái gì cũng không biết. Không biết tốt nhất rồi. Vân Dương cười, ta tiểu đưa thích thiết cốt bong bong đàn ông. Khẽ vươn tay, vải rách đã lại nhét vào trong miệng, săn sóc đắc đạo, đợi tí nữa rất đau, coi chừng đừng cắn đầu lưỡi. Xem ta nhiều săn sóc ha ha. Hai cánh tay rất nhanh bay múa, ma quỷ rút gân, đồng thời tại tứ chi tiến hành. Sở Thiên Lang toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Vân Dương quay người lại, bình tĩnh địa đi ra ngoài, không nóng nảy. Sở Thiên Lang, ta đảm bảo ngươi ở chỗ này của ta ít nhất có thể sống 10 năm. Chúng ta còn có 10 năm thời gian, có thể chậm rãi hao tổn. Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không muốn, ngươi tiểu không chết được. Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra cực hạn sợ hãi, muốn mở miệng, nhưng này loại khoan tim thấu xương thống khổ đã như thủy triều mà đến. Hắn trơ mắt nhìn Vân Dương đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Vân Dương thân ảnh đã mở cửa, ta là người mềm lòng, xem không được người khác chịu khổ. Cho nên ta đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ, sở trang chủ hảo hảo mà hưởng thụ, tiểu không cần cảm tạ ta rồi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lui lại mấy bước, cong thân thể, một ngón tay chuẩn xác điểm tại Sở Thiên Lang huyệt thái dương bên trên, một cô mát lạnh thấu chỉ mà vào, thiếu chút nữa đã quên rồi, cố lực lượng này, có thể cho ngươi sẽ không hôn mê. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Ác ma! Ác ma! Sở Thiên Lang trong nội tâm tại điên cuồng chửi tới. Nhưng này thủy triều một loại. Sóng sau cao hơn sóng trước thống khổ, lại để cho hắn liền nước nở nghẹn ngào thanh âm đều không phát ra được, chỉ là tại thống khổ dãy rua, nghe trên người mình xương cốt tại lẫn nhau va chạm. Sở Thiên Lang lần thứ nhất nhận thức đến, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đã qua khoảng chừng một phút đồng hồ, Vân Dương mới rốt cục theo cửa ra vào tiền đến, thò tay tại Sở Thiên Lang trên người vỗ vỗ, giải trừ nổi thống khổ của hắn, dáng tươi cười chân thành mà nói, Sở Trang Chủ, hiện tại nguyện ý trả lời sao? Sở Thiên Lang miệng lớn thở dốc. Tham lam địa hô hấp không khí, hai mắt đã chết cho hoàn toàn giống nhau thần, chỉ cảm thấy toàn thân cuối cùng một điểm lực lượng, cũng đã bị khôn cùng thống khổ mang đi. Vân Dương cười mỉm mà nói, ân. Xương cốt thật đúng là ngạnh, còn không nói, đúng không? Ta nói. Sở Thiên Lang bờ môi run rẩy, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái. Chương 58, quay đầu lúc thiên hạ đều địch. Cho ngươi một thống khoái. Vân Dương nói, ta cũng ưa thích thống khoái. Ân, cái kia ta hỏi ngươi, chín tôn tình báo. Ngươi từ chỗ nào được đến? Ta là từ 19 tháng riêng chỗ đó có được tình báo. Ta thực không nói láo. Sở Thiên Lang run rẩy, 19 tháng riêng, tại quân đội quân bộ có nội tuyến. Vân Dương gật gật đầu, nói, vì khen ngợi ngươi không thành thật, lúc này đây, nửa canh giờ. Lại lần nữa ma quỷ rút gân sử xuất, lúc này đây, ngoại trừ tứ chi bên ngoài, liền lưng, cũng cùng một chỗ làm. Sau đó, Vân Dương căn bản không để ý Sở Thiên Lang cầu xin tha thứ. Không để ý Sở Thiên Lang không ngớt lời, ta nói, mà là trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, quay người đi ra ngoài. Cái này nửa canh giờ thế nhưng mà trọn vẹn. Chờ Vân Dương lúc trở lại, Sở Thiên Lang đã chỉ có ra khí, không có tiến khí, cả người giống như là một bãi bùn, hơn nữa là nước bùn đặc biệt nhiều cái chủng loại kia. Nhìn về phía Vân Dương ánh mắt đều là cầu khẩn. Vân Dương chậm rãi giúp hắn giải quyết thủ pháp, thản nhiên nói, thật là theo 19 tháng riêng chỗ đó lấy được tình báo sao. Như vậy tư vị, ta có thể một ngày cho ngươi nếm thụ 20 lần, lưu lại 2 canh giờ, cho ngươi hồi hồi khí, yên tâm, 10 năm thời gian dài lắm. Không phải, không phải 19 tháng riêng. Sở Thiên Lang sắc mặt cho tàn, lo lắng mà nói, là một người khác, nhưng là ta cũng không biết thân phận của hắn, hơn nữa, hắn không phải chúng ta tứ quý lâu người, điểm này ta rất xác định. Ân. Nói. Vân Dương ngồi xuống, thản nhiên nói, tướng mạo à, khí chất à. Khí thế à, đặc điểm à, binh khí à, dáng người à, đều nói. Sở Thiên Lang cố gắng địa nhớ lại lấy, trên mặt nước mắt tung hành. Hắn vốn cho là chính mình là cái xương cứng, có thể đối phó được bất luận cái gì hình phạt. Nhưng lại đánh giá cao chính mình. Loại này hình phạt, thật sự gánh không được a. Nếu là trên người còn có huyền công, ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng, cũng đã bị hóa không có. Đương nhiên, đánh bại Sở Thiên Lang cuối cùng một căn dâm dạng, chính là còn sống đã không có quả niệm, không có có hy vọng. Người nhà đã toàn bộ cũng không có, chính mình lại đã phế đi. Còn kiên trì cái gì? Đó là một cái dáng người rất khôi ngô người, che mặt, nhưng là, có thể cảm nhận được một loại quân đội chỉ môi hắn có thiết huyết khí tức. Trên người uy thế rất nặng. Hẳn là bàn tay quyền hành. Không đủ nhất, cũng có thể là đại tướng quân liệt kê. Có chừng 8 thước cao, bàn tay khớp xương rất rộng thùng thình, thanh âm nói chuyện hùng hậu, nhưng trầm thấp, tựa hồ là tận lực che giấu. Xưng hô thời điểm, ta chỉ là xưng hô hắn thượng quan. Cũng không biết tên thật. Trên người của hắn cái loại này mùi máu tanh đậm, đó là một loại giết qua rất nhiều người. Một loại hung sát chi khí. Sở Thiên Lang cố gắng địa nhớ lại lấy. Vân Dương hơi hai con mắt híp lại, dựa theo Sở Thiên Lang miêu tả, tại chính mình trong đầu tìm kiếm lấy người này. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đủ xác định, Sở Thiên Lang không có lừa gạt mình. Hắn theo như lời, đều thật sự. Ánh mắt của hắn, đã sụp đổ, đồng tử, cũng đã tán loạn. Đây là chút nào làm không phải giả vờ. Quyền cao chức trọng, trải qua chiến trận sát phạt, rất uy nghiêm, rất cao lớn, rất khôi ngô, khớp xương rất vừa thô vừa to. Vân Dương trong nội tâm tại nguyên một đám loại bỏ. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc người này có phải hay không cải biến hình dáng tướng mạo nguyên nhân. Cho nên hiện tại, Vân Dương sàng chọn đi ra người, chỉ là đều ở vào hiểm nghi giai đoạn. Còn có đâu rồi? Vân Dương âm trầm nói. Không có. Sở Thiên Lang dùng sức suy tư, mờ mịt lắc đầu. Nói láo. Vân Dương âm lãnh nói ra, còn có, là ai người? Cái này, Sở Thiên Lang ngươi dám nói ngươi trong lòng mình không có mấy. Sở Thiên Lang dùng mình một cái, nói, cái này, ta đoán chừng, hẳn là mấy cái hoàng tử người. Nhưng, trong đó đến tột cùng là ai người ủng hộ, thật đúng là nói không tốt. Ngay từ đầu vốn tưởng rằng là thái tử người. Nhưng, về sau phát hiện, rồi lại lập lờ nước đôi, không giống. Vân Dương nhăn nhíu mày. Đáp án này, có chút vượt quá hắn đoán trước bên ngoài. Hắn vốn không sai biệt lắm đã đem mục tiêu đã tập trung vào thái tử, tại sao lại ở chỗ này, lại có những thứ khác chuyển hướng. Ngươi có gì bằng chứng? Vân Dương hỏi. Công tử có thể biết, Sở Mỗ cùng thái tử điện hạ, coi như là quen biết, hơn nữa, thái tử điện hạ cũng từng chuyên tiếp Thiên Lang Trang, cố ý đi cảm tạ Sở Mỗ ân cứu mạng. Năm trước, thái tử điện hạ đã từng chuyên môn đi một chuyến, tán giải sầu. Hắn lộ ra rất là tâm sự nặng nề, đối với chín tôn chết, thở dài thở ngắn, đối với trong triều tình thế. Cũng là hận thấu xương, ta nhìn. Thái tử điện hạ chân tình, không hề giống là giả vờ giả vịt. Sở Thiên Lang trầm ngâm, ta cũng là theo lúc kia, mà bắt đầu trong lòng có nghi hoặc. Vân Dương lông mày thật sâu khóa. Nhăn thành một cái chữ xuyên. Ngươi năm đó cứu thái tử điện hạ nguy nan, hẳn là tổ hợp thiết kế hay sao? Hay vẫn là chính ngươi thiết kế hay sao? Hoặc là, thật là trùng hợp. Vân Dương hỏi. Là tổ hợp thiết kế. Sở Thiên Lang bây giờ là biết gì nói đấy. Biết gì nói nấy. Tổ hợp thiết kế. Vân Dương nói, vậy các ngươi làm thế nào biết Thái tử Điện Hạ hành tung? Sở Thiên Lang sầu thảm nói, tại Thái tử Điện Hạ bên người, có người của chúng ta, người này, ta cũng không biết là ai, nhưng ở Thái tử Điện Hạ, là tối trọng yếu nhất mấy cái phụ tá bên trong, lại nhất định chiếm cứ hết sức quan trọng một khâu. Vân Dương gật gật đầu, ngươi còn biết cái gì? Ví dụ như, tại ngươi 21 tháng riêng một tuyến liên hệ với, ngươi còn biết ngươi lỏ gặp là ai? Ngươi online là ai? Ngươi còn biết mấy cái? Sở Thiên Lang ánh mắt lộ ra dãy rủa thần sắc. Chớp mắt, chính chứng kiến Vân Dương vẻ mặt ôn nhu hòa thiện đích nhìn xem hắn. Không khỏi sợ run cả người, nói, ta biết rõ, 19 tháng riêng, là một cái thợ rèn. 20 tháng riêng, là quân đội trong một vị tướng quân, biệt hiệu Trấn Bắc, cái này một cái, đã từng liên hệ qua, bất quá, khi đó cũng là che mặt, theo dưới khăn che mặt của hắn, có thể thấy được râu quai nón, thậm chí, có chút xám trắng. 22 tháng riêng. Chính là trong hoàng cung một vị hoàng quan. Chân thật danh tự, cũng không biết, những thứ khác, sẽ không biết rồi. Vân Dương sắc mặt đều phải biến đổi. Cái này tứ quý lâu thẩm thấu, dĩ nhiên là khủng bố như thế. Chỉ là Vân Dương hiện tại biết đến, một cái trái đâu ngự sử, một cái thái tử điện hạ phụ tá, một cái không biết tên tướng quân, một cái hoàng cung hoàng quan, một cái quân đội biệt hiệu Trấn Bắc tướng quân, một cái thợ rèn, một cái trên giang hồ Thiên Lang trang chủ. Quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Bất luận cái gì ngành sản xuất, đều có tứ quý lâu ở nút. Bất quá, cái này Sở Thiên Lang, hiển nhiên so với kia 19 tháng riêng phải biết rằng còn nhiều. Vân Dương trong nội tâm thầm nghĩ, trách không được Sở Thiên Lang không phục, cũng trách không được cái kia Lý Trường Thu trong nội tâm kiên kỵ. Ngươi biết rõ, bề ngoài giống như đã vượt ra khỏi ngươi trước quyền phạm vi. Vân Dương lãnh đạm nói, là ta một mực âm thầm lưu ý, hơn nữa, cũng muốn tại hướng bên trên đi một bước. Sở Thiên Lang sầu thảm nói, trong lòng có ý định, chỉ đã tới rồi vị trí đường chủ, tôn chủ có thể chuyển xuống bất lao bí thuật. Vân Dương toàn thân chấn động, bất lao bí thuật. Nghe đồn là như thế. Sở Thiên Lang vẻ mặt thê thảm, nhưng ta nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng không quá đáng là sờ soạn một chút như vậy điểm, nhưng lại tất cả đều là mơ hồ không rõ. Còn có khác đấy sao? Đã ngươi đã từng cùng vị kia cái gì trấn bắc tướng quân bái kiến, dùng lực quan sát của ngươi, tất nhiên có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Vân Dương ánh mắt sấm lãnh, chăm chú địa nhìn gần lấy Sở Thiên Lang. Hắn rất cao, có chừng tám thước, hình thể khôi ngô to lớn, có lẽ có 200 cân. Hơn nữa, có một cô thượng vị giả nắm giữ sinh tử khí độ. Sở Thiên Lang kiệt lực nhớ lại, chắc hẳn chức vị không thấp. Đúng rồi. Hắn đột nhiên con mắt sáng ngời. Cái gì? Vân Dương cũng là ánh mắt mạnh mà sáng ngời. Người này, là một cái sắc trong ngạ quỷ. Đã hơn một lần là vì có chuyện đến ta trong trang, ta đã từng cho hắn an bài thị thiếp thị tẩm, theo vị kia thị thiếp nói, hắn. Bờ ngông, có một đạo mặt sẹo, như là một ngã rẽ nguyệt, bên trái mông. Vân Dương tinh thần chấn động. Sắc trong ngạ quỷ, bờ ngông có mặt sẹo. Đạo này manh mối, trọng yếu nhất. Tối thiểu nhất, đã có minh xác đồ vật. Mặc dù nhưng cái này bộ vị phi thường bất nhã, nhưng là, có tính cách, có dấu hiệu, là tốt rồi tìm. Mắt liếc thấy Sở Thiên Lang, thằng này cũng thật sự là an bài thị thiếp thị tẩm. Khó trách sắc mặt như vậy lục. Còn có đâu? Lúc này đây, Sở Thiên Lang suy tư hồi lâu, rốt cục chán nản nói, thật không có rồi. Vân Dương nhăn cau mày, nói, như vậy, tứ quý lâu tại sao phải đối phó chín tôn đâu rồi? Sở Thiên Lang trong mắt xuất hiện lần nữa kịch liệt dãy rùa thần sắc. Tựa hồ vấn đề này, đã chạm đến đã đến hắn điểm mấu chốt. Vân Dương cũng không nóng nảy, chỉ là ung dung nói ra, tứ quý lâu, như thế quái vật khổng lồ, nhưng là, cùng thế tục hoàng quyền, cũng không có gì xung đột, cũng chưa từng nghĩ muốn độc bá thiên hạ, vốn là một cái siêu nhiên thế ngoại dưới mặt đất lực lượng. Dĩ vãng, quốc gia hưng vong luân chuyển, tứ quý lâu cũng chưa từng có ra tay qua, nhưng lúc này đây, vì sao đối với Ngọc Đường chín tôn hạ tử thủ? Sở Thiên Lang im lặng không đáp. Vân Dương thanh nhã cười cười, đứng lên nói, đã ngươi không muốn trả lời, ta cũng không bắt buộc, ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho ngươi khôi phục thương thế. Ba ngày sau đó chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta hỏi lại ngươi. Sở Thiên Lang lập tức toàn thân run rẩy thoáng một phát, ta nói. Liên tiếp không ngừng tra tấn, cùng cho người thời gian, lại để cho người khôi phục sau lại một lần nữa lật qua lật lại tra tấn, thế nhưng mà không đồng dạng như vậy. Sở Thiên Lang chỉ cần nghĩ đến như vậy tư vị, toàn thân tiểu ngăn không được co rút. Vân Dương đứng lại, giống như cười mà không phải cười, ta không miễn cưỡng. Ta nguyện ý nói. Sở Thiên Lang khàn giọng nói, chỉ cầu ngươi. Tại ta sau khi nói xong, cho ta một thông khoái. Vân Dương thản nhiên nói, đó là không có khả năng, như lời ngươi nói mỗi một sự kiện, ta đều cần đi thăm dò chứng nhận. Kiểm chứng minh bạch về sau, nên cho ngươi thông khoái, tự nhiên sẽ cho ngươi một thông khoái. Ta cũng biết rất mơ hồ, hơn nữa, có rất nhiều cũng là tự chính mình suy đoán. Sở Thiên Lang thanh âm yếu ớt, về chín tôn chuyện này, đệ một nguyên nhân, tựa hồ là. Chín tôn lực lượng nếu là đại thành, sẽ có lớp ngang thiên hạ uy lực, mà cái này. Là chúng ta tôn chủ rất để ý đây là ta phỏng đoán. Vân Dương ánh mắt buông xuống, thản nhiên nói, tiếp tục. Còn có tự là. Có rất nhiều người, muốn lại để cho chín tôn biến mất. Kể cả, Ngọc Đường quốc nội, quân đội chính phương, hoàng tộc hậu duệ quý tộc chờ. Mà mặt khác trong nước, càng khỏi cần nói. Hơn nữa, cũng có rất nhiều nhân vật thần bí cùng bang phái, cũng đều tham dự ra tay, ta biết rõ, cứ như vậy nhiều. Sở Thiên Lang cố gắng suy tư về, đúng rồi. Lúc ấy nhớ rõ trên giang hồ còn có vài câu đồn đãi, nhưng, rất nhanh tiểu biến mất. Vân Dương lông mày đột nhiên nhăn, thản nhiên nói, chín tôn quy nguyên, long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Sở Thiên Lang đông nhiên ngẩng đầu, đúng vậy, tiểu làm ấy câu nói đó. Vân Dương trường hít một hơi dài. Sở Thiên Lang đạo, nhớ đến lúc ấy, cũng là bởi vì cái này độc tôn độc tài mấy chữ này. Đưa tới khủng hoảng. Bởi vì này câu nói, chính là, thiên vấn theo như lời. Đây là một cái đối với tương lai dự đoán. Vân Dương ung dung thở dài, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Cái này toàn bộ thiên hạ, đều mơ tưởng lại để cho chín tôn chết a. Trong mắt của hắn, lại có một đạo hàn quang vượt qua. Thiên vấn. Thiên vấn làm ra đến đoạn văn này, muốn làm gì? Đoạn văn này, phối hợp với cựu thiên trận truyền thuyết, tuyệt đối có thể làm cho chín tôn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa là toàn bộ giang hồ thiên hạ cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng một vấn đề. Vân Dương nói, các ngươi đường chủ là ai? Tôn chủ là ai? Sở Thiên Lang lộ vẻ sầu thảm cười khổ, cái này. Ta tin tưởng ngươi hỏi bất cứ người nào, đều là không biết. Vân Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, không tệ. Vân Dương ra mật thất, đi vào trong sân, lặng lặng ngồi ở dưới giàn hoa, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Theo năm đó sự tình thần bí một chút bị vạch trần, Vân Dương cũng càng ngày càng phát hiện. Chính mình muốn đối mặt địch nhân, dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều. Lãnh nguyệt gió lạnh, trước mặt mà đến. Vân Dương đột nhiên rất muốn uống rượu. Có rất nhiều người, muốn lại để cho chín tôn biến mất. Kể cả, Ngọc Đường quốc nội, quân đội chính phương, hoàng tộc hậu duệ quý tộc chờ. Mà mặt khác trong nước, càng khỏi cần nói. Rất nhiều trên giang hồ nhân vật thần bí cùng bang phái, cũng đều tham dự ra tay. Ngọc Đường quốc nội, quân đội chính phương, hoàng tộc hậu duệ quý tộc, nhân vật giang hồ, thần bí bang phái. Vân Dương thì thào nhắc tới, một trương tuấn tú mặt, trong lúc đó trở nên vô cùng dữ tợn. Chúng ta bảo vệ quốc gia, quên cả sống chết, bách chiến xa trường, không hề tư tâm, nhưng là... Vì cái gì? Chương 59, Vân Hầu Tử Quán. Vân Dương trong nội tâm nặng nề. Những tin tức này, lại để cho hắn thực chính cảm thấy áp lực. Thái tử Mưu Thần, chính phương đại thần, quân đội đại tướng, hoàng cung nội thị. Còn có vị kia 20 tháng riêng cái gì trấn bắc tướng quân, Vân Dương dám đánh cược, cái này tất nhiên là giả phong hảo. Vân Dương nguyên vốn định, chỉ cần là đã tìm được manh mối, liền lập tức truyền lệnh cửu thiên, lôi lệ phong hành tra được. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám rồi. Không phải không dám đối phó những người này, mà là không dám để cho cửu thiên lệnh ra tay. Liên lụy quá lớn. Nếu để cho đám kia các tiểu tử biết rõ bọn hắn tôn kính nhất lão đại, chính là bị những hắn này một mực tại bảo hộ người hại chết, có trời mới biết hội náo xảy ra chuyện gì đến. Ngọc Đường đế quốc bị làm ầm ĩ long trời lỡ đất, cái kia lại là khẳng định. Nhớ tới hoàng đế bệ hạ 5 lần 7 lượt thổ huyết hôn mê, nhớ tới lao nguyên soái vì thế lo lắng hết lòng, nhớ tới vạn nhất loạn lên, Ngọc Đường đế quốc hàng tỷ ba tánh chắc chắn sanh linh đồ thán. Vân Dương cắn răng, đem trong lòng bi phẫn ừ ngực nuốt xuống. Một mình ta chịu, liền xem ta một tay. Đem thiên hạ này. Vân Dương nhớ tới thiên vấn câu nói kia, không khỏi cắn răng từng chữ nói. Độc tôn, độc tài. Vân Dương đứng tại giàn trồng hoa xuống, thân ở thiên đường thành trung tâm, bốn phía tựu là nhà nhà đốt đèn, nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên có một loại phát ra từ nội tâm tịch liêu. Đó là một loại mãnh liệt tịch mịch. Thiên không lấp lánh vô số ánh sao, Vân Dương có một loại cảm giác, tại dưới tinh không này, cũng chỉ có tự mình một người. Mình chính là thiên địa trung tâm. Đám biển người như thủy triều biển người, một thân một mình. Vân Dương sâu kín thở dài một hơi. Lão Mai lặng yên đứng tại phía sau của hắn, nhìn xem Vân Dương, rõ ràng cảm thấy Vân Dương cô độc, đó là một loại nội tâm cô độc tịch liêu, nhịn không được thậm chí có chút ít cảm giác đau lòng. Ẩn ẩn cảm giác được, công tử trên người gánh vác lấy giống như núi cao trầm trọng áp lực. Công tử. Lão Mai nhẹ nói nói. Cái gì? Vân Dương chưa có trở về thân. Lão Mai đã trầm mặc thoáng một phát, thấp giọng nói, ta hiện tại, đối với công tử thân phận, thật là có chút hiếu kỳ. Vân Dương cười nhạt một tiếng, hiếu kỳ. Là. Cái này đã qua 1 năm, ta thủ công tử an bài, đưa ra ngoài tiền tài, 1000 vạn chi cự. Lão Mai nói, hiện tại, càng là, trước cầm Lý Trường Thu, lại cầm Sở Thiên Lang, mặc dù công tử Thủy Trung ẩn vào phía sau màn, nhưng hai người kia dù sao đã tuyệt chưa tính là tiểu nhân vật. Công tử trong nháy mắt tầm đó, không cần tốn nhiều sức, tiểu đưa bọn chúng cầm xuống. Nhưng thẩm vấn thời điểm, rồi lại không được bất luận kẻ nào ở bên. Lão Mai nghiêm túc nói, ta biết rõ, công tử chính là tại làm một đại sự, không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng ta Lão Mai dù sao không là người ngoài, cũng muốn giúp đỡ công tử giúp một tay. Vân Dương ôn hòa cười cười, ta biết rõ. Hắn nhìn xem Lão Mai, Lão Mai, bất kể như thế nào, ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất một trong, hiện tại sở dĩ không cho ngươi biết, là vì tự chính mình cũng không có nắm chắc, hơn nữa, thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng là, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết. Ta sẽ cho ngươi biết. Vân Dương nói khẽ, Lão Mai, ngươi mà lại an tâm chờ đợi. Ta nếu không tin ngươi, sẽ không để cho ngươi tham dự nhiều chuyện như vậy. Lão Mai minh bạch. Lão Mai nói, những sự tình này, không nên cùng Vân Hầu nói. Vân Dương nhẹ nói nói. Lão Mai trong nội tâm chỉ cảm thấy điên cuồng một cái chấn động. Vân Hầu. Vân Dương xưng hô Vân Tiêu Giao Vi Vân Hầu. Điều này đại biểu cái gì? Thiên đường thành ở ngoài ngàn dặm. Một đạo cao to hắc y rìa thân ảnh, đang tại hướng lên trời đường thành phương hướng bay tới. Mũi chân của hắn một điểm đấy, cả người tiểu như bay một loại xẹt qua 10 trượng khoảng cách, mỗi một bước, đều là 10 trượng. Không có một chút lầm lỗi. Hắn ở này người ở hy hữu đến địa phương, cưới gió mà đi. Hắc y rìa bồng bền, tuấn lãng khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, mắt ngăm đen thâm thúy, hắc y rìa trường bào, bên hông một đầu màu đen gai lưng, ô vỏ trường kiếm, tiểu tại bên người rát. Vừa đi vào một rừng cây, phía trước đột nhiên tuôn rơi rung động, 10 cái hắc y liễu nhân theo 4 phương 8 hướng hiện thân, cầm đầu người nọ quát, phía trước thế nhưng mà Vân Hầu ở trước mặt. Người này ánh mắt nhẹ giơ lên, cũng không đáp lời nói, nhưng tất cả mọi người cảm giác, ánh mắt của hắn đã trả lời lời của mình, chính là ta. Thất bộ sát sinh kiếm Vân Tiêu Dao. Ha ha, ngươi thân là giang hồ kiếm khách, nhưng bây giờ đã đứng hàng triều đình, vinh hoa phú quý cũng hưởng đã đủ rồi, theo chúng ta đi a. Cái kia hắc y liễu người bịt mặt giữ tợn cười một tiếng, vung tay lên, bắt lấy hắn. Đối diện Vân Hầu ánh mắt băng tuyết tỉnh táo nhìn xem 10 cái hắc y liễu nhân hướng về chính mình vọt tới, thân thể đột nhiên phiêu. Hắc y liễu một phiêu, Tiêu Sai trước mặt sông đi lên, tay phải ưu nhã ở bên hông một vòng, một đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện trong tay, lập tức, xoát xoát xoát. Hắc ám không trung đột nhiên dần hiện ra hơn 10 đạo bạo liệt không gian tia chớp. Màu xanh da trời tia chớp. Xông lên 10 cái hắc y liễu nhân vừa mới cùng Vân Hầu tiếp xúc, mỗi người cổ họng gian đã đồng thời biểu ra một cỗ máu tươi, trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc. Vân Hầu thu thủy một loại mũi kiếm mang theo một cỗ ưu nhã thiên lam, đã đâm vào cái kia cầm đầu hắc y liễu nhân lồng ngực. Mũi kiếm mát lạnh như nước, ánh sáng màu lam lập lòe. Hai người cách một thanh trường kiếm, bốn mắt nhìn nhau. Hắc y liễu nhân kia ánh mắt một mảnh không thể tin tuyệt vọng, Vân Hầu ánh mắt y liễu nguyên như băng tuyết tỉnh táo, không hề biến hóa. Ngươi không phải. Không phải Lục Trọng Núi. Ngươi là Cửu Trọng. Hắc y liễu nhân gian nan lên tiếng, nhìn mình trước ngực trường kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng theo sinh cơ cùng một chỗ đổ xuống. Trong nội tâm chỉ cảm thấy một mảnh vớ vẩn buồn cười. Một cái Cửu Trọng Thiên tuyệt thế cao thủ, là ai truyền tới tin tức, nói hắn chỉ có Lục Trọng Núi. Mà nhóm người mình, cứ như vậy ngây ngốc đến phục kích một cái Cửu Trọng Thiên cao thủ. Cái này, đây quả thực là hãm hại. Ta cho tới bây giờ cũng không phải Lục Trọng Núi. Vân Hầu thản nhiên nói, ai cho các ngươi đến hay sao? Khanh khách. Hắc y liễu nhân trong cổ phát ra quái dị thanh âm, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ngươi có thể hỏi ra được. Vân Hầu lạnh nhạt gật đầu, vừa dùng lực, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Bang. Trường kiếm vào vỏ. Vân Hầu hắc y liễu thân ảnh, đã tại phía xa 10 trượng bên ngoài, lại lóe lên, đã biến mất bóng dáng. Ta cũng không đánh tính toán hỏi. Nên đến, tổng hội đến. Ta có kiếm. Đầy đủ. Cao to thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi, hướng lên trời đường thành bay vút. Tại trong màn đêm, hóa thành một mảnh hữu hình không chất lưu quang. Sau lưng trong rừng rậm, Hắc Y Liễu người bịt mặt không thể tin nhìn xem trước ngực lỗ máu, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương tiểu như vậy dứt khoát lưu loát giết mình. Hắn không là muốn hỏi mình cái gì sao? Như thế nào không hỏi rồi hả? Tiểu như vậy dứt khoát. Mang theo không biết giải quyết thế nào, Hắc Y Liễu nhân thân thể chậm rãi ngửa mặt lên trời ngã xuống. 12 Hắc Y Liễu nhân thi thể, trên mặt đất, hướng phía 12 phương hướng ngã xuống. 12 người đầu cơ hồ đầu đối với đầu, hai cái chân đều là chuyển hướng hướng ra phía ngoài. Giống như là trên mặt đất, nở rộ một đóa cực độ cân xứng hoa. Tiện tay một kiếm, huyết hoa đua nở, một chiêu 12 giết, cánh mạng thành trợ. Thiên đường thành, trong khắp ngõ ngách, có một cái nho nhỏ tử quán. Tiểu tử quán không có danh tự. Rõ ràng sinh ý phi thường không tốt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một cái tóc hoa dâm lão đầu nhi, hai mắt đục ngầu ngồi ở trước cửa ghế đầu bên trên, buồn ngủ. Vân Dương thân ảnh tự trong màn đêm xuất hiện, đi vào lão đầu nhi này bên người, thản nhiên nói, lão đầu cô, khách nhân đến thăm rồi. Lão đầu nhi mắt mở a a không ngất lời, khách quan muốn ăn chút gì đó. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia ôn hòa dáng tươi cười, nói, ta muốn ăn ngươi làm cải trắng đậu hủ, mặt khác, uống một chút đồng tâm rượu. Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn Vân Dương, nói, vị khách quan kia rất lạ mặt ta. Vân Dương nói, tham ăn qua ngươi cải trắng đậu hủ người, cho dù lại lạ mặt, cũng là người quen. Lão đầu nhi con mắt sáng ngời, nói, đúng, đúng, có đạo lý. Mời đi theo ta. Vân Dương đi vào, lão đầu nhi tiểu tại sau lưng, rõ ràng trực tiếp liền đem ván cửa cài đặt rồi. Treo lên đi một tấm bảng. Đóng cửa. Rõ ràng không chiêu đãi cái khác khách hàng rồi. Ta cái này tiểu điếm, vừa vặn rất tốt lâu không có người đến uống rượu rồi. Lão độc cô còng xuống lấy thân thể, một bên bận việc lấy, một bên thanh âm trầm thấp nói, nếu là hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa không có người đến. Ta muốn đóng cửa đi nha. Vân Dương thần sắc xa xưa, nhìn xem cái này vô cùng bẩn trong tiểu điếm một màn, trong mắt tràn đầy cảm tình. Còn nhớ rõ, lúc ấy mỗi một lần làm nhiệm vụ trở lại, các huynh đệ biết sử dụng bất đồng thủ đoạn bất đồng đường nhỏ, tìm tới nơi này, ở chỗ này tụ hợp. Các huynh đệ mỗi người một cái bàn nhỏ đài, mỗi người đều tại một mình uống rượu, nhưng, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, nhưng đều là tràn đầy vui mừng cùng khoái hoạt. Chúng ta lại ở cùng một chỗ. Hiện tại, cái này trong tiệm vẫn là cái bàn nhỏ đều tại, mỗi một cái bàn nhỏ, đều chỉ có 2 thước vuông, cũng chỉ có thể phóng một bàn đồ ăn, một bầu rượu, một cái chén lớn rượu, tiêu không còn có không gian khác. 18 cái đài dọc theo góc tường, chỉnh tề. Vân Dương vô ý thức đi đến thứ 9 bàn nhỏ đài, ngồi xuống. Ánh mắt không tự chủ được tại cái khác mấy cái chắc thai thượng quét tới quét lui. Lão độc cô nhìn xem Vân Dương biểu lộ, đột nhiên túi đầu xuống, hai giọt đục ngầu lão lệ, rơi trên mặt đất, sau đó hắn tỉ mỉ xoát nồi, đem sở hữu dụng cụ, đều trà một lần, làm được phi thường cẩn thận. Một gốc cây trong suốt như ngọc rau cải trắng xuất hiện tại trên tớt. Ngón tay lục lọi thoáng một phát, trước mặt trên tường tiểu xuất hiện một cái ám tủ, một bả hàn quang lập lòe dao phay, từ bên trong đem ra, không coi ai ra gì nhắc tới nói, ta cái môn này tay nghề, ngươi có muốn học hay không? Có nghĩ là muốn cùng ta học làm cải trắng đậu hủ? Cái này cải trắng A, cần đi ti. Cái này đậu hủ, cần. Dùng nước, muốn. Vân Dương lắng nghe, rốt cục nói khẽ, lao độc cô, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Lao độc cô đục ngầu ánh mắt sững sờ dừng lại ở trên hư không, lẩm bẩm nói, đều đi nha. Lao khách nhân đều đi nha. Bọn hắn đều không hề đã đến. Ta còn ở tại chỗ này, làm cái gì? Vân Dương trong nội tâm đau xót, nói, ta sẽ bồi thường cho. Ngươi cũng sẽ không thường đến, ngươi cũng không thể thường đến. Lao độc cô lẩm bẩm nói, đây là ta vì ngươi làm, cuối cùng một bữa cơm. Đục ngầu trong mắt, ngấn lệ lập lòe. Vân Dương một hồi im lặng. Không sẽ bồi thường cho, ngươi có quá nhiều chuyện muốn làm. Không thể thường đến, ngươi tới, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Vân Dương hiểu. Hắn trầm mặc, lao độc cô cũng trầm mặc, bận rộn lấy. Dao phay thanh âm, dầu nóng thanh âm, khó tả hương khí tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Một cỗ không hiểu cô tịch, cùng một loại không hiểu ôn hòa, đột nhiên tập kích Vân Dương trái tim. Một bàn cải trắng đậu hủ, đã bày ở trước mặt. Cải trắng như phỉ thúy, bóng ánh sáng long lanh, đậu hủ như bạch ngọc, khiết hoàn mỹ, súp như bích thủy làm thiên. Một bầu rượu, đặt ở Vân Dương trước mặt. Mùi rượu xông vào mũi. Lao độc cô, mặt khác 8 cái bàn, đều mang lên một bầu rượu, một bàn đồ ăn. Vân Dương rốt cục nhịn không được, khàn khàn nói. Lao độc câu ngẩn người, lẩm bẩm nói, mang lên sao? Mang lên. Vân Dương túi đầu, thanh âm khàn giọng, mang theo một cỗ ẩn ẩn run rẩy. Đi con mẹ nó che giấu tung tích, đến nơi này, ta muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống một chầu rượu. Chương 60, lao độc cô báo ân lệ. 8 cái bàn nhỏ đài, từng cái bàn nhỏ đài đều mang lên rượu và thức ăn, chén lớn rượu, đã rót đầy. Vân Dương một mình ngồi xuống, túi đầu xuống. Ăn một miếng đồ ăn, uống một hớp rượu. Không nói một lời. Lao độc câu ngồi trong góc, nhìn xem 8 cái trống rỗng chỗ ngồi, nhìn xem 8 cái tiểu trác thai thượng rượu và thức ăn, nhìn một hồi. Con mắt chậm rãi nhắm lại. Hai hàng lệ đục ngầu, im ắng rơi xuống. Ta phát hiện một chỗ. Huyết tôn thanh âm rất là hưng phấn, chúng ta có thể đi uống rượu. Ở nơi nào? Có đáng tin? Đương nhiên tin cậy. Hơn nữa, chỗ đó lao đầu kia chỉ biết làm một đạo đồ ăn, tự là cải trắng đậu hủ, cái kia mùi vị, quả thực là nhất tuyệt. Chỉ có cải trắng đậu hủ. Chỉ có cải trắng đậu hủ. Cái kia lấy được nếm thử. Hoàn toàn chính xác không tệ, lao đại, lần sau chúng ta đều đi. Ân, tốt. Lão nhân kia tính cách cổ quái, sinh ý không tốt, cũng không có mấy người đi ăn. Chúng ta đi thời điểm, còn có thể cho nhiều hắn ít tiền. Tốt. Ngày hôm qua uống sảng khoái. Ta cũng vậy, cảm giác đi cái kia tiểu điếm, rất buông lỏng, ha ha, rất lâu không có cảm giác. Lão cửu buổi tối hôm qua về ngoài giống như uống choáng luôn. Mọi người thông cảm chút ít, lão cửu còn không hiểu chuyện, vẫn còn con nít. Còn không có lông dài uống gì rượu. Ha 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 ha. Ngươi mới là hải tử. Cả nhà ngươi đều là hải tử. Ngươi mới không có lông dài. Ngươi trưởng rồi hả? Lấy ra nhìn xem. Ha ha ha. Vân Dương một ly uống vào, một đoạn trí nhớ, tùy theo sông lên đầu, mỗi một sự kiện, đều là như vậy trí nhớ rõ ràng, tựa hồ 8 cái huynh đệ đều tại trên chỗ ngồi của mình ngồi, vừa uống rượu, một bên lẳng lặng yên nhìn xem các huynh đệ khác. Lòng của mỗi người ở bên trong, ý nghĩ nguyên đều là vui vẻ, thỏa mãn. Mùi rượu tràn ngập tại một khối, giống như là cửu huynh đệ linh hồn dung lại với nhau. Vân Dương uống một ngụm rượu, một hồi lòng chua xót đột nhiên địa xuống tới, trong lúc nhất thời đột nhiên ho khan. Khục khục khục. Hắn che miệng lại, thật sâu túi đầu xuống, không ngừng ho khan lấy, trong mắt có nước mắt tích tích rơi xuống. Thật lâu, hắn ho khan mới dừng lại đến. Trong lòng của hắn, đem chính mình trong khoảng thời gian này phát hiện, đã đều cùng các huynh đệ hồi báo cho một lần, ta đang tại làm, ta đang tại làm. Các ngươi thấy được sao? Lao độc cô, người muốn đi đâu? Vân Dương rầu rĩ thanh âm. Ta cũng không biết. Lao độc cô mở miệng nói. Tới nhà của ta a. Vân Dương nói, nhà của ta rất thiếu người. Không đi. Lão độc cô ánh mắt yêu thương nhìn xem Vân Dương phục trên bàn bóng lưng, giống như là một cái lão nhân tại nhìn mình yếu ớt, đã không chịu nổi gánh nặng nhi tử, khàn khàn mà nói, ta cũng có việc cần hoàn thành. Vân Dương kinh ngạc nói, đúng vậy a, chúng ta đều có việc cần hoàn thành. Thật lâu. Vân Dương đứng lên, lưu luyến nhìn xem lần lượt từng cái một cái bàn nhỏ, nhìn xem mặt khác tám phần động cũng không động rượu và thức ăn, cố nén trong nội tâm từng đợt run rẩy đau nhức, nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ta đi nha. Nhìn xem Vân Dương thân ảnh biến mất tại góc rẽ, lao độc cô ánh mắt thật lâu không có thu hồi lại, nửa đêm phong thổi lất phất hắn già mua mặt, nếp nhăn trên mặt, giống như là tuế nguyệt thật sâu phát họa. Hải tử, ngươi quá mệt mỏi. Lao độc cô thì thào, im ắng nói ra. Huyết, là ta thân nhân duy nhất ta. Ta theo trong gió tuyết, đem trong tã lót tiểu gia hỏa nhặt về đến, ngày từng ngày xem hắn lớn lên, cũng ngày từng ngày xem hắn kiến công lập nghiệp, cuối cùng nhất. Chờ trở lại tin tức như vậy. May mắn. Còn có một tại. Thật tốt. Lao độc cô ánh mắt thời gian dần trôi qua biến hóa, đã còn có người tại, ta cũng yên lòng rồi. Ta cũng muốn đi làm, ta ứng việc. Nợ máu, có thể nào không lấy. Ánh mắt của hắn đột nhiên lợi hại. Tựu như lưỡng đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời đêm. Hắn còn xuống thân hình tại cửa tiệm trước, trong giây lát thẳng đứng lên, với anh, im ắng khí tức, phún dũng mà ra. Sau lưng, toàn bộ tiểu điếm thông ra mặt cái bàn, tăng thêm sở hữu đồ làm bếp, tính cả toàn bộ phòng ốc, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, cả người tựu như là hòa tan trên không trung một loại, biến mất. Vân Dương dọc theo đường, cả người khí chất, đều là tối tăm phiền muộn. Theo lần về sau, cái này tiểu điếm cũng không thể đi đến sao. Trước người bóng người nhoáng một cái, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, như là tại trong mây mù một loại, thấy không rõ lắm, chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng. Tiểu tử, thiện đưa ngươi một kiện lễ vật. Cái này mơ hồ thân ảnh mở miệng nói một câu nói, lập tức giương một tay lên, Vân Dương cũng cảm giác trong ngực tựa hồ nhiều hơn cái gì đó. Hắn vô ý thức kêu lên, Lao Độc Cô. Hắn mẫn cảm nghe thấy được một cỗ khói dầu khí tức. Chẳng lẽ cái này Lao Độc Cô, lại là một cái tuyệt thế cao thủ? Mơ hồ thân ảnh không có trả lời, xoát một tiếng, biến mất trên không trung, vô tung vô ảnh. Vân Dương cử động đầu chung quanh, chỉ thấy tinh hà sáng, minh nguyệt tại thiên, ở đâu có cái gì mơ hồ bóng người. Sờ tay vào ngực ở bên trong, đem vật kia sự tình lấy ra xem xét, lập tức sững sờ. Một khối thiết bài. Toàn thân tản ra màu đỏ sậm. Chính giữa có khắc một chữ, ân. Cửu thiên huyền thiết, báo ân chi lệnh. Vân Dương trong chốc lát chấn động. Phần lễ vật này, thế nhưng mà quá nặng đi. Báo ân lệnh. Trên giang hồ có một vị tuyệt thế kiếm khách, hái cửu thiên chi thiết, lấy biển sâu chi tinh, chế tạo ba mũi am khí, xưng là, truy hồn lệnh. Nhưng về sau, hắn kiếm pháp đại thành, không đâu địch nổi, cái này truy hồn lệnh, cũng chưa có tác dụng, một người một kiếm, đã đầy đủ tung hoành thiên hạ, còn muốn am khí làm gì dùng. Cho nên, hắn dứt khoát đem ba mũi am khí, làm ba miếng báo ân lệnh. Đối với hắn từng có cự trợ giúp lớn người, đã cứu tánh mạng người, tổng cộng ba người. Phân đường tiễn nữa đi ra ngoài. Lời nói được rõ ràng, chỉ cần báo ân lệnh đến, không ràng buộc vi quân làm một việc. Bất kể là, bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, bốn chữ này quá nặng. Không có ai biết, hắn đưa cho ai. Nhưng, cái này ba miếng báo ân lệnh bên trong, trong đó hai miếng trở về, lại là ở toàn bộ thiên hạ, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong đó một quả báo ân lệnh trở về, từ ưu đế quốc thái tử điện hạ, tính cả chính mình phủ thái tử thị vệ, phụ tá, ngưu thần, tần phi, cung nữ, thái giám. Chờ, cộng lại 1788 người, chết tại đây vị kiếm khách dưới thân kiếm. Một cái khác miếng báo ân lệnh trở về, lúc ấy trên giang hồ một siêu cấp bang phái đao trảm môn theo môn chủ phía dưới, tất cả mọi người bị tàn sát không còn, đao trảm môn bị nhổ tận gốc. Trọn vẹn hơn 3.000 người, chết oan chết uổng. Cho tới bây giờ, trên giang hồ đao trảm môn dư nghiệt cũng không dám tự xưng chính mình là đao trảm môn người. Vị này kiếm khách tại giết Tử U thái tử về sau, Tử U đế quốc đã từng phái vô số cao thủ truy nã. Nhưng là, hắn lại thủy chung bình yên vô sự, ngược lại là đuổi giết người của hắn, đều không ngoại lệ đều chết ở dưới kiếm của hắn. Thì ra là theo khi đó bắt đầu, cái này làm kiếm khách được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Quân Mạc Nôn, chính là của hắn danh tự. Thanh y gì thanh phong càng thiên sơn, kiếm này nơi tay Quân Mạc Nôn, bệ nghệ hồng trần đám mây bên trên, báo ân lệnh hạ thiên địa hàn. Ba miếng báo ân lệnh, đã trở về hai miếng. Nói cách khác, Vân Dương hiện trên tay cái này một khối báo ân lệnh. Là thế gian này điên cuồng một khối. Bằng này lệnh, có thể hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Nôn một lần. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Vân Dương ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Quay người tiểu trở về chạy. Cái này lão độc cô là người nào, trong tay thậm chí có bực này kinh thiên động địa đồ vật. Nhưng phần lễ vật này quá nặng, trọng đã đến Vân Dương cũng không dám thu tình trạng. Nhưng chờ hắn trở lại tiểu tiểu quán vị trí thời điểm, chỉ có thấy được trên đất bột phấn. Nguyên bản tiểu tiểu quán vị trí chỗ, giờ phút này, đã là liền phế tích cũng bị mất, chỉ có nhỏ vụn hạt cắt đồng dạng bột phấn, trên mặt đất dày đặc một tầng. Ở bên cạnh trên tường, dùng dao phay lóe sáng đinh lấy một trang giấy. Chỗ trống giấy. Vân Dương trong nội tâm khẽ động. Thò tay một chảo không trung linh khí, đem trọn trang giấy thấm ướp, thượng diện chậm rãi lộ ra một nhóm chữ, chớ để tìm ta. Ta hài nhi chết đi, cần có người trả giá thật nhiều. Người tại Ngọc Đường, ta đi Đông Huyền, Thử U, Thiên Tứ, Đại Nguyên. Chữ viết bên trong, sát ý trung thiên. Vân Dương giật nảy mình sợ run cả người. Ta hài nhi chết đi. Ta hài nhi. Là ai? Hắn nhớ tới, huyết tôn mỗi một lần đều nhao nhao lấy muốn đến nơi đây, mà mỗi một lần nhắc tới tại đây thời điểm, luôn rất khoái nhạc. Mà cái chỗ này, đúng là huyết tôn phát hiện. Đây là huyết tôn phụ thân. Huynh đệ của ta phụ thân. Vị này cha già, ngay ở chỗ này, ở này cũ nát trong tử quán, yên lặng thủ hộ lấy các hài tử của hắn, cho tới bây giờ. Thân có tuyệt thế thân thủ, nhưng vẫn như vậy nghèo khó còn sống. Đơn giản là hắn biết rõ, chỉ cần hắn ở chỗ này, con của mình có thể tìm được chính mình. Bọn nhỏ, thì có ra. Mỗi một lần, tự tay vi bọn nhỏ làm đồ ăn, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Hắn không cần trên giang hồ phong vân, cũng không cần cái thế thanh danh, hắn chỉ cần, nhìn xem bọn nhỏ bình an. Ngay tại trên đời thịnh truyền chín tôn đã bị chết thời điểm, hắn y hề nguyên tại chỗ này chờ đợi, chờ một cái hy vọng mong manh, thủ vững một năm. Rốt cục, Vân Dương đã đến. Lão nhân triệt để yên tâm. Nhưng hắn cũng triệt để hết hy vọng. Vân Dương nói, tám cái trên chỗ ngồi đều mang lên rượu và thức ăn, một khắc này, là hắn biết, con của mình, thật sự không có. Hắn không biết còn lại cái này một cái là ai, rốt cuộc là chín người bên trong cái đó một cái, nhưng hắn quyết sẽ không hỏi. Bí mật tiểu là bí mật. Bọn nhỏ bí mật, tiểu là bí mật của ta. Cho nên, hắn tại xác định chính mình gặp được trong đó một cái người chân diện mục về sau, liền lập tức ly khai. Hắn muốn đi báo thủ. Lần đi phong vân mênh mông cuồn cuộn, tất nhiên huyết hỏa đầy trời. Nhưng hắn cũng sẽ không rồi trở về. Bởi vì, lòng hắn đã chết. Nhưng hắn trước khi đi hầu, lại đem báo ân lệnh giữ lại. Báo ân lệnh, ở lại trên người của ta, tối đa cũng bất quá là giết mấy người. Nhưng, ở lại đây hài tử trên người, lại có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hơn nữa, cũng là ta lưu cho hài tử một đạo hộ thân phủ. Của ta báo ân lệnh cho đứa bé này, ta tự nhiên sẽ cùng quân mạc luôn nói. Có thiên hạ đệ nhất kiếm khách báo ân lệnh tại thân, ai dám động đến con của ta. Bá phụ. Vân Dương một trái tim kịch liệt run rẩy lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, ngại như thế nào không nói sớm. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào. Nếu là sớm biết như vậy, cái này là huynh đệ mình phụ thân. Ta cũng khát vọng có thân nhân a, cho dù là huynh đệ của ta phụ thân, cũng là phụ thân của ta a. Vì cái gì ngài cho tới bây giờ đều không nói a? Vì cái gì không ở lại đến, để cho ta hảo hảo hiếu thuận ngài? Coi như là báo thủ. Chẳng lẽ không có thể cùng ta cùng một chỗ? Thiên đường thành cửa nam. Một đạo tối tăm lu mờ mịt thân ảnh ngay tại dạ trong sương ngủ, lăng không đạo hư, giống như đằng vân giá vũ phi ra khỏi cửa thành, đã đến thành bên ngoài. Hán trường hít một hơi dài, quay đầu nhìn lại. Thiên đường thành tại trong màn đêm hùng vĩ nguy nga, lù lù bất động. Hai tử, khá bảo trọng. Hán nhẹ khẽ thở dài một hơi, còn xuống lấy thân hình, tiêu điều hướng về phương xa mà đi. Đối diện, trong màn đêm, một đạo cao to hắc y lìa thân ảnh. Từ xa phương phi một loại chạy đến, hai người đánh thẳng một cái đối diện. Vân Hầu trong nội tâm thăng lên cực độ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ chính mình trong lúc đó bị gặp khó có thể địch nổi địch nhân. Hơn nữa, trên thân người này, tràn đầy cuồng bạo, luống cuống, hủy diệt cùng bạo liệt khí tức. Giống như là một tòa đang tại thai nghén núi lửa bộc phát. Không khỏi toàn thân chấn động, hướng lên trước mặt còn xuống lao giả nhìn lại. Lao độc cô đục ngầu con mắt chứng kiến Vân Hầu mặt, rõ ràng cười cười, nói khẽ, bảo trọng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã đến không trung, phích lịch một thanh âm vang lên, như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hầu một thân mồ hôi lạnh, lập tức chảy dòng dòng rơi xuống. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết người kia là ai. Kinh lôi chân không, phích lịch đi theo, hồng trần tịch mịch, độc cô danh tiếng. Độc cô tịch mịch, cái này thần thoại một loại cái thế cao thủ, như thế nào biết đột nhiên theo thiên đường thành đi ra. Hắn ngươi tới vào lúc nào thiên đường thành. Còn có, hắn rõ ràng đối với ta nói một câu. Bảo trọng. Đây là ý gì? Chương 61, cái gọi là phụ tử nói chuyện. Vân Dương trở lại Vân Phủ, tâm tình buồn bực. Cái kêu miếng báo ân lệnh, tiêu gian tại ngực, lại làm cho trái tim của hắn, cũng cảm giác được từng đợt nóng bỏng. Chỉ mong ngày sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương ánh mắt kiên định, tất nhiên sẽ lại để cho ngài lão an hưởng thiên luân. Lão gia tử, ngài nhất định phải bảo trọng. Hắn vừa xài bước vào nhà môn, tâm tình còn chưa điều chỉnh tới, tựu chứng kiến Lão Mai thần sắc quái dị nhìn mình. Mà trong sân, còn có một người đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Vân Dương ánh mắt lóe lên, lập tức biết rõ. Lão Mai, ngươi đi xuống đi. Vân Hầu nhẹ nói nói. Vâng. Lão Mai mặc dù rất là hiếu kỳ cái này một đôi phụ tử quan hệ trong đó đến tột cùng là như thế nào, cũng muốn ở lại chỗ này nhìn xem, nhưng, Vân Hầu nói lại để cho hắn xuống dưới, lại không thể không đi xuống. Ngươi trở lại rồi, sự tình làm được như thế nào đây? Vân Dương rất là nhẹ nhõm cười cười. Coi như cũng được, thuận lợi vô cùng. Vân Hầu cũng là rất tùy ý cười cười, xoay người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Vân Dương, Nam Hoang Tam cái man tộc bộ lạc đầu lĩnh, cũng đã bị ta giết chết. Hiện tại, tối thiểu Tây Nam phương hướng, là quần long vô thủ. Vân Dương dò ý, ánh mắt cũng cổ quái. Ta tiểu thuận miệng vừa hỏi. Hơn nữa đây là chuyện của mình ngươi, nói với ta cái gì? Ta lại không có cho ngươi đi làm những sự tình này. Trong khoảng thời gian này, ngươi như thế nào đây? Vân Hầu nói ra. Ta coi như cũng được a, vẫn là như cũ. Vân Dương câu được câu không mà nói, dù sao, sống rất tiêu sái. Vân Hầu nở nụ cười, chỉ cần ngươi không gây chuyện là được. Vân Dương ha ha cười cười, nói, ngươi lần này trở về, còn phải lại đi ra ngoài sao. Vân Hầu nhéo nhéo lông mi, nói, qua mấy ngày, muốn đi Thảo Nguyên một chuyến. Thảo Nguyên. Vân Dương ngừ một tiếng, đạo, Thảo Nguyên bên trên không thể so với Nam Hoang, vô số cao thủ. Phải tất yếu coi chừng mới là. Đó là tự nhiên. Cái này một đôi kỳ lạ phụ tử, đương cha không có đương cha bộ dạng, đương lúc tử cũng không có đương lúc tử bộ dạng, phản ngược lại như là một đôi tương kính như tân bằng hữu. Bèo nước gặp nhau, không mặn không nhạt nói hai câu lời nói. Nói mấy câu, hai người rõ ràng đều cảm giác không lời nào để nói rồi. Ta đi ngủ. Vân Dương nói. Đi thôi, ai, đúng rồi, có kiện sự tình, ta còn muốn hỏi ngươi. Vân Hầu gọi lại Vân Dương, kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, thân phận của ngươi. Từ khi 3 năm trước đây, ngươi tại tái ngoại cứu ta một mạng, ta biết ngay, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Nhưng là, ngươi đến cùng là người nào? Vân Hầu trong ánh mắt, có cực hạn hoang mang, lúc ấy ngươi để cho ta an bài cái này thân phận cho ngươi, nói 3 năm sau hội nói cho ta biết nguyên nhân, hôm nay, đã 3 năm rồi. Vân Dương ngẩn người, lập tức nở nụ cười khổ, nói, Vân Hầu chính là phú quý người rảnh rỗi, hơn nữa, cơ hồ không có ai biết, Vân Hầu thân phận chân chính là năm đó tiên đế tại bên ngoài con nối dõi. Cùng đương kim bệ hạ, chính là thân huynh đệ. Vân Hầu hừ một tiếng. Cho nên Vân Hầu mặc dù một mực mới bước chân vào giang hồ, cũng bất nhập triều đình, nhưng là thủy chung vì Ngọc Đường đế quốc lợi ích tại làm sự tình. Năm đó bệ hạ gặp chuyện, Vân Hầu xuất thủ tương trợ, cũng thực sự không phải là may mắn gặp dịp, mà là đối với ca ca của mình một mực chú ý, tài năng kịp thời ra tay. Cũng bởi vậy, cho bệ hạ một cái lấy cớ, phong ngươi vi thiên ngoại Vân Hầu. Mà khi năm tiên đế vi ngươi gọi là Tiêu Dao, cũng chính là không hy vọng ngươi nhúng tay triều đình. Nhưng Vân Hầu 3 năm trước đây gặp nạn, chính là có người hãm hại. Mà ta đã ở khi đó, trùng hợp trợ Vân Hầu giúp một tay, cũng càng hiệp thân báo đáp, muốn tới cái này Vân Hầu chi tử thân phận. Vân Dương nói, ta năm đó nói, 3 năm sau nói cho ngươi biết trận tướng, những lời này, ta nói là qua. Vân Hầu ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Vân Dương đột nhiên nói như vậy một đoạn lời nói, Vân Hầu tin tưởng, hắn cũng không phải thuận miệng nói, đã tại trên mấu chốt này nói ra lời nói này, tiểu nhất định hữu dụng ý. Vân Hầu toàn tâm chính là vì Ngọc Đường. Điểm này, bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Vân Dương bình yên nói ra, ta cùng với Vân Hầu có một điểm giống nhau, tự là sinh vi Ngọc Đường người, chết vi Ngọc Đường quỷ. Vân Hầu sắc mặt hơi nguội. Nhưng chân tướng y gì nguyên không thể toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Bởi vì, hiện tại, không phải lúc. Vân Dương ngẩng đầu, hai con mắt nhìn thẳng Vân Hầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta cùng Cửu Thiên Chi Lệnh có quan hệ. Vân Hầu thân thể chấn động mãnh liệt thoáng một phát. Trong mắt đột nhiên bắn ra nóng bỏng thần sắc, thái độ cũng lập tức lộ ra tôn kính, cửu tôn đại nhân nhóm cửu thiên chi lệnh. Vân Dương ánh mắt tránh đông núp đích, ta là một quả ám tử, Vân Hầu biết rõ những này, như vậy đủ rồi. Ám tử. Vân Hầu ngầm hiểu. Cửu thiên chi lệnh ám tử, cái kia chính là nói, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ta minh bạch. Vân Hầu nói, nếu là có chuyện gì, ta có thể ra tay. Vân Dương nói, nếu là thật sự có chuyện, là tuyệt sẽ không khách khí. Nhưng là hiện tại, hoặc là một đoạn thời gian rất dài ở trong, ta còn cần cái này thân phận. Ta tránh khỏi. Vân Hầu ánh mắt nóng bỏng, nếu là cựu tôn đại nhân nhóm sự tình, cái kia chính là Ngọc Đường Quốc tất cả mọi người sự tình. Xin yên tâm, ta Vân Tiêu Giao mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiết lộ bí mật này. Vân Dương gật gật đầu, nói khẽ, bất quá, Vân Hầu bản thân cũng phải chú ý, bệ hạ bọn nhỏ đều trưởng thành. Cũng bắt đầu có ý nghĩ của mình, cho nên, Vân Hầu bên này. Vân Hầu thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Dương cũng thở dài. Cửu Thiên chi lệnh ám tử. Hiện tại, nhất định phải Vân Hầu trong nội tâm bỏ đi bất luận cái gì nghi hoặc, cho nên Vân Dương mới vì chính mình thiết như vậy một thân phận. Hơn nữa Vân Dương một mặt là tin tưởng vị này Vân Hầu, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Thứ hai, coi như là Vân Hầu bị để lộ chính mình Cửu Thiên chi lệnh ám tử thân phận, Vân Dương cũng có vô số đích phương pháp xử lý, đến thoát ly đi ra ngoài. Cho nên hắn không có gì cố kỵ. Mấy ngày nữa đi Thảo Nguyên. 10 ngày sau. Cũng tốt, có thể tránh qua trong kinh vòng xoáy. Ân, bất quá, tại gia trước khi đi, còn cùng với bệ hạ gặp một mặt. Vân Hầu cao mày nói, mấy cái hoàng tử hành hạ như thế, Ngọc Đường đế quốc vốn là bấp bênh. Như thế xuống dưới, há có thể có chuyện tốt. Chi bằng thu liễm thoáng một phát mới tốt. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng nói, hoàng đế bệ hạ hiện bởi vì cái này cũng đang buồn được muốn chết, ngươi đi nói chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Xem ra vị này Vân Hầu quả nhiên là không có mấy cây chính trị ý nghĩ. Nói mấy câu, lập tức Vân Hầu tiểu từ trong lòng lấy ra một cái bao, nói, đây là đang Nam Cương thời điểm, trong lúc vô tình gặp một đầu mãnh thú, chiến bại nó về sau, phát hiện, thằng này thủ hộ lấy một cây huyết sắc linh chi, ta phục dụng một nửa, lại để cho tu vi của mình theo bát phẩm đỉnh phong vọt vào cựu trọng thiên. Đây là một nửa khác. Vân Hầu nói, ta biết rõ thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, 3 năm trước đây ngươi cứu ta thời điểm, đã là huyền khí tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng hiện tại, rõ ràng không đến tam trọng thiên. Có lẽ thứ này có thể giúp ngươi. Vân Dương đã trầm mặc thoáng một phát, cảm giác lục lục sao động, vốn muốn cự tuyệt lại gật gật đầu, nói, đa tạ. Khách khí. Vân Hầu ôn hòa vỗ vỗ bả vai hắn, ta ngày mai sáng sớm tiến cung, buổi chiều muốn đi mấy người bằng hữu trong nhà đi dạo, trong mấy ngày này, tự không ở nhà rồi. Vân Dương nói, vậy ngươi trước khi rời đi, cùng ta gặp một mặt. Tốt. Cái này đối với người khác trong mắt phụ tử hai người nói chuyện, nếu là bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ rơi xuống trên đất ánh mắt. Vân Dương chính phải đi về, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, cái kia, hoàng đế bệ hạ có biết hay không, chuyện của ta. Hắn nhớ tới đêm hôm đó tại lão phủ nguyên soái bên trong đích gặp mặt. Nếu là hoàng đế bệ hạ biết rõ nội tình, đối với chính mình tiểu không phải là cái kia thái độ. Quả nhiên Vân Hầu hồi đáp, hắn không biết. Ta đã đáp ứng ngươi, như vậy, bí mật này, trên thế giới này, cũng chỉ có thể có hai người chúng ta người biết rõ. Vậy là tốt rồi. Vân Dương trở lại trong phòng, tự đi nghỉ ngơi đi. Vân Hầu đứng ở bên ngoài trong bóng đêm, ánh mắt ngóng nhìn lấy bên người một cây hoa thụ, trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ thân sắc. Ám tử. Hắn nhàn nhạt cười cười, trong nội tâm suy nghĩ điện thiểm, căn cứ Lao Mai trong khoảng thời gian này quan sát, Vân Dương cùng Cửu Thiên Chi Lệnh có quan hệ, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá thân phận của hắn, có lẽ muốn cao hơn một chút. Đến cùng là thân phận gì, lại không thể xác định. Hơn nữa thằng này cẩn thận, đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Tay của hắn bên cạnh, cũng chỉ có Lao Mai như vậy một cái có thể dùng tại ngoài sáng bên trên người, nhưng, lại là có thể tại sự tình gì đều làm về sau, lại như cũ đem Lão Mai hoàn toàn mơ mơ màng màng. Phần này tâm trí, cũng là khả kính đáng sợ. Hắn trầm ngâm một lát. Tiểu đi Lão Mai gian phòng. Lão Mai, về sau. Ngươi tiểu toàn tâm đi theo Vân Dương công tử a. Vân Hầu chắp tay nhàn nhạt nói ra, lại có chuyện gì, không cần hướng ta báo cáo. Lao Mai nói, vâng, công tử. Vân Hầu thở dài một tiếng, lúc trước các ngươi 3 người cùng ta mới bước chân vào giang hồ, hôm nay chỉ còn lại có 9 ngươi. Đi theo Vân Dương, ngươi cũng có thể an ổn một ít, không giống đi theo ta như vậy, một mực tại lang bạc kỳ hồ. Lao Mai con mắt có chút ướt át, công tử, Mai Vân Kiếm đến chết sẽ không hối hận. Ta biết rõ, chỉ là... Ta cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng dàn xếp xuống. Vân Hầu ung dung thở dài, Vân Dương là cái người làm đại sự. Ngươi đi theo hắn, ta yên tâm ngươi, cũng yên tâm hắn. Lao Mai nháy mắt, có chút không biết giải quyết thế nào hỏi, công tử, vị này Vân Dương công tử, thật không phải là con của ngươi. Vân Hầu cười khổ, ta ngược lại là thật muốn giả đùa giỡn thực làm, nhận hắn làm con của ta, chỉ là, hiển nhiên không có gì khả năng. Lao Mai thở dài. Vân Dương trở về trong phòng. Tâm tình đã bình tĩnh như nước, 4 cái tiểu gia hỏa thấy hắn trở lại, một cái theo trong chăn leo ra, một cái theo nóc giường bên trên một chỗ leo ra, cái khác theo trên xà nhà nhảy xuống, cuối cùng một cái, theo Vân Dương trên bàn để đó trong một quyển sách bỏ lên đi ra. Miêu ô! miêu ngao miêu ngao. Vân Dương suýt nữa bật cười. Những tiểu tử này, thật đúng là có thể tàng, chỉ là, trên bàn trong sách như thế nào biết tàng được một con mèo. Vân Dương đi qua mở ra xem xét, chỉ thấy một bổn nhất thức dày thiên huyền đại lục đế vương tướng tướng đại truyền chính giữa bộ phận, rõ ràng đã bị găm hết, khép sách lại, vẫn là một bản hảo hảo sách. Nhưng mở ra, tiểu xuất hiện một cái động lớn. Hơn nữa, hình dạng cùng một con mèo nằm sấp lấy hình dạng giống nhau, vừa vặn kín kẽ nằm đi vào. Nóa! Vân Dương trố mắt. Thực hội tàng. Búng ba cái thôn thiên báo móng đuốt xem xét, chỉ thấy, móng đuốt đã sắc bén như là đào thường, lóe ra tí tí hàn mang, một tiếng hiệu lệnh, tại đây trên mặt ghế nắm ta nhìn xem. Xoát! Phúc! Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu gia hỏa dùng vi chủ nhân đang cùng mình làm trò chơi, một móng đuốt bị kích động chém ra đi. Cứng rắn gỗ tử đàn cái ghế tinh chuẩn xuất hiện một cái mèo cào tử đại động nhỏ. Hắc. Vân Dương ra đầu tê dần. Chương 62, chuẩn bị động thủ. Cái này chỉ thôn thiên báo hiện tại chỉ là tam phẩm huyền thú giai vị, tại thôn thiên báo bên trong, chỉ có thể coi là được một cái đằng trước vừa mới sinh ra thú con, căn bản không cần phải có cái gì sức chiến đấu. Mặc dù giai vị là tam giai, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải. Nhưng, vừa rồi một chảo này tử, lại làm cho Vân Dương lập tức ngốc trệ. Coi như là tam phẩm huyền thú, hoàn toàn trưởng thành, cũng tuyệt đối làm không được như vậy sắc bén. Đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng vậy? Lục lục, cái này thế nào chuyện quan trọng vậy? Vân Dương không hiểu ra sao hỏi. Thức hải trong không gian, lục lục khoái hoạt chập chờn, hai cái vòi xúc tu bay múa, dùng vòi xúc tu biến ảo chẳng diện, hướng Vân Dương giải thích. Lục lục rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần Vân Dương có thể tiến vào thần thức cùng tự ngươi nói nói chuyện, làm bạn trong chốc lát, nó sẽ hưng phấn khiêu vũ, không còn hăng cầu. Tự nhiên, nếu mỗi ngày lại có vô số sinh cơ lực lượng tiến đến, vậy thì càng tốt hơn. Vân Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ. Lục lục phát ra sinh cơ khí tức, đối với huyền thú mà nói, cho dù là chỉ có một tia, cũng là tuyệt thế phúc duyên, có thể cải biến huyền thú tư chất, có thể làm cho huyền thú gia tốc tấn cấp, thậm chí có thể làm cho huyền thú thoát thai hoàn cốt, đạt tới độ cao mới. Mà cái này mấy cái tiểu gia hỏa, mỗi ngày ngay tại Vân Dương bên người. Cơ hội chẳng khác nào là mỗi ngày đắm chìm trong sinh cơ khí tức bao phủ phía dưới, phát triển làm sao có thể không khoái. Chúng mặc dù cái trên đầu không có rõ ràng biến hóa, nhưng, trên thực tế cả người, kể cả linh trí, cũng đã cùng hắn đồng loại của hắn hoàn toàn bất đồng rồi. Đây cũng chính là nói, hiện tại thôn thiên báo, trên cơ bản đã tương đương với nhân loại một vị tam trọng thiên cao thủ. Vân Dương cho đã mắt ánh sao sáng. Như là cái dạng này, đã có thể thật tốt quá. Lục lục hiển nhiên căn bản không biết. Vân Dương theo như lời nhân loại tam trọng thiên cao thủ rốt cuộc là cái gì, không biết giải quyết thế nào dây leo lay động một hồi, tiểu thu trở về, lập tức mà bắt đầu hướng về Vân Dương quấn quanh tới, tựa như cái tiểu hải tử, tại quấn quýt lấy đại nhân muốn tốt ăn. Vân Dương dò ý, biết rõ Vân Hầu vừa mới cho máu của mình sắc linh chi lại giữ không được. Bất đắc dĩ giao đi ra ngoài, ta thậm chí cũng còn không có làm minh bạch đây là cái gì dược liệu. Đang tại thì thào tự nói, tiểu chứng kiến trong tay mình huyết sắc linh chi xoát một tiếng. Biến thành một phấn. Vân Dương khỏe miệng có quắp chịu. Cái này ăn cũng quá nhanh rồi. Mà ở trong thức hải, lục lục khoái hoạt lay động, dây leo cuốn lại một đại đoàn màu hồng phấn linh lực, trực tiếp nhét vào gốc trong đất bùn. Lập tức, lộ ra càng thêm khoái hoạt rồi. Mà thân thể rõ ràng cũng mắt thường có thể thấy được tráng kiện đi một tí. Tinh tế dây leo xoáy lên gốc từng đoàn bích lục sinh mệnh khí tức, huy sái không chung chơi đùa. Thỉnh thoảng lại bắn ra, cái kia sinh mệnh khí tức đã đến Vân Dương trên người đi. Vui cười càng thêm rung đùi đắc ý, vốn qua vốn lại cao hứng. Tiểu gia hỏa ăn no rồi. Vân Dương tâm tình thật tốt ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện công. Bốn cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu vây tới, im lặng tựa ở Vân Dương trên người. Vân Dương theo trong nhập định khi tỉnh lại, trong ngực còn bảo lưu lấy ấm áp, đó là một đầu khác thôn thiên báo đã trở lại, hiện tại lại đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Liên tục vài ngày, bình tĩnh không có sóng. Vân Dương hiện tại còn không biết. Ở đằng kia nho nhỏ thôn thiên báo bảo hộ một mảnh kia khu vực, hiện tại, đã xảy ra không hiểu quá nhiều sự tình. Ít nhất có 7-80 cái du côn lưu manh, bị phát hiện, không hiểu thấu đã bị chết ở tại trên đường, mỗi người cổ họng, đều là bị cái gì huyền thú móng nuốt bắt thoang cái dạng như vậy. Nhiều người như vậy đột nhiên bị huyền thú tập kích đã chết, hơn nữa tại trong mấy ngày này liên tiếp phát sinh, tự nhiên sẽ khiến cho cảnh giác. Chính thức người đã điều tra khu vực nội tất cả mọi người, mỗi người đều là một mảnh mộng nhưng... Không biết ta. Thật không biết ta. Huyền thú. Khai cái gì vui đùa, theo chúng ta cái này một mảnh tất cả đều là người nghèo, ai dưỡng được rất tốt huyền thú. Huống chi là cường đại như vậy huyền thú. Cái gì? Ngươi hỏi ta cảm tưởng. Không có gì nói à, bị chết tốt, những tên lưu manh này, táng tận thiên lương, bị chết chết tử tế rượu, cái chết tuyệt. Quan sai trong điều tra phát hiện, những sở hữu này đã chết lưu manh du côn, trước khi chết, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là khi dễ qua lương dân, hoặc là đùa giỡn qua phụ nữ. Chẳng lẽ cái này huyền thú cũng biết thay trời hành đạo? Nhưng là, cái này thủ đoạn cũng quá độc ác a. Có mấy cái lưu manh, chỉ nói là lời nói khó nghe đi một tí, đẩy mấy cái người tàn tật một cái té ngã, cũng không có gì thường, nhưng, cũng bị cái này thần bí huyền thú một móng vuốt chảo chết rồi. Trong mấy ngày này, quan sai cơ hồ ở tại cái này một mảnh, hơn nữa, vì phá án, còn chuyên môn tìm mấy cái này một mảnh, đã sợ đến hồn bất phụ thể lưu manh đi ra, lại để cho bọn hắn đi khi dễ người, hấp dẫn hung thủ huyền thú ra mặt. Nhưng, đến buổi tối, cái này mấy cái mồi nhử cũng đã chết. Lại vẫn không có nửa điểm đầu mối. Quan sai một mảnh sức đầu mẻ chán. Sự tình quá lớn. Đương nhiên, quan sai phá án thời điểm, tự nhiên là có dân chúng vây xem, có đôi khi kiểm tra thực hư thi thể thời điểm, càng hội vây lên một vòng người. Có đôi khi, cũng có một cái trắng ngần tiểu nha đầu, trong ngực ôm một cái xinh xắn đáng yêu lười biếng con mèo nhỏ, cũng nhút nhát e lệ đi vây xem. Nhưng mọi người nhìn thấy về sau, đều bị quát lớn một tiếng, tranh thủ thời gian về nhà, tiểu tiểu nữ hoa em bé, xem náo nhiệt gì. Đối với tiểu nữ hài trong ngực con mèo nhỏ, tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Nhỏ yếu như vậy rõ ràng còn không có trăng rằm con mèo nhỏ, lại có cái gì có thể hoài nghi hay sao? Mèo con tròng mắt xem lên trước mặt những hai cái đùi này nhân loại, nhìn thoáng qua tiểu nhắm mắt lại. Cái này tự nhiên là tiểu chút chít làm. Chủ nhân nói để cho ta thủ hộ. Ta đây muốn thủ hộ tốt. Chủ nhân nói không thể để cho người nơi này bị khi dễ. Như vậy ai dám khi dễ người ta tiểu cho hắn một móng vuốt. Về phần có đáng chết hay không, chịu tội có nặng nhẹ các loại, tự nhiên tuyệt đối không tại tiểu chút chít cân nhắc các loại, nó cũng tuyệt đối không thể tưởng được phức tạp như vậy đồ vật. Chỉ là rất đơn thuần ở chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Dám khi dễ người, ta đã bắt chết ngươi. Như vậy bản án, rất hiển nhiên, vô luận như thế nào điều tra, đó cũng là tuyệt đối không có nửa điểm đầu mối. Một đầu đã đến tứ phẩm thôn thiên báo. Hơn nữa là một cái thời thời khắc khắc đều ở vào biến dị bên trong gia hỏa, tiêu diệt mấy cái tiểu lưu manh tuyệt đối là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Trong mấy ngày này, Vân Dương một có thời gian, tiểu đi thẩm vấn Sở Thiên Lang. Lần lượt thẩm vấn, lần lượt đổi lấy góc độ, hỏi vấn đề giống như trước. Mà sau khi hỏi xong, tiểu đi Lý Trường Thu chỗ đó làm so sánh. Sở Thiên Lang cơ hồ bị tra tấn điên. Mỗi lần đều muốn cầu khẩn. Cho ta một thống khoái A. Thật sự là chịu không được rồi. Vân Dương trong đoạn thời gian này, cũng góp nhặt quá nhiều quan viên tư liệu, tướng sĩ tư liệu, kể cả thái tử điện hạ trong phủ, mỗi người đều đã thành lập nên một phần hồ sơ. Những vật này, liên tục không ngừng đến trong tay của hắn. Sau đó hắn rất nghiêm túc sàng chọn, nguyên một đám loại bỏ. Ngoại trừ trong hoàng cung tư liệu, còn không có chuyển tới bên ngoài, hắn tư liệu của hắn đã chất đầy một gian mật thất. Tại liên tục thẩm vấn Sở Thiên Lang 7-8 lần về sau. Vân Dương rốt cục vạn phần cẩn thận hoàn toàn chính xác định, Sở Thiên Lang theo như lời những này, hết tất cả đều là thật sự. Một cái phủ thái tử phụ tá, nếu là ta không có phân tích sai, cái kia tất nhiên là trong ba người này một cái. Mà vị kia thần bí tướng quân, có chút khó để xác định, nhưng này vị trấn bắc tướng quân, lại tất nhiên là cái này mấy cái đem trong quân một cái. Hoàng cung vị kia tạm thời ngoài tầm tay với. Vị kia chính vương đại thần, cũng không có đầu mối. Hơn nữa, thực tế phải chú ý chính là... Ở trong đó, tất nhiên không chỉ là cái này mấy người. Nhất định còn có mặt khác, Sở Thiên Lang chỗ người không biết tại ẩn nút. Nếu là đơn giản hành động, vạn nhất đánh rắn động cỏ, sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Vân Dương trải vớt lấy những tài liệu này, cảm giác đầu của mình đều lớn hơn 3 vòng. Nhưng hắn không định chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn lại phân tích xuống dưới. Hắn muốn bắt đầu động thủ. Bất quá, Vân Dương trong nội tâm, còn một điều khó hiểu địa phương, Đông Thiên Lãnh cái kia hàng. Mấy ngày nay như thế nào không có tới? Hắn thắng có hay không? Dung thăng này tính cách, nếu là thắng, chẳng lẽ không phải muốn đắc sắc thế giới đều biết? Như vậy bình tĩnh, có chút không bình thường a. Còn có, Tây Môn chờ tứ đại gia tộc mấy cái cậu ấm, như thế nào tại đối phó rồi Sở Thiên Lang về sau, tự không có gì động tĩnh rồi hả? Vân Dương vốn tưởng rằng, mấy tên kia như thế nào cũng muốn đến kiểm tra chính mình ngọn nguồn mới đúng, nhưng, lại thủy chung chưa có tới người. Điều này cũng làm cho Vân Dương cảm giác có chút không đúng. Thứ ba kiện khó hiểu địa phương tự là. Kế Linh mấy cái khuê mật tới bái phỏng qua chính mình một lần không tại coi như xong. Cái này cũng có chút không phù hợp đám kia điêu ngoa nha đầu tính nết ta. Bất quá những chuyện này, tại Vân Dương trong nội tâm cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cầm bút, tại chính mình liệt đi ra trên trăm cái danh tự thượng diện chung quanh nhìn một hồi, rốt cục nhẹ nói nói, liền tử. Cái này cái gọi là trấn Bắc tướng quân ra tay a. Đây cũng là chính mình nắm chắc lớn nhất một cái. Tứ quý lâu quả nhiên cường đại, nhưng là, chỉ cần có chủ tâm muốn đối phó hắn, một ngày nào đó, hội toàn bộ tìm hiểu nguồn gốc cầm ra đến. Vân Dương trong nội tâm muốn, bắt được Lý Trường Thu, tự mang ra Mộng Thiên Lang, mà Mộng Thiên Lang, lại mang đi ra những thứ khác mấy người. Như vậy từng bước một đi xuống đi, một ngày nào đó, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lập lòe. Trong mấy ngày này, Phương Mặc Phi thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, tu vi cũng đã khôi phục hơn phân nửa, cái này lại để cho Vân Dương cảm giác hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một điểm lực lượng. Lão Phương, theo ta tiến đến làm một ít chuyện. Vân Dương an bài. Phương Mặc Phi bị kích động đi tới. Hai người ở này một ngày sáng sớm, ra Vân Phủ, Vân Dương vẫn là áo tím phất phơ, hướng về trong thành Thanh Vân Phường đi đến. Thanh Vân Phường, trước sau như một sinh ý thịnh vượng may mắn. Ti trúc cuốn thai, du dương êm thai. Vân Thúy Nguyệt biết rõ Vân Dương đã đến, trực tiếp liền đem khách nhân vứt xuống, đem Vân Dương dẫn tới tầng cao nhất. Đây chính là những người khác không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Hắn khách nhân của hắn nhao nhao bĩu môi. Đây không phải Vân Hầu công tử sao? Hừ, tiểu Bạch Kiểm Nhi tiểu là nổi tiếng, thứ nhất là bị cao nhất quy cách tiếp đãi rồi. Không thể không nói, tiểu tử này lớn lên thực tuấn, khó trách say Nguyệt cô nương động tâm. Ai bảo cha ta mẹ chưa cho ta sinh một bộ tốt tướng mạo đâu? Tiểu đệ, có mới đích tin tức sao? Vân Thúy Nguyệt thoạt nhìn so sánh với lần gặp mặt thời điểm, muốn tiểu tụy không ít. Không có. Vân Dương trong nội tâm lại là đau xót. Nhìn xem Vân Thúy Nguyệt thống khổ, Vân Dương thiệt nhiều lần đều mơ tưởng đem tình huống chân thật nói với nàng, miễn cho làm cho nàng như vậy vô vọng chờ đợi. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại bỏ đi chủ ý. Hoặc là, làm cho nàng một mực tại trong hy vọng như vậy, còn có thể sống được đi, nếu là một khi cáo chi nàng chân tướng. Vân Dương thật sự không cách nào tưởng tượng. Hội chuyện gì phát sinh? Này cá tính như liệt hỏa kiên trinh bất thay đổi nữ tử, tính cách như thế nào, Vân Dương trước đó lần thứ nhất đã lĩnh hội. Như là bởi vì chính mình nói chân tướng mà phát sinh chuyện ăn năn. Nhưng, một mực không nói, vẫn nhìn Vân Túy Nguyệt cái dạng này, Vân Dương đồng dạng là lương tâm dày vò. Nếu không tất yếu, hắn thật sự không muốn xem đến Vân Túy Nguyệt, cái này lại để cho người đau lòng nữ tử cái loại này thương tâm bộ dạng. Chương 63, qua lại kế hoạch. Nhưng Vân Thúy Nguyệt đối với Vân Dương lúc này đây chủ động đến nhà, lại là cực kỳ mừng rỡ. Nàng sợ để lộ bí mật, căn bản không dám chủ động liên hệ Vân Dương, nhưng trong lòng lại là thường xuyên lo lắng lấy, có thể hay không có mới tin tức đâu rồi. Chỉ cần Vân Dương vẫn còn, nàng cũng cảm giác, mình cùng người trong lòng liên hệ, vẫn còn. Không có cái mới tin tức cũng không sao. Vân Thúy Nguyệt cười ha hả nói, đúng đấy, ta lời này nói, không đúng lắm, huynh đệ đừng để trong lòng, cũng không có việc gì. Nhiều đến xem chị dâu, ha ha. Chị dâu cái này trong nội tâm, cũng đã biết đủ. Nàng đối với Vân Dương lúc nói chuyện, thậm chí có chút ít không tự giác cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt. Sợ mình nếu đắc tội Vân Dương tiểu đừng tới. Nguyệt tỷ, ngươi, không cần như thế. Vân Dương khó chịu nói, ngươi càng như vậy, trong nội tâm của ta, càng là khó nhi. Vân Thúy Nguyệt dịu dàng cười nói, không có việc gì, ngươi có thể tới, Nguyệt tỷ tiểu cao hứng trong bụng nở hoa. Nàng nghe được Vân Dương Thủy Chung không có gọi mình chị dâu, ánh mắt giảm đạm rồi thoáng một phát, lập tức tiểu theo Vân Dương xưng hô, tự xưng Nguyệt tỷ rồi. Nhưng tiểu đệ thật sự là không muốn đến. Vân Dương nói, bởi vì, chỉ cần ta đến, tiểu tất nhiên hội phiền toái Nguyệt tỷ rất nhiều chuyện. Vân Thúy Nguyệt tự nhiên cười nói, ngươi biết, ta phi thường cam tâm tình nguyện bị làm phiền ngươi. Ngươi mang đến phiền toái, càng nhiều càng tốt, như vậy, ta sẽ cảm giác, ta vì hắn làm một chút sự tình. Vân Dương cẩn thận mà nói. Có thể hỏi thoáng một phát Nguyệt tỷ. Cùng ngũ đại nhân qua lại. Vân Thúy Nguyệt thê lương cười cười, đạo, qua lại a. Kỳ thật rất đơn giản. Hai người chúng ta người, đến từ cùng một chỗ. Chỗ đó, là một cái ác độc trại huấn luyện, rất nhiều cô nhi, bị tập trung ở chỗ đó. Ta bị trảo đi vào thời điểm, chỉ có 5 tuổi, hắn 6 tuổi. Ở đâu cái chỗ kia, nam hải tử bị huấn luyện thành ăn trộm, ăn cắp, sát thủ, hoặc là tên ăn mày, không có thiên phú, đánh gãy tay chân. Hoặc là dùng mặt khác các loại thủ đoạn tra tấn trở thành dị dạng, bị người mang đi ra ngoài ăn xin. Nữ hài tử, có chút tư sắc, bị huấn luyện thành, hoặc là cái khác có thể lấy vui mừng nam nhân. Bị bán đi, có chút thiên tư chắc tuyệt số rất ít một đám, bị huấn luyện thành nữ sát thủ, hoặc là chết gian. Lớn lên không tốt thiên chất một loại, đều đi ra ngoài ăn xin, chờ trưởng thành xem dáng người, tốt, đã bị nam nhân đùa bỡn, dáng người cũng dài không tốt, trực tiếp đã bị giết. Như thế ác độc địa phương. Vân Dương chỉ nghe lòng đầy căm phẫn, ở nơi nào? Vân Thúy Nguyệt thống khổ cười cười, khi đó, hắn ở bên trong hài tử ở bên trong, xem như cường tráng, khắp nơi chiếu cố mấy người chúng ta tiểu tỉ muội, hơn nữa hắn cũng có bồi dưỡng giá trị, tư chất cũng không tệ lắm, bị liệt là sát thủ bồi dưỡng đối tượng, tại ta 9 tuổi thời điểm, lớn lên coi như thanh tú, có chăm sóc nổi lên tà tâm, hắn đã giết chăm sóc, mang theo chúng ta ba tiểu cô nương trốn thoát. Từ đó về sau, một mực lưu lạc giang hồ. Ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn cũng mỗi ngày đi ra ngoài dốc sức liều mạng, hoặc là giết người, hoặc là cướp bóc, hoặc là trộm thứ đồ vật, đến nuôi sống mấy người chúng ta. Vân Dương sâu kín thở dài. Một đoạn này kinh nghiệm, Vân Thúy Nguyệt cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, một cái chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài, mang theo 3 cái tuổi tiểu nữ hài, giết người, trốn chết, nhu sinh, chính là bực nào gian khổ một đoạn tuế nguyệt. Chắc hẳn khi đó ngũ ca, chịu nhiều đau khổ a. Tại ta 11 tuổi năm đó, chúng ta gặp Hồng Tụ Phu Nhân. Hồng Tụ Phu Nhân chứa chấp chúng ta ba nữ tử, sau đó hắn lại cự tuyệt Hồng Tụ Phu Nhân trông nom, chính mình đi ra ngoài lưu lạc. Một năm kia, hắn mới 12. Mỗi một năm, hắn đều đến xem chúng ta, mang đến rất nhiều đồ vật. Càng về sau, Hồng Tụ Phu Nhân chết bệnh, chúng ta tại 16 tuổi thời điểm, lần nữa không chỗ nương tựa. Hắn trở lại rồi. Sau đó, tại 3 năm về sau, ta 19 tuổi năm đó, đã có Thanh Vân Phượng. Thì ra là một năm kia, hắn mang theo mấy cái huynh đệ, đem cái kia tà ác huấn luyện căn cứ hoàn toàn càn quét, tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Mà Thanh Vân Phượng người, rất nhiều, đều chính là ở đó đi ra huynh đệ tỉ muội. Hắn một mực đều chiếu cố chúng ta. Về sau, cái kia, bắt đầu tuyển người, nhưng chúng ta cũng không biết, đó là một đầu kỳ quái đường, chúng ta cũng không biết, tiểu theo rất nhiều người cùng đi lên con đường kia. Khi chúng ta lúc đi ra, hắn đã bị mang đi. Sau đó lúc hắn trở lại rất hưng phấn. Vân Thúy Nguyệt ánh mắt thê lương, ta biết rõ, hắn bị tuyển lên. Lại qua một thời gian ngắn, mới biết được đó là cái chỗ kia tuyển người. Vân Thúy Nguyệt nói, ta người yêu nhất, thành như vậy anh hùng tồn tại. Ngươi không biết ta cỡ nào hưng phấn. Vân Dương trong nội tâm dầu dĩ. Hưng phấn. Hoặc là ngươi khi đó còn ý thức không đến, ngũ ca đi đến con đường kia cố nhiên là thành làm một cái tuyệt thế vô song anh hùng. Nhưng đối với tại hai người các ngươi tương lai, lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vào ngày hôm đó buổi tối, Vân Thúy Nguyệt cười khổ, ta muốn đem chính mình toàn bộ cho hắn, ta nói với hắn, ta muốn làm nữ nhân của hắn, ta muốn làm hắn thị thiếp. Kết quả hắn giận tím mặt. Hắn nói, hắn muốn kết hôn ta, nhất định phải đường đường chính chính lấy ta làm thê tử. Nhưng lúc đó, ta tự mình biết, Thanh Vân Phường, chúng ta khởi động cái này phiến gia nghiệp, mặc dù tự chúng ta đều là băng thanh ngọc khiết, nhưng trong mắt người ngoài, dù thế nào cũng là thanh lâu nữ tử. Ta đã mất đi làm hắn chính thê tư cách. Nếu là hắn hay vẫn là trên giang hồ kẻ lang thang, tự nhiên có thể, nhưng là hắn đã không phải là. Nhưng hắn ý gì nguyên kiên trì. Chúng ta đại náo một hồi. Tan rã trong không vui. Vân Dương nhắm mắt lại. Dùng chín tôn thân phận, quang minh chính đại lấy một nữ tử. Sao mà khó? Hắn nhớ tới, chính mình mới vừa tiến vào chín tôn, trở thành chín tôn một trong thời điểm, ngũ ca bộ dạng. Khi đó hắn, tựa hồ mỗi ngày đều là tâm sự nặng nề dầu gì không vui, mặc dù bất cứ chuyện gì, hắn đều không có chậm trễ, nhưng, nội tâm xoắn xuýt, lại là ai nấy đều thấy được đến. Cũng chỉ có mỗi một lần hắn mang theo chính mình hoặc là mang theo hắn huynh đệ của hắn, đi Thanh Vân Phường đùa thời điểm, hắn hội biểu hiện thật cao hứng, nhưng sau khi trở về, rồi lại hội khôi phục nguyên dạng. Cái này Thanh Vân Phường, chính mình trên thực tế đã dịch dung đã tới tốt nhiều lần a. Tại là chúng ta bắt đầu không ngừng cãi lộn. Nhưng hắn vẫn thủy chung không chịu cải biến chủ ý rốt cục, đã đến năm trước, hắn nói với ta, hắn nghĩ thông suốt. Hắn không có khả năng cùng ta làm bên ngoài vợ chồng. Vân Thúy Nguyệt nói, đợi hắn lúc này đây làm nhiệm vụ sau khi trở về, tiểu chuyên môn làm một cái đơn giản nghi thức, chỉ thỉnh các huynh đệ của hắn đến uống một chầu rượu, coi như là cùng ta kết hôn rồi. Ngày nào đó, chúng ta đều rất khoái nhạc. Bởi vì, ta cuối cùng muốn trở thành nữ nhân của hắn, ta cũng rốt cục cùng với trong nội tâm của ta từ nhỏ mộng tưởng cùng một chỗ. Hắn cũng thật cao hứng. Hắn cho rằng, hắn nghĩ thông suốt. Ngày nào đó, là ngày 3 tháng 3. Vân Dương túi lầu xuống. Ngày 3 tháng 3. Ngày 4 tháng 3 rạng sáng, chính mình 9 người mang theo xuất phát, đã đến Hoành Vân Bảo, mang lên 800 huynh đệ, một đường hướng đông. Ngày 9 tháng 3, đã đến Thiên Huyền Nhai. Nhưng hắn lúc này đây làm nhiệm vụ. Vân Thúy Nguyệt buồn bã cười cười, nhìn xem Vân Dương, chậm rãi nói ra, lại cho tới bây giờ, đều vẫn chưa về. Vân Dương lòng như lao cắt. Thật lâu, mới nói khẽ, Nguyệt tỷ, về sau bọn tỷ muội, nếu là có cái gì nhu cầu. Cho dù tìm ta, ngũ đại nhân mặc dù không tại. Nhưng là, hết thảy, đều có ta. Vân Thúy Nguyệt mỉm cười, đó là không thiếu được. Nàng lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng, Vân Dương lại nghe được đi ra, chỉ sợ. Nàng nếu là thật sự đã có khó xử, là tuyệt sẽ không tìm chính mình hỗ trợ. Tựu như là phía trước, Thanh Vân Phường một mực có chuyện, nhưng, nàng còn chưa có không đi tìm Ngũ Ca hỗ trợ đồng dạng. Nàng biết rõ, nhóm người mình thân phận tiết lộ không được. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, hào không đấu vết xóa đi trên mặt chẳng biết lúc nào chảy ra vệt nước mắt, cười lớn nói, những công việc này, vừa nhắc tới đến, tựu hơn. Còn không có hỏi, tiểu đệ lần này tới, là có chuyện gì cần Nguyệt tỷ hỗ trợ đâu. Sự tình, là cái dạng này. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, có quân đội một người tướng lãnh, đã từng tự xưng trấn Bắc tướng quân, một thân dáng người khôi ngô, mặc dù che mặt làm việc, nhưng, theo khăn che mặt hạ đã từng lộ ra, dưới má của hắn, một bả râu quai nón một góc. Hơn nữa, có chút xám trắng. Hình thể to lớn, chiều cao 8 thước, có lẽ tại 200 cân tả hữu. Hắn chức quan, hẳn là thiên tướng phía trên, đô thống chế một cấp, thậm chí rất cao, tối thiểu nhất, theo hắn ngôn hành cử chỉ bên trong, nhìn ra được cái loại này quyền hành độc cầm khí thế. Vân Dương nói ra, nhưng là, hiện tại trong quân phù hợp bực này điều kiện tướng lãnh, khoảng chừng mấy chục người. Mà ta hiện tại muốn theo trong mười mấy người này, tìm ra người này. Vân Dương nói khẽ, mà trong những người này, có 7-8 người, thường xuyên đến Thanh Vân Phường đến. Cho nên, cần Nguyệt tỷ bang cái này bể buộn. Vân Túy Nguyệt nhận chăm chú thật sự nghe, nói, người này. Vân Dương trầm giọng nói, 9 vị lao đại gặp chuyện không may, chuyện này, chính là có quân chính song phương, hoàng tộc hậu duệ quý tộc, thế gia sĩ tộc, kể cả giang hồ thế lực. Cơ hồ là lung quắt trong thiên hạ vượt qua 1/3 siêu cấp thế lực liên thủ mà làm. Mà bây giờ, chúng ta muốn tìm ra những người này. Chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu công hầu muôn đời, lại càng không cầu muôn đời lưu danh, nhưng, cái này một phần công đạo, lại phải muốn đòi lại. Địch quốc chiến trường tướng lãnh các loại. Chúng ta cũng có thể buông tha, bởi vì vốn là địch, bọn hắn làm như thế nào, đều không thể nói hèn hạ, đều là nên phải đấy. Nhưng là, trong nước trong chút ít này gian, giang hồ đám này vẽ đường cho hiệu chạy ra hỏa, chúng ta ý định là, một cái, đều sẽ không bỏ qua. Tìm được một cái, tự thanh lý một cái. Vân Dương ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiên quyết. Các ngươi ý định như thế nào thanh lý? Vân Túy Nguyệt hỏi. Cửu tộc tận tru. Vân Dương từng chưa nói, sở hữu đồng lõa, một mực tiêu diệt. Tất cả nhân viên, một mực liên lụy. Lúc này đây, vì muốn phần này công đạo, vì báo thủ. Chúng ta nguyện ý làm bực này tàn khốc sự tình. Dù là tương lai muốn xuống địa ngục. Chuyện này, cũng là không thể không làm. Tốt. Các ngươi có như vậy quyết tâm, là ta nhất cảm thấy sảng khoái một sự kiện. Vân Túy Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, tán thưởng một tiếng, nói, ta toàn lực tương trợ. Mặc kệ làm cái gì, đều được. Chương 64, tìm được ngươi rồi. Thanh Vân Phường vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình, thanh nhạc cung dùng, đến đi đi người, cũng là nối liền không dứt. Có không ít đã đến về sau lại được cho biết không có gian phòng, các cô nương đều đang bận, rõ ràng không đi, tiểu dưới lầu trong đại sảnh ngồi. Đối với những người này, Thanh Vân Phường tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạo, đều đưa lên nước trà bánh ngọt hầu hạ. Thanh Vân Phường 12 kim hoa ở bên trong, hôm nay tọa trấn đại sảnh, đúng là Thanh Sơn Tuyết. Một bộ áo trắng, tại lụa mỏng đằng sau, mông lung, mà du dương tiếng đàn, cứ như vậy chuyển tới, làm cho lòng người hồn đều say. Đang ngồi, bất kể là vẻ mặt hào phóng giang hồ đại hán, hay vẫn là bản thân tiểu là thư sinh, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là trang hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ. Một ít người, liền trên mặt dữ tợn, tựa hồ cũng trở nên nhu hòa. Tại một bên, cũng có mấy người ngồi được thẳng tắp, mặc dù là một thân y đi phục hàng ngày, nhưng này loại quân lữ khí thế, nhưng cũng là sôi nổi mà ra. Giờ phút này, cái này mấy người cũng đang tại hít mắt, nghe tiếng đàn, lộ ra làm ra một bộ trầm mê bộ dạng. Nhưng hôm nay lại tựa hồ như cùng trước kia bất đồng. Ở đằng kia lụa mỏng bao phủ về sau, rõ ràng còn nhiều thêm một cái nắm đấm giống như lớn nhỏ bạch ảnh tử, chính hoạt bát gọi tới gọi lui, chạy tới chạy lui. Sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên vừa loạn. Nha! Màn tơ đằng sau truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, một đạo nho nhỏ bạch ảnh, liền từ màn tơ sau chạy vội ra, là một chỉ nho nhỏ bạch miêu, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lông xù, con mắt xanh thẳm đáng yêu tới cực điểm. Trên mặt đất ngồi xổm, lập tức tiểu chui vào một cái dưới mặt bàn mặt. Rõ ràng. Màn tơ về sau, Thanh Sơn Tuyết kinh hoàng thanh âm truyền đến, của ta rõ ràng chạy ra đi. Nguyên lai là Thanh Sơn Tuyết dưỡng sủng vật. Lập tức tiểu chứng kiến Thanh Sơn Tuyết rõ ràng trực tiếp theo màn tơ trong đi ra, con mắt lo lắng địa sung dò xét, tuyệt sắc kiểu trên mặt, một mảnh sốt ruột chi sắc. Nàng cứ như vậy vừa đứng, lập tức trong đại sảnh mắt người con người đều thẳng. Điềm đạm đáng yêu, yếu đuối, sắc nước hương trời, xem xét tiểu lại để cho người bay lên một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Mọi người có thể hay không giúp đỡ chút, đem của ta rõ ràng bắt trở lại a. Có thể chớ tổn thương nó nha. Thanh Sơn Tuyết thanh âm nhu nhu, con mắt ngượng ngùng nhìn xem trong tràng, trong mắt có chờ mong. Cô nương yên tâm. Ta giúp ngươi trảo trở về. Lập tức phía dưới tiểu phát nổ. Một con mèo mà thôi. Cái kia còn không dễ bắt ta. Một cái thị nữ theo trong sảnh đi qua, thân thể không xuống tại cái bàn dưới đáy tìm kiếm con mèo nhỏ tung tích, trong miệng kêu gọi, rõ ràng. Rõ ràng. Mau ra đây. Đột nhiên, bạch ảnh lóe lên, một chỉ con mèo nhỏ theo một cái bàn dưới đáy chạy vội ra, bên cạnh có người thò tay đã bắt, nhưng này con mèo nhỏ linh hoạt nhảy dựng, tránh thoát. Lập tức. Trong lúc đó. Suy một tiếng. Cái này chỉ tiểu bạch miêu rõ ràng ở đằng kia không người còn không có ngồi thẳng lên thị nữ bắt một bà. Lập tức. Cầm ra đến một cái động lớn, liền nội y y cũng chảo phá, lộ ra phấn nộn mông thịt, ở đây tất cả mọi người lập tức con mắt một mực. Nha! Thị nữ đỏ bừng cả khuôn mặt ngâng người lên, một tay che đằng sau, thẹn thùng vô hạ, rõ ràng ngươi thật là xấu chết rồi. Dùng váy che đằng sau, đỏ mặt bỏ chạy. Trong sảnh một mảnh cười to. Rõ ràng vậy mới tốt chứ. Rõ ràng có người ủng hộ một tiếng, càng có người quay tròn thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia con mèo nhỏ linh hoạt trong đám người xuyên thẳng qua, rõ ràng không thế nào người phải sợ hãi, lại đi qua một cái thị nữ, con mèo nhỏ lại là thả người mà lên, móng vuốt sắc bén một chảo. Suy một tiếng, lại là quần áo bị kéo hư mất. Lập tức âm thanh ủng hộ, trầm trồ khen ngợi thanh âm, tiếng huýt sáo, tiếng vang thành một đoàn, mà ngay cả những lao luyện thành thục kia cái gọi là đọc sách những, cũng là nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng nói xong, cái này còn thể thống gì còn thể thống gì. Ánh mắt lại là trung thực đến cực điểm theo vỡ tan váy áo rình coi xuân quang. Thị nữ này lập tức bụng mặt chạy. Đằng sau một mảnh tiếng huýt sáo. Mấy cái thị nữ đều tại chảo mèo, nhưng, sở hữu những khách nhân ngược lại không tích cực rồi. Bởi vì mọi người đều nhìn ra, cái này chỉ con mèo nhỏ. Tựa hồ chuyên môn ưa thích chảo nữ tử váy. Điển hình một chỉ lưu manh mèo A. Bất quá. Ta thích hoa ha ha ha. Chờ nó nhiều chảo phá mấy cái, hắc hắc hắc. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu vội vàng con mèo nhỏ, chuyên môn hướng về mấy cái thị nữ bên người đuổi. Con mèo nhỏ dị thường linh hoạt, trên nhảy dưới tránh, chứ không nương tay, bọn thị nữ duyên dáng gọi to không ngừng, lại là căn bản không có biện pháp bắt lấy nó. Đột nhiên, suy một tiếng, một người đại mập mạp cũng bị chảo khai, lập tức lộ ra viên viên một cái mông lớn, trong chàng các nam nhân một hồi cười vang, ha ha ha. Lý Viên Ngoại, thật chăng a? Ha 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 ha. Vị này Lý Viên Ngoại cũng cười, dù sao nam nhân hay vẫn là so nữ nhân muốn thả được khai một ít, cười mắng, ghê tởm kia tiểu sắc mèo. Đem áo choàng vung lên đến che bờ ngông, lui hai bước ngồi xuống, rõ ràng không đi. Suy suy. Liên tiếp lại là mấy người áo bào bị con mèo nhỏ chảo phá. Lập tức trong chàng càng thêm phân loạn rồi. Mọi người vừa cười còn gọi là, tiếng huýt sáo liên tiếp. Trong nơi này hay vẫn là dĩ vãng thanh tịnh lịch sự tao nhã thanh vân phường. Thanh Sơn Tuyết đứng ở phía trên, giống như có lẽ đã ngây dại. Vân Thúy Nguyệt từ lầu 2 xuất hiện, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Còn không mau bắt lấy cái này chỉ con mèo nhỏ. Tuyết Nhi, sớm bảo ngươi không muốn dẫn lấy mèo không muốn dẫn lấy mèo, nhìn xem, hiện tại làm thành bộ dáng gì nữa, còn thể thống gì? Thanh Sơn Tuyết lã chã chứ khóc, Nguyệt tỷ, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Theo Vân Thúy Nguyệt một tiếng thúc giục, mọi người động tác cũng nhanh hơn. Nhưng này chỉ con mèo nhỏ lại là linh hoạt thật là làm cho người ta không thể tin được, thường thường đã không đường có thể đi, nhưng là không thể tưởng tượng một cái xoay người nhảy lên, tự đột xuất vòng đây. Lại có mấy nam nhân, lại có hai người thị nữ gặp không may hại. Tiếng cười mắng càng ngày càng là cao ngang. Nhưng không có người tức giận, hiển nhiên, tất cả mọi người đem cái này chuyện ngoài ý muốn đã coi như là một cái dị thường thú vị trò chơi. Sau một khắc, mấy cái tựa hồ là quan quân gia hỏa, cũng đều đứng lên. Trong đó hai người mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hình thể khôi ngô cao lớn. Con mèo nhỏ như thiểm điện chạy tới chạy lui, đột nhiên. Suy suy hai tiếng, đem bên trong hai cái quan quân cũng cho vạch tìm tòi. Tiếng cười to, hờn dỗi thanh âm, không dứt bên hai. Suy suy. Mặt khác mấy người cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Trong đại sảnh, thanh từng mảnh chỉ lộ ra một ít nửa bờ mông tại chạy tới chạy đi. Đương nhiên, phần lớn đều là nam nhân, chỉ là lộ điểm này, ra không quan tâm. Thậm chí, cho dù đều hết, ra cũng không quan tâm. Xuy. Cuối cùng một cái đại hán râu quai nón vừa mới đứng lên, phía sau cái mông áo choàng đã bị xé một cái hố. Thảo. Thằng này vô ý thức mắng một tiếng, lập tức khiến cho đến mọi người bất mãn. Đây là một chỉ nhiều sao tốt mèo A, đây là một chỉ nhiều sao hiểu nam nhân tâm mèo a. Ngươi rõ ràng còn mắng. Quả thực không biết tốt xấu a. Mà ở một phương hướng khác, Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người con mắt, đồng thời sáng lên một cái. Tiểu tại đại hán này trên mông đít, có một đạo mặt sẹo, trái, loan nguyệt hình. Đã tìm được. Vân Dương ánh mắt phát lạnh. Người này là ai? Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Triệu Bình Long. Vân Túy Nguyệt thanh âm so với hắn còn muốn rét lạnh, nói, quanh năm tại chính Tây tác chiến, cao nhất chức vị, đã từng đã đến trình Tây đại quân phó soái, người xưng Triệu Tây Bắc. Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc. Vân Dương trong đầu, lập tức đem người này tư liệu điều đi ra. Nhàn nhạt cười cười, khó trách như thế lạ mặt, nguyên lai, là Tây Bắc tướng lãnh. Người này dụng manh thiện chiến, một thân tu vi, đã ở tứ phẩm huyền khí, hơn nữa, cơ mưu xảo trá, tại Tây Phương, coi như là chiến công sặc sỡ, lừng lẫy một phương, hơn nữa, dưới trướng, kiêu binh hãn tướng vô số, hắn trời sinh tính cẩn thận, bên người tử sĩ vô số. Thân binh của hắn, càng được gọi là Tây Bắc 36 lang kỵ, uy danh hiển hách. Vân Dương nhớ tới quân đội một phần án tông bên trên ghi vị này Triệu Tây Bắc ghi chép. Người này chiến công hiển hách, uy danh xa chấn, bất quá, tính tốt cá xác, nghe nói, trong nhà có hơn 30 cái tiểu thiếp. Còn quanh năm tầm hoa vấn liễu, hắn đã từng nhiều lần yêu cầu, muốn vi Tuyết Nhi chủ thân, nhưng Tuyết Nhi không đồng ý, ta cũng không có đáp ứng. Vân Túy Nguyệt nhẹ nói, ta cảm thấy, người này có chút âm. Hơn nữa, có mới nuôi cũ, cũng không tán thành Tuyết Nhi đi theo hắn mà đi. Vân Dương gật gật đầu, Nguyệt tỷ, ta đã tìm được, ba ngày này, đã quấy rầy ngươi rồi. Tính tốt cá sắc, dâu quay nón, sam trắng, hình thể cường tráng, hảo sắc như mệnh, sau mông có mặt sẹo, loan nguyệt hình. Chính là hắn. Không sai. Hết thể điều kiện, cũng đã ăn khớp. Vân Túy Nguyệt nói, đây là nơi nào? Ta ngược lại là hy vọng, nếu là có cơ hội, có thể tự tay đem cầm thú như vậy giết mấy cái. Vân Dương nặng nề nói, Nguyệt tỷ, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Lúc này, có người đến đây bẩm báo, Nguyệt tỷ, Triệu tướng quân muốn cùng Nguyệt tỷ gặp mặt, trao đổi sự tình. Vân Túy Nguyệt sắc mặt phát lạnh, nói, không gặp đến nơi này của ta có khách nhân. Thị nữ thưa dạ lui ra. Vừa sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến lo lắng ngăn cản thanh âm, tướng quân. Tướng quân ngài không thể đi vào. Lập tức, đột nhiên một cái hào phóng thanh âm lớn cười nói, Nguyệt cô nương có cái gì khách quý à? Rõ ràng liền Triệu Mỗ mặt cũng không thấy rồi. Cửa phòng đột nhiên bị mạnh mà đẩy ra. Một cái người vạm vỡ, đứng ở cửa ra vào, hai mắt như điện, hướng về trong phòng nhìn quét mà đến. Đúng là vị này Triệu tướng quân, Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc. Chứng kiến Vân Túy Nguyệt, trong mắt kinh diễm lóe lên một cái, lộ ra một tia tham lam, nhưng chứng kiến Vân Dương thời điểm, một đôi mắt lại là híp mắt, có hàn quang hiện lên. Vân Dương nhăn nhíu mày. Vốn định muốn buổi tối lại từ cho thu thập vị này Triệu tướng quân, thật không ngờ, thằng này rõ ràng so với chính mình còn nóng nổi, rõ ràng hiện tại tiểu đưa tới cửa đến. Vị này chính là ai hả? Nhìn xem như vậy lạ mặt ta. Triệu Bình Long u ám nói, rõ ràng không thỉnh tự nhập, nên ngang đi tới gian phòng, cũng không đợi chủ nhân mời đến, ngay tại trên một cái ghế ngồi xuống. Vân Túy Nguyệt khí sắc mặt trắng bệnh, Triệu tướng quân, duyên sao như thế vô lễ. Triệu Bình Long ha ha cười cười, nói, Nguyệt cô nương những lời này thế nhưng mà nói kỳ quặc, Triệu mộ thật vất vả hồi tới một lần, nhưng liên tiếp đã đến 4 ngày rồi, muốn cùng Nguyệt cô nương thương lượng chút ít sự tình. Lại là ngay cả Nguyệt cô nương mặt cũng không thấy, há có thể không nóng nảy. Hắn lạnh lạnh nói ra, bổn tướng quân tại biên cương đấm máu giết địch, trong quân lại tất cả đều là một ít đại quê mùa, Triệu Mộ tánh khí táo bạo vội vàng sao động một ít, chắc hẳn Nguyệt cô nương cũng là có thể tha thứ. Trong lời nói, ý uy hiếp, giật vu ngôn biểu. Lao tử giết người vô số, thủ hạ hùng binh vô số, tất cả đều là đại quê mùa. Bọn hắn nếu là làm xảy ra chuyện gì đến, ta có thể không chịu trách nhiệm. Chương 65 Cực đoan thủ đoạn giết đến tận môn đi. Vân Túy Nguyệt khí sắc mặt trắng bệnh, Vân Dương quay đầu, bình tĩnh nói ra, nếu là theo Triệu tướng quân nói như vậy, Triệu tướng quân tới nơi nào, người khác nhất định phải né tránh rồi hả? Triệu Bình Long con mắt nguy hiểm địa híp mắt, tiểu tử, ngươi thân phận gì, cùng bổn tướng quân lại dám nói như thế? Vân Dương bình thản nói, không có co thân phận, không thể cùng Triệu tướng quân nói chuyện. Triệu Bình Long bên người, đi theo vào 4 người, hiển nhiên là thân binh của hắn, một người trong đó tiến lên một bước, lớn tiếng nói, lớn mật. Phất tay một trường, tiểu hướng Vân Dương trên mặt đánh tới. Vân Dương đứng thẳng bất động, thản nhiên nói, làm cho hắn. Bóng người lóe lên. Phương Mặc Phi thanh y rìa trường bào, quỷ mị một loại xuất hiện tại Vân Dương trước mặt, khẽ vươn tay. Giang giác. Vị này thân binh đích cổ tay, đã bị Phương Mặc Phi một tay bẻ gãy. Lập tức, một cước đạp đi ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này thân binh nhanh như chớp lăn đi ra ngoài. Một đường nhấp nhô ở bên trong, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Hai cái cánh tay, hai cái đùi, đều là lần lượt đứt gãy ra. Lớn mật. Phương Mặc Phi mặt lạnh lấy, dám đối với công tử nhà ta vô lễ, Triệu Bình Long, ngươi mặc kệ giáo quản giáo thủ hạ của ngươi, lão phu tiểu thay ngươi giáo huấn một chút. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Phương Mặc Phi động tác mau lẹ, dứt khoát lưu loát, giơ tay nhấc chân tầm đó, đã phế bỏ Triệu Bình Long một cái thân vệ. Triệu Bình Long trong nội tâm dùng mình, biết do gặp cao thủ, lại là không sợ chút nào, ưu ám nói, tiểu tử, khó trách như thế hung hăng càng quái, nguyên lai bên người còn theo một cao thủ hộ vệ. Bất quá, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu hộ vệ, thân thủ như thế nào, ngươi lúc này đây, đều là chọc đại phiền toái rồi. Vân Dương sắc mặt bất động, Triệu Bình Long, mặc kệ ngươi thân thủ như thế nào, bên cạnh ngươi hộ vệ bao nhiêu, ngươi đương tướng quân lại như thế nào, thủ hạ có bao nhiêu đại quân cũng tốt. Ngươi lúc này đây, đều là chọc đại phiền toái rồi. Triệu Bình Long hung hăng gật đầu, hảo tiểu tử, có loại. Hãy xưng tên ra. Vân Dương thản nhiên nói, tên của ta, ngươi còn không xứng biết rõ. Triệu Bình Long, ngươi là mình đi ra ngoài, hãy để cho ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Triệu Bình Long nhe răng cười nói, bổn tướng quân ngay ở chỗ này, tiểu tử, ngươi nếu là thật sự có bực này 8 ngày lá gan, tự thử xem, bổn tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào đem bổn tướng quân ném ra bên ngoài. Vân Dương gật gật đầu, lạnh lùng nói, đã Triệu tướng quân cực lực yêu cầu, như vậy, tự như ngươi mong muốn, lại để cho hắn cút. Vâng, công tử. Phương Mặc Phi một tiếng đáp ứng, đột nhiên thon gầy thân thể như thiểm điện trước phiêu. Triệu Bình Long ba cái hộ vệ đồng bộ về phía trước, đồng thời ra tay chặn đường, Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, rầm 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 ba cước đi ra ngoài, ba cái hộ vệ lập tức biến thành ba cái bóng ra, nhanh như chớp một đường lăn đi ra ngoài. Triệu Bình Long chấn động, đứng dậy, nhưng Phương Mặc Phi đã đến trước mắt, khẽ vươn tay đã bắt hướng Triệu Bình Long cổ, Triệu Bình Long hét lớn một tiếng, một trưởng nô lên, cao đánh rớt. Hắn là trong quân chiến tướng, tự nhiên có một thân không tầm thường võ nghệ, nhưng, tại Phương Mặc Phi trước mặt, nhưng lại như là cùng tiểu hài tử trò chơi một loại. Phương Mặc Phi cánh tay chậm chạp đưa tới. Triệu Bình Long một trưởng bổ vào Phương Mặc Phi trên cánh tay, bình một tiếng, răng rác thoáng một phát, Triệu Bình Long bàn tay lập tức đánh rách tả tơi, mà Phương Mặc Phi tay đã cố định vươn về trước, năm ngón tay, đã tạm trụ Triệu Bình Long cổ. Sau đó, cho ngươi lăn, tiểu tuyệt không cho ngươi đi. Phương Mặc Phi một tiếng cười lạnh, Triệu Bình Long thân thể cùng hắn ba cái hộ vệ đồng dạng, nhanh như chớp bóng ra một loại lăn đi ra ngoài. Lập tức, Phương Mặc Phi duỗi ra chân, trên mặt đất tên kia đã bẻ gây tứ chi hộ vệ, bị hắn một cước đá đi ra ngoài, mang lên ngươi người, cút ngay cho ta. Gặp lại ngươi tới một lần, lao tử tiểu đánh một lần. Bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thấy được, tại Thiên Đường thành uy danh hiển hách Tây Bắc tướng quân Triệu Bình Long, tính cả hộ vệ của hắn, bị người một cước một cái đá đi ra. Hơn nữa, mỗi người đều là lăn lăn lộn lộn, bóng ra một loại, đụng mặt mũi bầm dập, đứng không dậy nổi. Lập tức, một cái người áo xanh ảnh tiểu xuất hiện tại lầu 2, vẻ mặt sương lạnh, nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Phường. Ngày đó, Lăng Tiêu Túy đại ca từng nói qua, ai dám mạo phạm Thanh Vân Phường, tất nhiên muốn ăn Lăng đại ca một kiếm. Bất quá, hôm nay lão phu đã ở chỗ này, cái kia liền không nhọc Lăng đại ca ra tay, bao biện làm thay rồi. Ngày sau, nếu là có dám can đảm tại Thanh Vân Phường làm loạn người, giết không tha, Chu cựu tộc. Lạnh lạnh thanh âm, bốn phía quanh quẩn. Những lời này đi ra, tất cả mọi người lập tức ý thức được. Cái này Thanh Vân Phường. Thế nhưng mà Lăng Tiêu Túy bảo kê đó a. Người kia, ai nhắm trúng khởi. Xem ra Triệu tướng quân lúc này đây, là ăn một người câm thua lỗ. Thanh Vân Phường quá lâu không có người nháo sự, cơ hồ đem cái này đều quên. Tiểu đệ, quá vọng động rồi. Vân Túy Nguyệt nhìn xem Vân Dương, lo lắng nói. Không có việc gì, thứ nhất, ta không có lộ diện, cái này Triệu Bình Long không biết ta. Thứ hai, của ta cái này hộ vệ, Triệu Bình Long càng thêm không biết. Thứ ba, Nguyệt tỷ tại đây, bình tĩnh thời gian quá dài rồi, rất nhiều người đều là đã quên một sự tình, cần phải nhắc nhở nhắc nhở. Thứ tư, Triệu Bình Long đêm nay bên trên sẽ chết rồi. Cho dù hắn biết rõ cái gì, cũng không sao cả rồi. Vân Dương ánh mắt lạnh duệ, đã hắn tại trước khi chết, còn muốn làm một lần giết cho hầu tử xem gà, ta tự nhiên muốn thành toàn hắn. Vân Túy Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước, nói, các ngươi tên gia hỏa này, vĩnh viễn đều là như vậy coi trời bằng vung. Vân Dương cười cười, nói, Nguyệt tỷ chứng kiến, chỉ là bắt đầu, ta phải muốn. Càng thêm coi trời bằng vung một ít mới được. Đêm nay, Nguyệt tỷ sẽ thấy được. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng. Ta cũng muốn đi nha. Nhìn xem vị này Triệu Bình Long tướng quân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, cái này, cái kia rõ ràng. Vân Túy Nguyệt có chút khó có thể khai khẩu, cái này. Tuyết Nhi rất ưa thích. Nàng để cho ta hỏi một chút ngươi. Cái kia. Còn không được. Vân Dương cười khổ một tiếng, sớm biết như vậy cái này tiểu chút chít sạch sẽ, xinh đẹp, nhu thuận, đáng yêu, bất kể là đứng dậy ngồi đi, cho dù là dơ lên móng đuốt, đều lại để cho người lập tức manh trở mình, khẳng định trêu chọc nữ hài tử ưa thích, lại cũng thật không ngờ rõ ràng đến nơi này to như vậy bước. Chỉ là ở chỗ này ngây người ba ngày, rõ ràng có thể lại để cho từ trước đến nay rụt rè Thanh Sơn Tuyết mở miệng đòi hỏi. Nhưng cái này chỉ, thật sự không thể cho. Cái này lại để cho Vân Dương cũng có chút xấu hổ. Vân Thúy Nguyệt cũng có chút thất lạc, cười nói, quên đi. Ân, không có chuyện, ta tiểu lại để cho tiểu chút chít thường thường tới chơi. Vân Dương gãi gãi đầu, nói, không phải ta không bỏ được, mà là tiểu gia hỏa này. Là một chỉ phẩm giai rất cao huyền thú, chỉ có điều ta cho nó ngụy trang rồi. Hiện tại mới chỉ là thú con, chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ. Có 5-6 người lớn như vậy. À, Vân Thúy Nguyệt lập tức mở to hai mắt. Trắng non bàn tay nhỏ bé che miệng lại. Biết điều như vậy tiểu chút chít, trưởng thành có 5-6 người lớn như vậy. Chỉ là thường thường tới chơi đã đầy đủ rồi. Vân Thúy Nguyệt cười nói, như vậy rất tốt. Lập tức nói xin lỗi nói, vấn đề này, là Tuyết Nhi có chút cản rỡ thô lô rồi, huynh đệ ngươi tha thứ. Vân Dương có chút không có ý tứ, nói, là Vân Mộ keo kiệt, chờ có cơ hội thích hợp, ta Vi Nguyệt tỷ cùng bọn tỷ muội mỗi người đều tìm một chỉ huyền thú hộ thân. Đảm bảo vừa đáng yêu lại đẹp mắt lại cường đại. Ít nhất so tiểu gia hỏa này muốn trông tốt nhiều lắm. Vân Thúy Nguyệt ha ha cười cười, cũng không có thật đúng. Như vậy huyền thú, cái kia một chỉ không phải tuyệt thế hiếm thấy. Nào có tốt như vậy tìm. Còn nhân thủ một chỉ. Triệu Bình Long một đường hờn dỗi cơ hồ khí phá cái bụng, chờ trở lại phủ đệ, càng thêm nổi trận lôi đình, liền ngã mang nện, hoành hành cả đời, chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, càng chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt. Lúc này đây, tại đây Thanh Vân Phường thế nhưng mà uy phong quét rác. Cái này lại để cho gần đây ngang ngược bá đạo Triệu Bình Long làm sao có thể đủ chịu được. Đuổi kịp tiểu tử kia. Nhìn xem đến tột cùng là nhà ai. Cầm Lăng Tiêu Túy tên tuổi tới dọa ta. Cờ bờ nở. Danh con, sống không kiên nhẫn được nữa. Thanh Vân Phường lão tử sẽ không đi đụng, chẳng lẽ như vậy một cái danh con lão tử cũng thu thập không được. Màn đêm buông xuống đại địa. Triệu Bình Long trong nhà càng thêm bực bội. Tra được tiểu tử kia là ai chưa? Còn không vậy. Không biết đi nơi nào. Đồ hỗn trướng. Triệu Bình Long nổi trận lôi đình, các ngươi đều là làm sao bây giờ sự tình. Nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu thân lên rồi hay sao? Theo dõi một cái ăn chơi thiếu gia, các ngươi rõ ràng cũng có thể mất dấu. Một đám đớp cất đồ vật. Triệu Bình Long lửa giận vạn trượng. Toàn bộ Triệu gia đại viện, hoàn toàn yên tĩnh. Tại Triệu Bình Long sau lưng, một cái lao giả, nhàn nhạt nhướng mí mắt, nói, Triệu tướng quân không cần tức giận, chúng ta sớm muộn sẽ tìm ra người này đến. Triệu Bình Long muốn nói điều gì? Lại vừa rồi không có nói, buồn bực thở ra một hơi, đặt ngông làm xuống đi, nói là. Dùng hắn quyền hành, đối với lao giả này, rõ ràng không dám nổi giận, thậm chí có chút ít ta rùa nói, bất quá, đáng tiếc chính là, cắt lao lúc ấy không coi ở chẳng, nếu không, tại chỗ sẽ cho tiểu tử kia đẹp mắt. Lao giả này nửa hít mắt, nói, lao phu chưa bao giờ đi pháo hoa liếu ngõ hẻm. Triệu Bình Long chẹn họng thoáng một phát, nói, cắt lao giữ mình trong sạch, tự nhiên là. Đang nói đến đó ở bên trong lúc đó nghe được một tiếng ầm vang bạo tiếng vang. Một người thanh âm lớn quát, Triệu Bình Long, đi ra nhận lấy cái chết. Đại môn rõ ràng đã bị đánh cho nát bấy. Vị kia cắt lao đang nghe thanh âm trong tích tắc, đã theo trong hành lang đã bay đi ra ngoài, tốc độ như điện, tư thế ưu mỹ. Mà cửa lớn, đã là huyết sóng cuồn cuộn. Một cái người áo xanh, thanh khăn che mặt, trong tay một thanh kiếm, như dao long xuất hải, một đường giết tiến đến. Mà ở bên cạnh của hắn, còn có một hắc y rìa nhân, cái khăn đen che mặt, trong tay một bả đao, cũng là rời sông lấp biển giết tiến đến. Tại trong thiên đường thành này, ngọc đường thủ đô, dưới chân thiên tử, rõ ràng có người dám như thế hiển nhiên hành hung. Loại hành vi này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Đây quả thực là điên cuồng. Hai người kia sóng vai điên rồi một loại giết qua đến, Triệu Bình Long phủ tướng quân ở bên trong, đã là một mảnh kêu thảm, đại môn phương hướng máu tươi đã thành một đầu sông nhỏ, hướng về trong đình viện chạy xuôi tới. Vị kia cắt lao như là chim to một loại lăng không mà đến, ở giữa không trung tiểu là một tiếng hét to, phương nào tặc tử, cũng dám đến phủ tướng quân Dương Ai. Đạo kia thanh ý gì thân ảnh cười lạnh một tiếng, phủ tướng quân. Phủ tướng quân tính là cái gì chứ? Đột nhiên, thân thể như là kỳ hoa hỏa tiễn một loại, nghiêng nghiêng bay lên, kiếm trong tay bắn ra một đạo hàng dài một loại kiếm khí, quắc, đã biết rõ tại đây còn có bực này thứ đồ vật, cho ta xuống. Đương một tiếng. Vị này cắt lao thân thể trên không trung chấn động. diều đứt dây một loại sau này rơi xuống suy sụp. Khí thế của hắn hùng hồn tới, xúc thế đã lâu lăng không một kích, rõ ràng bị cái này thanh y thân ảnh một kiếm đánh tan. Thất phẩm cao thủ. Vị này cắt lao trong miệng mạnh mà phun ra một búng máu, con mắt không thể tin nhìn xem đã lại rơi xuống sông vào đám người đại khai sát giới thanh y thân ảnh, người là ai? Thanh y thân ảnh trường kiếm bay xuống, hai bên triệu phủ thị vệ như là cắt cỏ một loại ngã xuống, huyết sóng phiên cồn ở bên trong, hướng về bên này vọt tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Cắt lao thần hồn đều tang, vừa rồi một kích đã lại để cho hắn thanh thanh sờ sờ, chính mình tuyệt không là người này đối thủ. Liên tiếp lui về phía sau, tướng quân đi mau. Lời còn chưa dứt, đã bị thanh y thân ảnh không lưu tình chút nào một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới dưới háng. Chương 66, không ai đạo giang hồ xa ai nói hồng trần xa. Phích lịch tia chớp một loại một kiếm, lại để cho Triệu Bình Long hoàn toàn ngốc trệ. Đương cái kia hai mảnh còn tản ra ấm áp huyết dịch thân thể từ trung gian tách đi ra, Triệu Bình Long trơ mắt nhìn ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, chỉ cảm thấy hai cái đùi một hồi như nhún ra, muốn chạy, vậy mà chạy bất động. Bên kia, đạo kia hắc y thân ảnh nhẹ nhàng chạy, trong tay một bả đao xuất quỷ nhập thần, bất quá một lát tầm đó, đã có hơn 20 người chết dưới đao. Hắn cũng không có thể cỡ nào dùng sức, nhưng thân pháp lại là kỳ quái tới cực điểm, rõ ràng tại trước mắt, lại là giống như hoàn toàn tựu là hữu hình không chết. Chỉ có đao của hắn, trong đêm tối không ngừng mà loe sáng, mỗi một lần loe sáng, tất nhiên biểu hiện một đạo huyết quang. Hắn một mực im ắng giết người, nhưng, tốc độ cũng không thể so với cái kia người áo xanh ảnh chậm bao nhiêu. Mỗi một đao ra, đều là một cái mạng, bị ưu nhãm mà thong dong mang đi. Triệu Bình Long sợ đến vỡ mật, dốc sức liều mạng địa đứng lên, tiểu sau này trô ở chạy tới. Nhưng, người áo xanh cười hắc hắc, còn muốn chạy. Một đạo hàn quang hiện lên. Một bả sáng loáng trường kiếm theo Triệu Bình Long trên đùi trực tiếp xuyên qua, đem thân thể của hắn hung hăng địa đinh trên mặt đất. Oeng. Trên thân kiếm mang đến mãnh liệt huyền khí tại trong chốc lát nổ bùng, lại để cho Triệu Bình Long thân thể trong nháy mắt này hoàn toàn tê liệt. Hắn toàn thân run rẩy, lại là khẽ động cũng không thể động, không nớt lời âm cũng không phát ra được. Hắn trơ mắt nhìn, chính mình vẫn lấy làm ngạo thân vệ, hộ vệ, chính mình lương cao thuê đến cao thủ, thậm chí tổ hợp ở bên trong cho mình phái tới phụ tá. Nguyên một đám bị chém dưa thái rau một loại chém giết. Chỉ có điều hai ba cái hô hấp công phu, toàn bộ tiền viện, đã nhìn không tới một cái người sống. Người áo xanh ảnh nhất âm thanh thét dài, kiếm quang hàng dài một loại bay lên, mang theo vạch phá vũ trụ một loại sáng lạ, trực tiếp bay vào Triệu Bình Long nội viện. Phụ mệnh, Triệu Bình Long một nhà, chó gà không tha. Hậu viện, truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mà hắc y ghi nhân kia mang theo đao, đã đến Triệu Bình Long trước người, không đợi hắn nói chuyện, gọn gàng mà linh hoạt một chuôi đao đưa hắn kích choáng. Tiện tay rũ ra một cái bao, đem Triệu Bình Long thân thể đặt đi vào. Lập tức, mà bắt đầu trắng trợn vơ vét. Hắn tựa hồ đối với Triệu gia phi thường quen thuộc, Triệu Bình Long bảo tàng mất thất, bị hắn trực tiếp một đao liền đem dày đặc thiết tường bộ ra, nhảy đi vào, bất quá là một lát thời gian, tiểu mang theo một cái túi lớn khỏa đi ra. Trong thư phòng, cũng bị vào xem. Mà hắn tại làm đây hết thể thời điểm, người áo xanh tiểu tại hậu viện đại khai sát giới. Sau một lát, H.I.I. nhân xoay người mà ra. Người áo xanh cũng là một thân sát khí trở lại, một tay cầm lên chứa Triệu Bình Long bao vải to. Không có giết nhiều a? Không có, chỉ là giết Triệu Bình Long người nhà. Ân, cái kia bang tiểu thiếp, cũng có rất nhiều là bị buộc, thả a. Công tử, những tiểu thiếp kia đều không có giết, bất quá, Triệu Bình Long lão bà nhi tử, còn có những tâm phúc kia thị nữ, thị vệ, một cái cũng không có lưu. Tốt. Chúng ta đi. Người áo xanh gật gật đầu. Hắc y ghi nhân kia tự nhiên là Vân Dương. Con mắt đi lòng vòng, chuyện lớn như vậy, không có người vác nổi không tốt lắm. Phương Mặc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình công tử. Chỉ thấy Vân Dương đột nhiên cầm một tấm vải, dính đầy máu tươi, tại trên vách tường ghi đến, không ai đạo giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, dám can đảm phạm hổ uy, một kiếm huyết cuồn cuộn. Lại là tranh sắc nâng câu, khí thế phi phàm. Viết xong, cùng Phương Mặc Phi trực tiếp thả người mà đi. Bốn phương tám hướng tiếng cảnh báo không dứt vang lên, có vô số quân mã điều động thanh âm truyền đến. Gót sắt tần ẩn, đã đến lân cận. Đế đô quân đội, nghiêm chỉnh huấn luyện, tới nhanh chóng. Hỏa diễm bay lên. Chờ quan binh nha môn đợi đến lúc đến thời điểm, chứng kiến, chỉ có một mảnh địa ngục một loại thảm trạng. Toàn bộ Triệu phủ tiền viện, không có bất kỳ một cái người sống. Triệu Bình Long mất tích. Hậu viện, Triệu Bình Long trực hệ gia quyến, chó gà không tha, thiếp thân thị vệ thị nữ, càng là chết đầy đất, chỉ có hơn 30 nữ tử lách vào cùng một chỗ, lạnh run. Những này, đều là Triệu Bình Long tiểu thiếp. Lập tức phong tỏa hiện trường. Có người kêu to một tiếng. Kiểm số thương vong, điều tra hung thủ, vấn an khẩu cung, gửi bản sao tất cả bộ. Nơi này có một bài thơ. cái này, có người kêu sợ hãi. Thơ, ta nhìn xem. T, xem cái này khẩu khí. Không ai đạo giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu Túy làm? T, hai mặt nhìn nhau. Tại Triệu phủ rối loạn thời điểm, Vân Dương đã cùng Phương Mặc Phi về tới Vân phủ. Lão Mai chứng kiến Vân Dương trở lại, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, thậm chí có một ít u oán. Phía trước làm chuyện gì đều là lôi kéo ta đi ra ngoài, hiện tại Phương Mặc Phi đã đến. Tiểu biến thành Phương Mặc Phi rồi. Công tử, ngài đây là có nhân vật mới đã quên người cũ a. Vân Dương nhìn xem Lão Mai ánh mắt, không khỏi rõ ràng nổi lên một thân nổi da gà, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy nói, lần sau, lần sau. Lão Mai y y nguyên rất u oán. Vân Dương gãi gãi đầu, thật sự là có chút toàn thân ác hàn cảm giác, vòng vo chủ để hỏi, cái kia, Vân Hầu không ở nhà. Không có ở, không biết đi nơi nào. Lão Mai yên đầu đáp não. Nhà. Vân Dương trốn vào đồng hoang mà đi. Trực tiếp cầm lấy Triệu Bình Long tiến vào mật thất. Phương Mặc Phi đã thay đổi quần áo đi ra, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại Lão Mai trước mặt. Rất đã nghiền a. Lão Mai cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng mà hỏi. Đã nghiền. Phương Mặc Phi gật gật đầu. Kinh thành dưới chân thiên tử, dưới ban ngày ban mặt, ngang nhiên độc thủ. Lão Mai đã trợn trắng mắt đi, còn ban ngày ban mặt. Ta nhìn ngươi là thoải mái mơ hồ. Hiện tại cũng canh hai thiên rồi. Vân Dương tiến vào mật thất, đem Triệu Bình Long phù một tiếng ném xuống đất, căn bản không thèm nhìn hắn, quay người liền đi ra ngoài. Hôm nay giết người quá nhiều, trọn vẹn giết có 49 người, hơn nữa lúc trước đánh chết Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn, trong khoảng thời gian này chỗ thu bất bình chi khí, đích thật là đã không ít. Tâm thần tiến vào thần thức xem xét, không khỏi kinh ngạc thoáng một phát. Lục Lục vẫn là như cũ, chỉ là thoạt nhìn tráng kiện rất nhiều, trưởng thành một ít, nhưng, thứ hai phiến diệp tử, vẫn là... Ồ! Thứ hai phiến diệp tử, bề ngoài giống như nhưng những năm qua một ít, nhưng lại xa xa không có đến giãn ra thành một mảnh đại la sen tình trạng. Trước đó lần thứ nhất, chỉ là giết 12 người tiểu xuất hiện đệ nhất phiến diệp tử, hơn nữa là 10 người như vậy đủ rồi, như vậy tính toán, trước đó lần thứ nhất còn lại 2 cái. Trong khoảng thời gian này giết trọn vẹn 51 cái, cộng lại 53 người rồi. Như thế nào thứ hai phiến diệp tử còn không có thành công hình? Cái này có chút không đúng con A. Lục Lục dây leo vung vẩy, rất là khinh bỉ trên không trung khoa tay múa chân cả buổi. Nếu mỗi phiến diệp tử chỉ cần giết 10 người có thể thành hình, vậy ngươi chẳng phải là chỉ cần giết 100 cái ác nhân có thể thành vũ trụ chí tôn rồi hả? Nào có tốt như vậy sự tình? Vân Dương tức cười. Vốn định lần nữa đến một mảnh diệp tử làm bà bối. Hiện tại xem ra, không có đùa dẫn rồi. Không biết thứ hai bảo bối lúc nào đạt được. Lục Lục dây leo lại là một hồi điên cuồng vung vẩy, khinh bị cực kỳ. Bảo bối như vậy được một cái cũng đã đầy đủ nghịch thiên, ngươi rõ ràng còn muốn mỗi phiến diệp tử đều được một cái, muốn cái gì đâu. Suy nghĩ nhiều a. Đây chính là tiên thiên cấp bậc bảo vật. Vân Dương có chút buồn bực, trước khi đi, hung dữ địa cảnh cáo, còn như vậy khinh bị nói chuyện với ta, ta thiểu cái gì cũng không cho ngươi ăn hết. Lục Lục lập tức khuất phục. Vung vẩy lấy dây leo quấn quanh Vân Dương chân, một hồi vớt mông ngựa, tựa như một cái tiểu cô nương đang làm nũng, mềm mại ngây thơ đáng yêu. Vân Dương trong chốc lát lại bị manh thoáng một phát. Không có tấn cấp, như vậy tiểu tới thu thập thoáng một phát Triệu Bình Long A. Vân Dương xuất hiện tại mật thất, đem trong hôn mê Triệu Bình Long trực tiếp treo lên đến, hình chữ đại sâu trên không trung. Nhìn xem trong hôn mê Triệu Bình Long, Vân Dương trong ánh mắt tất cả đều là lệnh ý. Địch quốc, hoặc là tứ quý lâu đối phó chí tôn. Vân Dương cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hắn chỉ biết trả thù, mà sẽ không sinh khí. Nhưng, cái này Triệu Bình Long thân là Ngọc Đường tướng lãnh, vì cái gì cũng muốn hãm hại chí tôn. Đối với cái này loại người, Vân Dương thực tế không thể tha thứ. Triệu Bình Long rốt cục bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, vừa mới mở to mắt, tự chứng kiến Vân Dương trong bình tĩnh mang theo vô hạn khắc nghiệt mặt. Cái kia lạnh lùng con ngươi, lại để cho Triệu Bình Long có một loại cảm giác, cái này đôi mắt, có thể trực tiếp đi thông âm tào địa phủ. Triệu tướng quân. Chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương nhàn nhạt, không có chút nào vui vẻ cười cười, thật đúng là có duyên đâu. Trong lòng ngươi, ước gì sớm tiểu tiêu diệt ta, mà trong nội tâm của ta, cũng đã sớm muốn cùng Triệu tướng quân, như hiện tại như vậy hảo hảo nhờ một chút đâu. Triệu Bình Long giữ tợn cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng vội hung hăng càn quái, bổn tướng quân chính là Ngọc Đường trọng tướng, ngươi dám như thế đối với ta, thiên uy tức giận, vương pháp không dung. Vương pháp không dung. Vân Dương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên ánh mắt lợi hại nhìn sang, từng chữ nói, vậy ngươi tiết lộ chín tôn tin tức, âm mưu hãm hại chín tôn thời điểm, có không có suy nghĩ qua, vương pháp không dung. Triệu Bình Long trong lúc đó mạnh mà trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn xem Vân Dương, như là gặp quỷ rồi một loại kêu một tiếng, thanh âm khàn giọng, khó nghe đến cực điểm. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi? Làm sao ngươi biết?
Ta làm sao biết?
Vân Dương trên mặt lộ ra tối tăm phiền muộn đã đến cơ hồ muốn khóc một loại khó chịu biểu lộ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Triệu Bình Long, ngươi báo ứng đã đến. Hắn gắt gao nhìn xem Triệu Bình Long, ai có thể nghĩ đến thân là Ngọc Đường Đế quốc quyền cao chức trọng trấn thủ biên cương trọng tướng, lại có thể biết là tứ quý lâu 20 tháng riêng.
Rất tốt ta, rất tốt.
Triệu Bình Long toàn thân đã chút giận bóng ra một loại quát xuống dưới, hung lệ ánh mắt, lập tức tiêu hề vải dưới đi. Bất quá nửa canh giờ. Vân Dương một thân máu tươi đi ra mật thất, tại nhìn thấy Triệu Bình Long về sau, tiểu đối với có thể hay không theo Triệu Bình Long trên người đạt được càng nhiều nữa manh mối đã mất đi tin tưởng. Tham lam, háo sắc, thô bạo, không nhu, hơn nữa tu vi không cao. Nếu là mình chính là tứ quý lâu người chủ sự, cũng sẽ không lại để cho ngu xuẩn như vậy biết rõ quá nhiều tin tức. Mặc dù thân là tướng quân, nhưng, những năm này lại đã sớm không hề gương cho binh sĩ, đấm máu chém giết. Thực chất bên trong cái kia một chút dũng khí, từ lâu đã bị Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, tiền quyền sắc đẹp ăn mòn sạch sẽ. Quả nhiên, tại Vân Dương hơi sử thủ đoạn về sau, Triệu Bình Long phòng tuyến tiểu cáo toàn bộ sụp đổ. Đối với chỗ có chuyện, đều thú nhận bục trực, trong đó chi tiết, cũng lời nhắn nhủ thanh thanh sở sở. Nhưng đối với tại tứ quý lâu những người khác, ngoại trừ nhận tội ra một cái Sở Thiên Lang bên ngoài, những thứ khác, một mực không biết. Ngươi chừng nào thì biết đến Sở Thiên Lang? 2 năm rưỡi trước. Bởi vì 9 tôn tin tức cần không ngừng truyền lại, mới biết được Sở Thiên Lang cũng là tổ hợp người. Về sau đâu rồi? Về sau không có nhiệm vụ. Cái kia ngươi chừng nào thì gia nhập tứ quý lâu? Ai giới thiệu ngươi? Ai tìm được ngươi? 3 năm trước đây. Là một cái người bịt mặt, nhưng, chỉ xuất hiện cái kia một lần, sẽ không tái xuất hiện. Cái gì đặc điểm? Hắc Y Diệp Mông cực kỳ chặt chẽ, căn bản cái gì cũng nhìn không tới. Sứ mạng của ngươi. Nghe ngóng 9 tôn tin tức. Chỉ lần này đồng dạng. 9 tôn tin tức như thế nào biết tốt như vậy nghe ngóng? Là ai nói cho ngươi?
Không biết.
Tóm lại, cần ta truyền lại tin tức thời điểm, trên bàn sẽ xuất hiện một phong thơ. Tín đâu rồi? Nghe phân phó, toàn bộ đốt đi. Vân Dương hỏi đến nơi đây thời điểm, tiểu muốn đem cái này đầu heo một bàn tay trục chết. Ngươi là một cái heo sao?
Chương 67, Xuân Hàn Tôn Chủ.
Cái gì cũng không biết ra hỏa, ngươi đều đến trước mặt ngươi rồi, ngươi rõ ràng cũng không quan sát lưu lại điểm ấn tượng. Vân Dương cũng rốt cục hiểu được, cái này Triệu Bình Long, đoán chừng cũng chỉ là tứ quý lâu vì đối phó chín tôn, mà tạm thời tuyển nhận một cái người ngoài biên chế nhân viên. Dùng hết rồi, sớm đã bị buông tha cho. Mà thằng này chính mình còn không biết. Ngươi vì sao gia nhập tứ quý lâu?
Tứ quý lâu.
Truyền xuống một bản trường sinh chi pháp. Ngự nữ chân kinh. Triệu Bình Long ấp úng nói ra. Vân Dương chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi vô lực. Một bản ngự nữ chân kinh. Một bản thải âm bổ dương tà môn công pháp, có thể cho ngươi phản bội tổ quốc của mình. Có thể cho ngươi hãm hại quốc gia công thần. Có thể cho ngươi tham dự mưu hại mình cùng bảo chiến hữu. Ngươi có biết hay không, ngươi qua tay những tin tức này, sẽ đối với chín tôn tạo thành chí mạng nguy hại. Triệu Bình Long ánh mắt lập lòe. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang bán nước. Ngươi tham dự loại này âm mưu, chẳng lẽ nội tâm của ngươi sẽ không có một điểm áy náy cùng hổ thẹn? Vân Dương lửa giận dần dần xông tới.
Ta hổ thẹn. Ta cũng rất áy náy.
Triệu Bình Long cấp cấp mà nói, trong nội tâm của ta cũng rất được dày vò.
3.
Vân Dương tay nâng một trường, đem Triệu Bình Long đầu lấy được nát bấy. Hắn rốt cuộc nghe không vô, cũng nhìn không được nữa. Như không phải là vì câu hỏi, Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương thậm chí một câu cũng sẽ không nói với hắn, trực tiếp ra tay đem chi đánh gục. Giết Triệu Bình Long, Vân Dương y lý nguyên khí toàn thân run rẩy hồi lâu. Đối với Lý Trường Thu Sở Thiên Lang bọn người, Vân Dương mặc dù lửa giận ngập trời, cừu hận như biển, nhưng y lý nguyên có thể nhịn ở tính tình, cùng bọn họ cùng nhau, tranh thủ không ngừng mà được cái gì nhắc nhở, đạt được một ít mới đích tư liệu. Vì cái này, Vân Dương có thể nhẫn. Nhưng duy chỉ có như Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương một khắc cũng nhẫn không được. Ta hận nhất, tựu là đến từ sau lưng đao. Ta muốn nhất giết, tựu là trong quân đồng chí bên trong đích phản đồ. Bởi vì, mặc dù không phải cùng một cái chiến trường, nhưng chúng ta thủy chung là chiến hữu. Vì cùng một mục tiêu tại chiến đấu. Mặc kệ ngươi bởi vì sao, bán đứng chiến hữu của mình huynh đệ, đều tuyệt đối không thể tha thứ. Vân Dương một thân sát khí ra mật thất. Manh mối, đã đến Triệu Bình Long tại đây, lại đã đoạn. Một cua quẹo. Đã đến Sở Thiên Lang bên kia, Sở Thiên Lang, ta tin tưởng, ngươi còn có những thứ khác phát hiện. Sở Thiên Lang đã triệt để sụp đổ, hai con mắt cũng đã triệt để đã mất đi thần thái, thật không có rồi. Nhiều ngày như vậy, ngươi đã tra tấn ta đây đã đủ rồi. Van cầu ngươi, cho ta một thống khoái a. Vân Dương nhãn châu xoay động, ta mang ngươi đi gặp một người. Cầm lên Sở Thiên Lang, ra cửa, lập tức hãy tiến vào giam giữ lấy Lý Trường Thu mật thất. Lý Lão, ta mang lão bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi rồi. Vân Dương cười mỉm nói. Tại trong mật thất toàn thân bị khóa, Lý Trường Thu gian nan quay đầu, một lập tức đến hấp hối Sở Thiên Lang, trong lúc đó ánh mắt một hồi loe sáng, cười ha ha, khoái ý đến cực điểm. Sở Thiên Lang, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi cũng có hôm nay. Sở Thiên Lang đồng dạng là hận ý ngập trời, chửi ầm lên, Lý Trường Thu, ngươi cái thằng chó này. Ngươi dám bán đứng lao tử. Ngươi chết không yên lành. Hai người như là trọi gà một loại hung hăng nhìn đối phương, bốn con mắt ở bên trong tất cả đều là tơ máu, cái loại này ngập trời hận ý, lại để cho một tay đạo diễn trận này cừu hận Tuồng Vân Dương đều có chút không rét mà run. Ngươi nột, cừu hận cư nhiên như thế đáng sợ. Vân Dương cảm thán một câu. Hai người các ngươi, lẫn nhau tầm đó đều có oán khí. Vân Dương đem Sở Thiên Lang cột vào Lý Trường Thu trước mặt, thở dài nói, cho nên, ta đem hai người các ngươi phóng lại với nhau. Ta không thể làm chủ thả ngươi nhóm, cũng không cách nào làm chủ giết các ngươi. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi một cái hạ giận cơ hội. Lý Trường Thu quay đầu, nghiêm túc nói ra, cảm ơn. Trùng hợp đã ở đồng thời, Sở Thiên Lang cũng là thật tâm thành ý nói, cảm ơn. Lập tức, hai người cùng một chỗ sửng sốt. Lý Trường Thu muốn chính là, Sở Thiên Lang bán rẻ ta, hôm nay tiểu tử này cho ta một cái có thể mắng chết cơ hội của hắn, ta tự nhiên là muốn cảm ơn. Nhưng, Sở Thiên Lang cảm ơn cái gì? Sở Thiên Lang muốn chính là, Lý Trường Thu cái này vương bắt đản hãm hại ta, hôm nay tiểu tử này cho ta một cái có thể hạ giận cơ hội, ta tự nhiên là muốn tạ, nhưng, Lý Trường Thu cảm ơn cái gì? Người cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu vẻ mặt xem thường nhìn xem Sở Thiên Lang, hèn hạ đồ vô sỉ. Sở Thiên Lang cả giận nói, ta tạ ngươi tê liệt. Lý Trường Thu đại gia mày chết không yên lành. Tự biết cả đời không quên, sắp chết đến nơi, Sở Thiên Lang bây giờ là có thể mắng cỡ nào khó nghe liền mắng cỡ nào khó nghe. Mắng xong sau, chứng kiến Lý Trường Thu khí đến sắc mặt tái nhợt trong mắt phóng hỏa, không khỏi trong nội tâm khoái khỏa, dương dương đắc ý mà hỏi, ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu chửi ầm lên, ta cũng tạ ngươi tê liệt. Phi! Sở Thiên Lang một miếng nước bọt nhả tại Lý Trường Thu trên mặt. Lý Trường Thu giận dữ, lập tức hồi nhả, một ngụm cục đàm, chuẩn xác rơi vào Sở Thiên Lang mi tâm. Hai người tay chân cũng không thể động, cũng chỉ có cái này nhả nước bọt một loại thủ đoạn công kích. Trong chốc lát, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, đem đối phương đổ đầy mặt và đầu cổ đều là nước bọt. Trong lúc nhất thời đều là chật vật cực kỳ. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Táng tận thiên lương xuất sinh. Đáng đời phanh thây xé xác giết mới. Nhất định hội xuống địa ngục vương bắt đản. Ta phát thảo đại gia. Ta làm ngươi mô mô. Hai người càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng hăng say, đều là mặt đỏ lên, thở hổn hển hiu hiu, mục trừng như linh, môi ruột gan ở muốn một ít càng thêm ác độc mắng chửi người từ ngữ. Thiếu mắng một câu, đều cảm giác mình chính là bị tổn thất nặng. Ngươi dám bán đứng ta. Ngươi cái này cái tổ chức tội nhân. Ngươi dám hãm hại ta, ngươi cái này đỉnh đầu trường đau nhức lòng bàn chân chảy mủ xấu thấu khí hỗn đản. Thả ngươi cái dám. Ta hãm hại ngươi. Ngươi không xuất ra bán ta, ta có thể hãm hại ngươi. Cần biết thiện ác có báo, người đang làm thì trời đang nhìn. Thả ngươi mô mô 18 cái quẹo vào liên hoàn con lửa giám thí. Ta bán đứng ngươi. Lao tử rảnh rỗi nhất cả trứng cũng khinh thường tại bán đứng ngươi bực này vương bắt đản. Ngươi còn không đáng được lão tử bán đứng ngươi. Sở Thiên Lang chửi ầm lên. Nhưng hai câu này lời vừa ra khỏi miệng về sau, hai người đều là trong lúc đó sửng sốt một chút. Lập tức, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Sau đó, không hẹn mà cùng ánh mắt hồ nghi, cùng một chỗ quay đầu, hướng về Vân Dương nhìn lại. Chỉ thấy Vân Dương chính ôm cánh tay, cười mỉm có nhiều thú vị nhìn mình hai người. Sở Thiên Lang nháy mắt mấy cái, ngươi nói ta bán đứng ngươi. Ta lúc nào bán đứng ngươi rồi? Lý Trường Thu sửng sốt, an an nói, đến bực này lúc sau, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Sở Thiên Lang chửi ầm lên, cũng là bởi vì loại này lúc sau ta mới không sẽ nói láo. Ta bán đứng ngươi cái gì rồi hả? Lão tử chính mình như thế nào không biết? Ngươi cái này heo.